Chương 958, chuyện cổ tích giống như mỹ hảo. Chương 958, chuyện cổ tích giống như mỹ hảo. Tán thành. Lưu Mãng nghe vậy, cau mày. Hắn ngắm nhìn bốn phía, những tinh thần đó mảnh vỡ vẫn tại tinh vân bên trong lơ lửng không cố định, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động công kích. Thời gian cấp bách, bọn hắn nhất định phải nhanh tìm tới phương pháp. Đúng vậy, tán thành. Hắc Diêm nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, tinh thần chi tâm là tinh thần chi lực nguồn suối, nó có được bản thân ý thức, có thể phân biệt thiện ác. Chỉ có làm chúng ta thể hiện ra đầy đủ dũng khí, trí tuệ cùng đối vũ trụ hòa bình kiên định tín nhiệm lúc, nó mới có thể tán thành chúng ta, cũng giao phó chúng ta điều khiển mảnh vỡ ngôi sao lực lượng. Lưu Mãng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Hắn biết rõ, giờ khắc này không chỉ có là đối bọn hắn người khảo nghiệm, càng là đối với toàn bộ vũ trụ hòa bình thủ hộ. Hắn cầm thật chặt Hắc Diêm tay, hai người đứng song vai, đối mặt với cái kia thần bí hình cầu. Chúng ta nên làm như thế nào? Lưu Mãng hỏi lần nữa, trong âm thanh của hắn tràn đầy quyết tâm. Hắc Diêm trầm tư một lát, sau đó chậm rãi nói ra, chúng ta cần dùng tâm đi cảm thụ tinh thần chi tâm tồn tại, dùng chúng ta thực tình đi cùng nó câu thông. Đồng thời, chúng ta còn muốn thể hiện ra thực lực của chúng ta cùng trí tuệ, chứng minh chúng ta có tư cách trở thành nó thủ hộ giả. Nói xong, Hắc Diêm nhắm mắt lại, bắt đầu dụng tâm đi cảm thụ tinh thần chi tâm tồn tại. Hắn phảng phất đưa thân vào một cái vũ trụ mênh mông bên trong, trung quanh là vô tận tinh thần cùng quang mang. Hắn cảm nhận được tinh thần chi tâm nhịp đập cùng tiết tấu, cảm nhận được nó đối với hòa bình cùng trật tự khát vọng. Lưu Mãng thấy thế, cũng học Hắc Diêm dáng vẻ nhắm mắt lại. Hắn cố gắng để cho mình tâm linh bình tĩnh trở lại, đi cảm thụ cái kia thần bí hình cầu tồn tại. Hắn phảng phất nghe được tinh thần chi tâm kêu gọi, đó là một loại cổ lão mà thâm trầm thanh âm trong lòng của hắn quen quẩn. Theo thời gian trôi qua, hai người cùng tinh thần chi tâm liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Bọn hắn phảng phất trở thành tinh thần chi tâm một bộ phận, có thể cảm nhận được nó sướng vui giận buồn cùng thăng trầm. Bọn hắn dụng tâm đi tìm hiểu tinh thần chi tâm ý chí cùng nguyện vọng, dùng thực tình đi trả lời nó kêu gọi. Rốt cục, tại một cái yên tĩnh im ắng trong nháy mắt, cái kia thần bí hình cầu đột nhiên phát ra chói mắt quang mang. Đạo tia sáng này xuyên thấu tinh vân hắc ám cùng mê vụ, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ. Nó như là một cái cự đại con mắt, nhìn chăm chú lên Hắc Diêm cùng Lưu Mãng hai người. Nó tán thành chúng ta. Hắc Diêm kích động nói. Hắn mở to mắt, thấy được đạo ánh sáng kia bên trong tinh thần chi tâm ngay tại hướng bọn hắn phát ra hữu hảo tín hiệu. Lưu Mãng cũng mở to mắt, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn cảm nhận được thể nội cái kia cỗ tân sinh lực lượng ngay tại phun trào, phản phất mình đã trở thành tinh thần chi lực một bộ phận. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, giữa lẫn nhau không cần nhiều lời, cái kia phần ăn ý đã thật sâu khắc ấn tại tâm linh chỗ sâu. Tinh thần chi tâm tán thành, không chỉ có là đối bọn hắn năng lực cá nhân khẳng định, càng là đối với bọn hắn thủ hộ vũ trụ hòa bình quyết tâm tán thành. Phần này lực lượng sẽ thành bọn hắn tương lai trên đường kiên cố hậu thuẫn. Theo tinh thần chi tâm quang mang tiêu tán, bốn phía mảnh vỡ ngôi sao phảng phất cũng cảm nhận được cỗ này biến hóa, bọn chúng bắt đầu dần dần an tĩnh lại, không còn như vậy lơ lửng không cố định. Lưu Mãng cùng Hắc Diêm có thể cảm nhận được rõ ràng những ngôi sao này mảnh vỡ bên trong ẩn chứa lực lượng, đó là một loại tinh khiết mà cường đại lực lượng, đủ để cải biến toàn bộ vũ trụ cách cục. Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Lưu Mãng hỏi, mặc dù trong lòng đã có một chút đầu mối, nhưng hắn vẫn là hy vọng nghe một chút Hắc Diêm cách nhìn. Đầu tiên, chúng ta cần học tập như thế nào điều khiển những ngôi sao này mảnh vỡ. Hắc Diêm trầm tư một lát sau nói, tinh thần chi tâm đã công nhận chúng ta, nó sẽ dẫn đạo chúng ta nắm giữ cố lực lượng này. Nhưng ở này trước đó, chúng ta cần một chỗ yên tĩnh tới tu luyện cùng học tập. Lưu Mãng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mảnh này tinh vân mặc dù mỹ lệ lại tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Muốn tìm tới một cái thích hợp chỗ tu luyện cũng không dễ dàng. Nhưng vào lúc này, dưới chân bọn hắn mảnh vỡ ngôi sao đột nhiên phát ra một đạo ánh sáng lưu hòa, đem hai người bao khỏa ở bên trong. Làm quang mang tiêu tán lúc, bọn hắn phát hiện mình đã đi tới một cái hoàn toàn mới không gian. Cái không gian này bốn phía bị sáng chói tinh thần chỗ vây quanh, trung ương thì là một mảnh trống trải đất bằng. Trong không khí tràn ngập nồng đậm tinh thần chi lực, để cho người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Lưu Mãng cùng Hắc Diêm liếc nhau, đều hiểu đây là tinh thần chi tâm vì bọn họ sáng tạo chỗ tu luyện. Nơi này thật sự là quá tốt. Lưu Mãng cảm thán nói, chúng ta ngay ở chỗ này bắt đầu tu luyện đi. Thế là hai người ngồi xếp bằng bắt đầu minh tưởng. Bọn hắn thử nghiệm cùng tinh thần chi tâm thành lập càng sâu liên hệ, đi cảm giác những tinh thần đó mảnh vỡ bên trong lực lượng. Mới đầu bọn hắn cảm thấy có chút khó khăn bởi vì những lực lượng kia quá mức to lớn và phức tạp. Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn dần dần tìm được khiếu môn bắt đầu có thể dẫn đạo cùng khống chế những lực lượng kia. Ở trong quá trình này, bọn hắn cũng phát hiện tinh thần chi tâm trí tuệ cùng tư duy. Nó không chỉ là một cái lực lượng nguồn suối, càng là một cái tràn ngập trí tuệ cùng sinh mệnh tồn tại. Nó dạy cho bọn hắn như thế nào vận dụng tinh thần chi lực đi giữ gìn vũ trụ hòa bình cùng trật tự mà không phải đi phá hư cùng chinh phục. Trải qua mấy tháng tu luyện, Lưu Mãng cùng Hắc Diêm rốt cục nắm giữ điều khiển mảnh vỡ ngôi sao kỹ xảo. Bọn hắn có thể tùy tâm sở dục triệu hoán cùng thúc đẩy những ngôi sao này mảnh vỡ hình thành các loại hình thái cùng lực lượng. Bọn hắn thực lực cũng bởi vậy đạt được tăng lên cực lớn. Ngay tại lúc bọn hắn chuẩn bị rời đi cái này chỗ tu luyện lúc, tinh thần chi tâm lại đột nhiên truyền đến một tin tức. Nguyên lai trong vũ trụ có một cái tà ác lực lượng ngay tại dần dần quật khởi, nó ý đồ thôn vệ tất cả tinh thần cùng sinh mệnh lấy lớn mạnh chính mình. Cái này tà ác lực lượng tồn tại đối vũ trụ hòa bình cùng trật tự tạo thành to lớn uy hiếp. Chúng ta nhất định phải ngăn cản nó. Lưu Mãng cùng Hắc Diêm trăm miệng một lời nói. Bọn hắn biết rõ tự mình làm tinh thần chi tâm thủ hộ giả có trách nhiệm đi bảo hộ vũ trụ hòa bình cùng trật tự. Thế là hai người lần nữa liên thủ bước lên hành trình. Bọn hắn xuyên qua tinh vân, vượt qua tinh hệ tìm kiếm cái kia tà ác lực lượng tung tích. Ở trong quá trình này, bọn hắn gặp rất nhiều khó khăn cùng khiêu chiến, nhưng bọn hắn nương tựa theo kiên định tín niệm cùng thực lực cường đại từng cái vượt qua. Rốt cục bọn hắn đi tới cái kia tà ác lực lượng hang ổ, một cái hắc ám tinh vực. nơi này tràn đầy tuyệt vọng cùng khí tức kinh khủng để cho người ta không rét mà run. Nhưng Lưu Mãng cùng Hắc Diêm lại không sợ hai chút nào, bọn hắn biết mình là vì chính nghĩa mà chiến. Tại một trận chiến đấu kịch liệt bên trong, bọn hắn cùng cái kia tà ác lực lượng triển khai quyết tử đấu tranh. Nương tựa theo tinh thần chi lực ra chỉ cùng giữa lẫn nhau ăn ý phối hợp, bọn hắn cuối cùng chiến thắng cái kia tà ác lực lượng. Hắc ám tinh vực lần nữa khôi phục quang minh cùng yên tĩnh. Sau khi chiến đấu kết thúc, hai người đứng tại dưới trời sao ngắm nhìn phương xa vũ trụ. Chuyện xưa hết thảy, phản phất đều như chuyện cổ tích. Hết thảy đều là như vậy viên mãn, kết cục mỹ hảo. Chương 959, vòng đi vòng lại. Chương 959, vòng đi vòng lại. Nhưng mà, vũ trụ chi lớn, cố sự cũng không như vậy kết thúc. Chiến đấu mặc dù thắng, nhưng hòa bình giữ gìn vĩnh viễn là một trận không có điểm cuối cùng chiến dịch. Lưu Mãng cùng Hắc Diêm biết rõ, chỉ cần trong vũ trụ tồn tại sinh mệnh, liền sẽ có phân tranh cùng xung đột. Bọn hắn quyết định tiếp tục tiến lên, không chỉ có làm tinh thần chi tâm thủ hộ giả, càng làm vũ trụ hòa bình sứ giả, đi hướng những cái kia cần bọn hắn địa phương. Tại tinh thần chi tâm chỉ dẫn dưới, bọn hắn xuyên qua càng nhiều tinh vực, chứng kiến vô số tinh cầu hưng suy thay đổi, cũng gặp phải nhiều loại sinh mệnh hình thái. Có tinh cầu bên trên, văn minh độ cao phát đạt, nhưng cũng bởi vì tài nguyên tranh đoạt mà lâm vào chiến tranh, có tinh cầu thì vẫn ở tại mông muội bên trong, đối vũ trụ huyền bí tràn ngập hiếu kỳ cùng kính sợ. Mỗi đến một chỗ, Lưu Mãng cùng Hắc Diêm đều sẽ tận mình có khả năng, dùng trí tuệ của bọn hắn cùng lực lượng đi hóa giải mâu thuẫn, xúc tiến hòa bình. Ở trong quá trình này, bọn hắn cũng dần dần ý thức được, chân chính hòa bình không chỉ là không có chiến tranh, càng là tâm linh hài hòa cùng hiểu nhau. Thế là, bọn hắn bắt đầu truyền bá một loại tên là tinh thần hài hòa lý niệm, khởi xướng tất cả sinh mạng thể đều hẳn là tôn trọng lẫn nhau khác biệt, cộng đồng thủ hộ cái này mênh mông vô ngần vũ trụ gia biên. Theo thời gian trôi qua, tinh thần hài hòa lý niệm dần dần tại vũ trụ bên trong truyền bá ra, đạt được càng ngày càng nhiều sinh mạng thể tán đồng cùng ủng hộ. Một chút nguyên bản ở vào đối địch trạng thái tinh cầu bắt đầu buông xuống thành kiến, tìm kiếm hợp tác cùng thắng, một chút đã từng mất phương hướng văn minh cũng tìm được phát triển mới phương hướng, bắt đầu truy cầu càng thêm hài hòa cùng có thể cầm tục phát triển hình thức. Nhưng mà, hòa bình con đường cho tới bây giờ đều không phải là thuận buồm xuôi gió. Ngay tại tinh thần hài hòa lý niệm xâm nhập lòng người thời khắc, một cỗ càng cường đại hơn tà ác lực lượng lặng lẽ bùng lên. Cỗ lực lượng này nguồn gốc từ tại sâu trong vũ trụ một cái cổ lão lô đen, nó thôn phệ lấy hết thảy xung quanh, bao quát tinh thần, sinh mệnh thậm chí thời gian bản thân. Đáng sợ hơn chính là, cỗ lực lượng này tựa hồ có được một loại nào đó lực lượng thần bí, có thể điều khiển trong vũ trụ tâm tình tiêu cực cùng dục vọng, làm cho này nguyên bản hiền lành sinh mạng thể cũng biến thành cuồng bạo cùng tham lam. Đối mặt cỗ này cường đại trước nay chưa từng có địch nhân, Lưu Mãng cùng Hắc Diêm cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có cùng khiêu chiến. Bọn hắn biết, chỉ dựa vào sức một mình là không cách nào chiến thắng cỗ này tà ác lực lượng. Thế là, bọn hắn bắt đầu liên hợp trong vũ trụ từng cái thế lực cùng văn minh, cộng đồng gây dựng một chi tên là Tinh Thần Liên Minh Quân Đội, thề phải thủ hộ vũ trụ hòa bình cùng an bình. Tại Tinh Thần Liên Minh cộng đồng cố gắng dưới, bọn hắn cùng cái kia cỗ tà ác lực lượng triển khai một trận kinh tâm động phách quyết chiến. Trận chiến đấu này không chỉ có khảo nghiệm bọn hắn thực lực cùng trí tuệ, càng khảo nghiệm niềm tin của bọn họ cùng quyết tâm. Ở mảnh này mênh mông vô ngần vũ trụ trên sân khấu, Tinh Thần Liên Minh cùng tà ác lực lượng quyết đấu trở thành tất cả sinh mạng thể chú ý tiêu điểm. Chiến đấu dư ba xuyên qua tinh vực, đem vô số tinh cầu bầu trời đem nhiễm lên chẳng lành đỏ sậm. Lưu Mãng cùng Hắc Diêm đứng tại liên minh tuyến đầu, trong ánh mắt của bọn hắn đã có kiên định cũng có sầu lo, bởi vì bọn hắn biết rõ, trận chiến đấu này không chỉ là nhục thể đỏ sức, càng là tâm linh đánh cờ. Tà ác lực lượng từ trong lỗ đen liên tục không ngừng mà tuôn ra, bọn chúng hình thái khác nhau, có như là vật bèo ám ảnh, lặng yên không một tiếng động ăn mòn các chiến sĩ ý chí, có thì hóa thành cuồng bạo cự thú, lấy tinh thần làm thức ăn, những nơi đi qua lưu lại hoàn toàn tĩnh mịch. Đối mặt địch nhân như vậy, Tinh Thần Liên Minh các chiến sĩ cho thấy trước nay chưa từng có dũng khí cùng đoàn kết. Bọn hắn lợi dụng riêng phần mình tinh cầu khoa học kỹ thuật cùng ma pháp, bày ra từng trường phức tạp mạng lưới phòng ngự, ý đồ đem cỗ này tà ác lực lượng ngăn cản tại vũ trụ biên giới. Nhưng mà, tà ác lực lượng tựa hồ có được vô cùng vô tận năng lượng, mỗi một lần công kích đều càng thêm mãnh liệt. Tinh Thần Liên Minh phòng tuyến bắt đầu lung lay sắp đổ, các chiến sĩ thương vong cũng đang không ngừng gia tăng. Đúng lúc này, Lưu Mãng cùng Hắc Diêm làm ra một cái to gan quyết định, bọn hắn quyết định xâm nhập lỗ đen, tìm kiếm cái kia cỗ tà ác lực lượng đầu nguồn, từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Quyết định này tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, nhưng Lưu Mãng cùng Hắc Diêm lại không chút do dự bước lên hành trình. Bọn hắn lái đặc chế phi thuyền, xuyên qua tầng tầng vũ trụ phong bạo cùng thời không và mèo, rốt cục đi tới lỗ đen biên giới. Ở nơi đó, bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác gáp bách cùng cảm giác tuyệt vọng, phản phất toàn bộ vũ trụ trọng lượng đều đặt ở trên vai của bọn hắn. Nhưng chính là phần này áp lực cùng tuyệt vọng, kích phát trong bọn họ tâm chỗ sâu lực lượng. Lưu Mãng cùng Hắc Diêm nắm chặt hai tay, lẫn nhau ánh mắt bên trong tràn đầy tín nhiệm cùng cổ vũ. Bọn hắn hít sâu một hơi, sau đó dứt khoát quyết nhiên xông vào trong lỗ đen. Lỗ đen nội bộ là một cái kỳ quái thế giới, thời gian cùng không gian ở chỗ này đã mất đi ý nghĩa. Lưu Mãng cùng Hắc Diêm phảng phất đưa thân vào một cái vô tận trong mê cung, bốn phía đều là bạn bèo tia sáng cùng hỗn loạn năng lượng. Bọn hắn nương tựa theo tinh thần chi tâm chỉ dẫn cùng tự thân ý chí lực, tại trong mê cung gian nan tiến lên. Trải qua vô số lần sinh tử khảo nghiệm cùng trí tuệ đọ sức, Lưu Mãng cùng Hắc Diêm rốt cuộc tìm được cái kia cỗ tà ác lực lượng đầu nguồn, một cái cổ xưa mà cường đại tà ác ý chí. Cái này tà ác ý chí đã từng là một cái cường đại sinh mạng thể, bởi vì truy cầu lực lượng vô tận cùng thống trị mà sa đọa trở thành công địch của vũ trụ. Nó lợi dụng lỗ đen làm xào huyệt của mình, không ngừng thôn phệ lấy trong vũ trụ sinh mệnh cùng năng lượng. Đối mặt cái này địch nhân cường đại, Lưu Mãng cùng Hắc Diêm không có lùi bước. Bọn hắn biết, chỉ có triệt để tiêu diệt cái này tà ác ý chí, mới có thể cứu vớt vũ trụ tại trong nước sôi lửa bỏng. Thế là, bọn hắn triển khai một trận kinh tâm động phách quyết chiến. Tại trận này quyết định vũ trụ vận mệnh quyết chiến bên trong, Lưu Mãng cùng Hắc Diêm mỗi một chiêu mỗi một thức đều ngưng tụ bọn hắn đối hòa bình khát vọng cùng đối chính nghĩa thủ vững. Bọn hắn lợi dụng tinh thần chi tâm lực lượng, triệu hồi ra sáng chói tinh quang kiếm cùng thâm thủy ám ảnh thuẫn, cùng tà ác ý chí triển khai giao phong kịch liệt. Tà ác ý chí không cam lòng yếu thế, nó phóng xuất ra năng lượng màu đen sóng, ý đồ đem Lưu Mãng cùng Hắc Diêm thôn vệ. Nhưng hai người nương tựa theo siêu phàm ăn ý cùng kiên định tín niệm, linh hoạt tránh né cũng phản kích. Thân ảnh của bọn hắn tại trong lỗ đen xuyên toa, như là hai đạo lưu tinh vạch phá bầu trời đêm, lưu lại từng đạo hào quang chói sáng. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu dần dần tiến vào gay cấn giai đoạn. Tà ác ý chí tựa hồ cảm nhận được Lưu Mãng cùng Hắc Diêm uy hiếp, nó bắt đầu điên cuồng địa phóng thích lực lượng của mình, ý đồ đem hai người triệt để hủy diệt. Nhưng mà Lưu Mãng cùng Hắc Diêm cũng không có vì vậy mà lùi bước, bọn hắn ngược lại càng thêm kiên định tín niệm của mình. Bọn hắn biết, chỉ có kiên trì đến cuối cùng, mới có thể thắng trận chiến đấu này thắng lợi. Đúng lúc này, tinh thần chi tâm đột nhiên phát ra hào quang chói sáng. Đạo tia sáng này xuyên thấu lô đen hắc ám, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Lưu Mãng cùng Hắc Diêm cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng tràn vào thân thể của bọn hắn. Đây là tinh thần chi tâm đối bọn hắn tán thành cùng chúc phúc, cũng là vũ trụ đối bọn hắn mong đợi cùng tín nhiệm. Mượn nhờ cỗ lực lượng này, Lưu Mãng cùng Hắc Diêm triển khai càng mãnh liệt hơn thế công. Bọn hắn công kích như là mưa to gió lớn giống như đổ xuống mà ra, để tà ác ý chí đáp ứng không xuể. Rốt cục, tại một lần kịch liệt trong đụng chạm, tà ác ý chí bị triệt để đánh tan. Nó năng lượng màu đen sóng dần dần tiêu tán, lô đen cũng bắt đầu trở nên ổn định. Sau khi chiến đấu kết thúc, Lưu Mãng cùng Hắc Diêm mệt mỏi ngã trên mặt đất. Bọn hắn mặc dù thắng được thắng lợi, nhưng cũng bỏ ra giá cả to lớn. Thân thể của bọn hắn bị lỗ đen năng lượng ăn mòn vết thương chồng chất, nhưng bọn hắn trong mắt lại lóe ra thắng lợi quang mang. Thời không trường hà phía trên, thời không thiên tôn nhìn chằm chằm hai người tại trên mặt đất, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt. Khoảng cách hoàn toàn luân hãm còn kém một tia, bất quá cũng kém không nhiều. Chương 960, trực diện thời không thiên tôn. Chương 960, trực diện thời không thiên tôn. Theo tà ác ý chí tiêu tán, lỗ đen cuồng bạo dần dần lắng lại, vũ trụ phảng phất đã trải qua một trận tẩy lễ, một lần nữa trở về yên tĩnh cùng hài hòa. Nhưng mà, phần này yên tĩnh phía dưới lại quần quần sóng ngầm, thời không thiên tôn cái kia bôi nụ cười rêu cợt như là bóng ma giống như bao phủ tại mọi người trong lòng. Lưu Mãng cùng Hắc Diêm chậm rãi đứng người lên, bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt đã có mỏi mệt cũng có thoải mái. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này mặc dù gian nan, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là bảo vệ vũ trụ hòa bình. Nhưng mà, bọn hắn rõ ràng hơn, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Chúng ta nhất định phải tìm tới thời không thiên tôn, ngăn cản âm mưu của hắn. Lưu Mãng trầm giọng nói, ánh mắt của hắn xuyên thấu lô đen mê vụ, nhìn về phía cái kia không biết phương xa. Hắc Diêm nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt. Vô luận hắn mạnh đến mức nào, chúng ta cũng không thể để hắn đạt được. Vì vũ trụ hòa bình cùng an bình, chúng ta nhất định phải chiến đấu đến cùng. Hai người hai bên cùng ủng hộ lấy đi ra lô đen, về tới tinh thần liên minh doanh địa. Lúc này doanh địa đã là một mảnh vui mừng, các chiến sĩ nhảy cẫng hoan hô, chúc mừng lấy trận này kiếm không dễ thắng lợi. Nhưng mà, Lưu Mãng cùng Hắc Diêm nhưng không có chút nào buông lỏng, bọn hắn biết, chiến đấu kế tiếp đem càng thêm gian nan. Tại doanh địa trung tâm, tinh thần liên minh các lãnh tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn chờ đợi Lưu Mãng cùng Hắc Diêm trở về. Làm hai người đi vào hội trường lúc, mọi ánh mắt đều tập trung vào trên người bọn họ. Các lãnh tụ nhao nhao tiến lên biểu thị chúc mừng cùng kính ý, nhưng Lưu Mãng cùng Hắc Diêm chỉ là khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó liền nghiêm túc giảng thuật thời không thiên tôn tồn tại cùng âm mưu của hắn. Hội trường lập tức lâm vào một mảnh trầm mặc, tất cả sinh mạng thể đều cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Bọn hắn biết, nếu như thời không thiên tôn âm mưu là được, toàn bộ vũ trụ đều đem lâm vào bóng tối vô tận cùng trong hỗn loạn. Chúng ta nhất định phải liên hợp lại, cộng đồng đối kháng thời không thiên tôn. Một vị lãnh tụ phá vỡ trầm mặc, thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực. Đúng, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải chủ động xuất kích. Một vị khác lãnh tụ phụ hòa nói. Tại các lãnh tụ hiệu triệu dưới, tinh thần liên minh cấp tốc hành động. Bọn hắn bắt đầu sưu tập liên quan tới thời không thiên tôn tình báo, chế định kỹ càng kế hoạch tác chiến, cũng thêm mạnh cùng văn minh khác cùng thế lực liên hệ cùng hợp tác. Toàn bộ vũ trụ phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình ngưng tụ ở cùng nhau, cộng đồng vì một mục tiêu mà cố gắng. Nhưng mà, thời không thiên tôn cũng không phải là hạng người bình thường. Hắn có được siêu việt thường nhân trí tuệ cùng lực lượng, càng nắm giữ lấy điều khiển thời không bí mật. Hắn sớm đã dự liệu được tinh thần liên minh hành động, cũng bày ra trùng điệp cạm bẫy cùng trở ngại. Tại lần lượt giao phong cùng đọ sức bên trong, tinh thần liên minh mặc dù lấy được một chút thắng lợi, nhưng cũng trả giá nặng nề. Rất nhiều chiến sĩ anh dũng ngã xuống trên chiến trường, bọn hắn hy sinh làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy đau lòng cùng phẫn nộ. Nhưng dù vậy, tinh thần liên minh cũng không hề từ bỏ qua hy vọng cùng tín niệm. Bọn hắn biết, chỉ có kiên trì đến cuối cùng, mới có thể thắng trận chiến đấu này thắng lợi. Theo thời gian trôi qua, tinh thần liên minh dần dần tới gần thời không thiên tôn hang ổ, một cái dấu ở sâu trong vũ trụ lãnh vực thần bí. Lĩnh vực này bị cường đại thời không vặn bẹo chỗ vây quanh, bất kỳ người nào đều không thể tùy tiện tiến vào bên trong. Nhưng tinh thần liên minh cũng không có lùi bước, bọn hắn lợi dụng trí tuệ của mình cùng dũng khí, rốt cuộc tìm được một đầu thông hướng lãnh vực thần bí con đường. Tại lãnh vực thần bí chỗ sâu, thời không thiên tôn chính chờ đợi bọn hắn đến. Hắn ngồi tại một trương từ mảnh vỡ ngôi sao tạo thành vương tọa bên trên, ánh mắt lạnh lùng mà thâm thúy. Trung quanh hắn còn quấn vô số thời không vũ trụ mạ kỷ cùng năng lượng ba động, phản phất toàn bộ vũ trụ lực lượng đều ngưng tụ ở trên người hắn. Các ngươi rốt cuộc đã đến. Thời không thiên tôn lạnh lùng nói, thanh âm của hắn tại lãnh vực thần bí bên trong quanh quẩn, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng lực lượng. Lưu Mãng cùng Hắc Diêm đứng tại tinh thần liên minh tuyến đầu, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kiên định cùng không sợ. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này chính là bọn hắn sinh mệnh trọng yếu nhất một trận chiến, cũng là bọn hắn thủ hộ vũ trụ hòa bình cùng an bình trận chiến cuối cùng. Thời Không Tiên Tôn, âm mưu của ngươi đã bại lộ. Hôm nay, chúng ta liền đến kết thúc sự thống trị của ngươi. Lưu Mãng quát lớn, trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tâm. Hừ, chỉ là sâu kiến cũng dám khiêu chiến ta. Thời Không Tiên Tôn cười lạnh nói, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ cường đại thời không chi lực liền hướng phía Tinh Thần Liên Minh của tới. Tinh Thần Liên Minh các chiến sĩ nhao nhao triển khai phòng ngự, nhưng thời không chi lực quá mức cường đại, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường đều lâm vào trong hỗn loạn. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, Tinh Thần Chi Tâm lần nữa phát ra hào quang chói sáng. Đạo tia sáng này xuyên thấu thời không chói buộc, đem sao trời liên minh các chiến sĩ chăm chú ngưng tụ ở cùng nhau. Tại Tinh Thần Chi Tâm chỉ dẫn dưới, Tinh Thần Liên Minh các chiến sĩ bộc phát ra trước nay chưa từng có lực lượng. Bọn hắn liên thủ thi triển ra cường đại tinh thần hợp kích kỹ, đem thời không chi lực từng cái hóa giải. Đồng thời, Lưu Mãng cùng Hắc Diêm cũng triển khai mãnh liệt nhất thế công. Bọn hắn lợi dụng Tinh Thần Chi Tâm lực lượng, triệu hồi ra sáng chói tinh quang kiếm cùng Thâm Thủy Ám Ảnh Tuẫn, cùng thời Không Thiên Tôn triển khai sinh tử quyết chiến. Trận chiến đấu này kéo dài dòng dã 3 ngày 3 đêm. Tại 3 ngày này 3 đêm bên trong, Tinh Thần Liên Minh các chiến sĩ cùng thời Không Thiên Tôn triển khai vô số lần giao phong cùng đọ sức. Mỗi một lần va chạm đều rung động vũ trụ căn cơ, mỗi một lần giao phong đều lóng lánh tinh thần quang huy. Thời Không Thiên Tôn lực lượng thâm bất khả trắc, hắn phảng phất có thể tùy ý điều khiển thời gian cùng không gian, đem sao trời liên minh thế công từng cái hóa giải, cũng làm hủy diệt tính phản kích. Nhưng mà, Tinh Thần Liên Minh các chiến sĩ cũng không có vì vậy lùi bước, bọn hắn nương tựa theo kiên định tín niệm cùng không sợ dũng khí, lần lượt địa chặn lại Thời Không Thiên Tôn thế công. Trong trận chiến đấu này, Lưu Mãng cùng Hắc Diêm trở thành Tinh Thần Liên Minh linh hồn cùng hải tâm. Bọn hắn kể vai chiến đấu, an ý vô gian, phản phất là một đôi không thể chiến thắng song tử tinh. Lưu Mãng tinh quang kiếm như là vạch phá bầu trời đêm lưu tình, mỗi một lần huy động đều mang sức mạnh mang tính hủy diệt, mà Hắc Diêm ám ảnh thuẫn thì như là thủ hộ hắc ám tâm chắn, có thể ngăn cản hết thể ánh sáng và nhiệt độ xâm nhập. Hai người một công một thủ, phối hợp đến tiên ý vô phùng, để Thời Không Thiên Tôn cũng cảm nhận được một tia áp lực. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu dần dần tiến vào gay cấn giai đoạn. Thời Không Thiên Tôn bắt đầu thể hiện ra kinh khủng hơn lực lượng, hắn lợi dụng thời không vặn bẹo chế tạo ra vô số huyễn tượng cùng cạm bẫy. Tinh Thần Liên Minh các chiến sĩ tại cái này vô tận huyễn tượng cùng trong cạm bẫy gian nan tiến lên, mỗi một bước đều tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Nhưng bọn hắn ánh mắt bên trong nhưng không có chút nào e ngại cùng lùi bước, chỉ có đối thắng lợi kiên định tín niệm cùng đối vũ trụ hòa bình chấp nhất truy cầu. Lưu Mãng cùng Hắc Diêm càng là xung phong đi đầu, bọn hắn nương tựa theo cảm giác siêu phàm lực cùng sức phán đoán, lần lượt địa nhìn thấu Thời Không Thiên Tôn quỷ kế. Chương 961, Huyết Nguyệt Tôn Chủ. Chương 961, Huyết Nguyệt Tôn Chủ. Bọn hắn qua lại thời không khe hở ở giữa, tinh quang kiếm cùng ám ảnh thuẫn hòa lẫn, đem những cái kia hình ảnh ảo từng cái đánh nát. Mỗi một kích đều ngưng tụ bọn hắn đối chính nghĩa kiên trì, đối tà ác căm hận, cùng đối vũ trụ tương lai sâu sắc quan tâm. Tại trận này cấp bậc vũ trụ đỏ sức bên trong, Tinh Thần Liên Minh các chiến sĩ không chỉ có là đang mà sống tồn mà chiến, càng là đang vì tín ngưỡng mà chiến. Bọn hắn biết rõ, một khi Thời Không Thiên Tôn âm mưu đạt được, toàn bộ vũ trụ đem lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Bởi vậy, bọn hắn nhất định phải đem hết toàn lực ngăn cản tràng tai nạn này phát sinh. Theo thời gian trôi qua, Tinh Thần Liên Minh các chiến sĩ dần dần thăm dò Thời Không Thiên Tôn lực lượng nơi phát ra. Bọn hắn phát hiện, Thời Không Thiên Tôn sở dĩ có thể điều khiển thời không, là bởi vì hắn nắm giữ một loại tên là Thời Không Chi Hạch lực lượng thần bí. Loại lực lượng này là vũ trụ sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại, ẩn chứa vô tận năng lượng cùng huyền bí. Thời Không Thiên Tôn chính là thông qua không ngừng hấp thu loại lực lượng này, mới dần dần trở nên cường đại như thế. Nhưng mà, muốn phá hủy Thời Không Chi Hạch cũng không phải là chuyện dễ. Nó giấu ở thời không chỗ sâu, bị vô số tầng thời không vặn vẹo bảo vệ, bất kỳ cái gì trực tiếp công kích đều không thể chạm đến nó hạch tâm. Đối mặt dạng này khốn cảnh, Tinh Thần Liên Minh các lãnh tụ khẩn cấp tổ chức hội nghị, thương thảo đối sách. Trải qua thời gian dài thảo luận cùng tôi diễn, bọn hắn rốt cục chế định ra một cái kế hoạch to gan, lợi dụng Tinh Thần Chi Tâm cùng vũ trụ ý chí của mình, dẫn đạo sâu trong vũ trụ sức mạnh tự nhiên, hình thành một cỗ đủ để xuyên thấu thời không vặn vẹo năng lượng cường đại sóng, trực kích thời không chi hạch. Kế hoạch này tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn đến toàn bộ vũ trụ sụp đổ. Nhưng Tinh Thần Liên Minh các chiến sĩ không có lùi bước, bọn hắn biết đây là duy nhất có thể ngăn cản Thời Không Thiên Tôn phương pháp. Thế là, bọn hắn bắt đầu khua chiêng gõ trống mà chuẩn bị, điều động toàn bộ liên minh tài nguyên cùng lực lượng, vì trận này quyết định vũ trụ vận mệnh quyết chiến làm sau cùng bắn bọn. Quyết chiến ngày rốt cuộc tiến đến. Tinh Thần Liên Minh các chiến sĩ tề tụ một đường, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt. Tại Lưu Mãng cùng Hắc Diêm dẫn đầu dưới, bọn hắn hướng Thời Không Thiên Tôn hang ổ phát khởi sau cùng công kích. Thời Không Thiên Tôn thấy thế cười lạnh cùng tôi, hắn huy động trong tay thời không quyền trượng, ý đồ lần nữa thời gian sử dụng không vặn vẹo đến mê hoặc cùng tiêu diệt Tinh Thần Liên Minh các chiến sĩ. Nhưng lần này, Tinh Thần Liên Minh các chiến sĩ đã sớm chuẩn bị. Bọn hắn lợi dụng Tinh Thần Chi Tâm lực lượng, tạo thành một đạo không thể phá vỡ mạng lưới phòng ngự, đem thời không vặn vẹo từng cái ngăn cản bên ngoài. Cùng lúc đó, Tinh Thần Liên Minh Hạch Tâm đoàn đội cũng bắt đầu áp dụng kế hoạch của bọn hắn. Bọn hắn lợi dụng thiết kế tỉ mỉ dụng cụ cùng pháp trận, dẫn đạo sâu trong vũ trụ sức mạnh tự nhiên hội tụ thành một cỗ cường đại sóng năng lượng. Cỗ năng lượng này sóng tại Tinh Thần Chi Tâm dẫn đạo dưới, xuyên thấu tầng tầng thời không vặn vẹo, trực chỉ Thời Không Chi Hạch. Thời Không Thiên Tôn thấy thế quá sợ hãi, hắn đem hết toàn lực ý đồ ngăn cản cỗ năng lượng này sóng xung kích. Nhưng đã quá muộn, đem năng lượng sóng cùng Thời Không Chi Hạch va chạm trong nháy mắt, toàn bộ vũ trụ đều phảng phất run rẩy một chút. Thời Không Chi Hạch tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trùng kích vào ầm vang vỡ vụn, phóng xuất ra vô tận quang mang cùng năng lượng. Theo Thời Không Chi Hạch vỡ vụn, Thời Không Thiên Tôn lực lượng cũng trong nháy mắt sụp đổ. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể tại quang mang cùng năng lượng trùng kích vào dần dần tiêu tán. Cuối cùng, hắn biến thành hư vô, biến mất tại vũ trụ chỗ sâu. Nhưng vào lúc này, dị biến mọc lan tràn, một đạo tinh hồng quang mang hiện lên. Cái kia tinh hồng quang mang như là xé rách bầu trời đêm lưới dao, đột nhiên từ vũ trụ một chỗ khác bắn ra, tốc độ nhanh đến làm cho người lưu lưới, trực chỉ Tinh Thần Liên Minh các chiến sĩ. Đám người vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ thấy hết mang bên trong, một vị người khoác trường bào màu đỏ ngòm thân ảnh chậm rãi hiện hiện, nó hai con ngươi thâm thúy như vực sâu, phản phất có thể thôn phệ hết thảy quang minh cùng hy vọng. Các ngươi coi là, chỉ dựa vào phá hủy thời không chi hạch liền có thể ngăn cản ta sao? Thân ảnh kia thanh âm trầm thấp mà tràn ngập uy nghiêm, quanh quẩn tại vũ trụ ở giữa, mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, ta chính là vũ trụ ở giữa cổ xưa nhất ý chí một trong, tên là Huyết Nguyệt Lãnh Chúa. Thời không thiên tôn bất quá là ta đông đảo quân cờ bên trong một viên, hắn thất bại, bất quá là để cho ta tự mình xuất thủ thời cơ thôi. Tinh Thần Liên Minh các chiến sĩ hai mặt nhìn nhau, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Bọn hắn biết rõ, vị này đột nhiên xuất hiện Huyết Nguyệt Lãnh Chúa, tuyệt không phải hạng người bình thường, hắn thực lực có lẽ viễn siêu bọn hắn có khả năng tưởng tượng. Nhưng mà, đối mặt bất thình lình khiêu chiến, bọn hắn cũng không lùi bước, ngược lại càng thêm kiên định tín niệm trong lòng. Vô luận ngươi là ai, dám uy hiếp vũ trụ hòa bình cùng an bình, chính là địch nhân của chúng ta. Lưu Mãng đứng ra, cầm trong tay tinh quang kiếm, mũi kiếm trực chỉ Huyết Nguyệt Lãnh Chúa, trong mắt lóe ra bất khuất quang mang, Tinh Thần Liên Minh, tuyệt không lùi bước. Huyết Nguyệt Lãnh Chúa cười lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, chỉ thấy trung quanh không gian bắt đầu vặn mèo, hình thành từng đạo huyết sắc vòng xoáy, ý đồ đem sao trời liên minh các chiến sĩ thôn phệ trong đó. Chỉ là sâu kiến, cũng dám nói bừa chống cự. Để các ngươi mở mang kiến thức một chút, như thế nào chân chính tuyệt vọng đi. Đối mặt cái này phô thiên cái địa mà đến huyết sắc vòng xoáy, Tinh Thần Liên Minh các chiến sĩ không có chút nào e ngại. Bọn hắn chặt chẽ phối hợp, lợi dụng riêng phần mình năng lực cùng vũ khí, cùng huyết sắc vòng xoáy triển khai kịch liệt đối kháng. Tinh quang kiếm cùng ám ảnh thuẫn hòa lẫn, mỗi một lần va chạm đều bắn ra hào quang chói sáng cùng đỉnh thai nhức óc quanh mình. Nhưng mà, Huyết Nguyệt Lãnh Chúa thực lực thực sự quá mức cường đại, cho dù là Tinh Thần Liên Minh các chiến sĩ toàn lực ứng phó, cũng khó có thể ngăn cản cái kia phô thiên cái địa mà đến huyết sắc vòng xoáy. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều chiến sĩ bị cuốn vào trong đó, biến mất vô tung vô ảnh. Ngay tại Tinh Thần Liên Minh sắp lâm vào tuyệt cảnh thời khắc, chói mắt quang mang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Chỉ gặp một vị thân mang kim sắc áo giáp, cầm trong tay quang minh quyển trượng thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, nó quanh thân còn cuốn thánh khiết quang mang, phảng phất là từ phía trên đường giáng lâm sứ giả. Tinh Thần Liên Minh các dũng sĩ, không muốn từ bỏ. Thân ảnh kia thanh âm ôn nhuận mà kiên định, như là gió xuân phất qua nội tâm, ta là vũ trụ ý chí hóa thân, quang minh chi thần. Hôm nay, ta đem cùng các ngươi kề vai chiến đấu, cộng đồng đối kháng cái này tà ác địch nhân. Theo quang minh chi thần gia nhập, trên chiến trường tình thế trong nháy mắt bị chuyển. Hắn huy động quang minh quyền trượng, phóng xuất ra từng đạo hào quang sáng chói, đem những cái kia huyết sắc vòng xoáy từng cái đánh tan. Tinh Thần Liên Minh các chiến sĩ thấy thế sĩ khí đại trấn, nhao nhao đi theo quang minh chi thần triển khai phản kích. Huyết Nguyệt Lãnh Chúa thấy thế hơi biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới vũ trụ ý chí vậy mà lại tự mình hạ tràng can thiệp trận chiến đấu này. Nhưng hắn cũng không bởi vậy nội trí, ngược lại càng thêm điên cuồng địa phóng xuất ra lực lượng của mình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vũ trụ đều phảng phất bị huyết sắc cùng quang minh bao phủ, tạo thành một bức kinh tâm động phách hình tượng. Tại trận này cấp bậc vũ trụ đỏ sức bên trong, quang minh chi thần cùng Huyết Nguyệt Lãnh Chúa triển khai giao phong kịch liệt. Chương 962, thức tỉnh. Chương 962, thức tỉnh. Bọn hắn mỗi một lần va chạm đều đủ để rung chuyển tinh thần, mỗi một lần giao phong đều để vũ trụ rung động. Quang minh chi thần cầm trong tay quang minh quyền trượng, cái kia quyền trượng phía trên khảm nạm lấy vô số sáng chói bảo thạch, mỗi một khỏa đều ẩn chứa vũ trụ ở giữa tinh khiết nhất năng lượng. Hắn vung vẩy ở giữa, những cái kia bảo thạch phản phất xuống lại, phóng xuất ra hào quang chói sáng, đem chúng quanh huyết sắc vòng xoáy từng cái tinh hóa, vì Tinh Thần Liên Minh các chiến sĩ mở ra từng đầu an toàn thông đạo. Huyết Nguyệt Lãnh Chúa thì không cam lòng yếu thế, hắn cơ trường bảo màu đỏ ngòm hạ trường tiên, cái kia trường tiên giống như là có sinh mệnh, trên không trung linh hoạt múa, mỗi một lần quật đều nương theo lấy đinh thai nhức óc bạo hưởng, đem quang minh chi thần thả ra quang mang xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh, tựa hồ đối với trận chiến đấu này tràn đầy tự tin cùng chờ mong. Nhưng mà, quang minh chi thần cũng không phải là một mình phân chiến. Theo chiến đấu xâm nhập, càng ngày càng nhiều vũ trụ sinh linh bị trận này thật lớn chiến tranh hấp dẫn, nhao nhao gia nhập vào Tinh Thần Liên Minh trong đội ngũ tới. Trong bọn họ có cường đại tinh tế chiến sĩ, có nắm giữ lấy lực lượng thần bí pháp sư, còn có đến từ khác biệt tinh cầu dị thú cùng thần linh. Bọn hắn đến từ bốn phương tám hướng, lại vì cùng một cái mục tiêu mà đoàn kết cùng một chỗ, thủ hộ vũ trụ hòa bình cùng an bình. Tại những viện quân này trợ giúp dưới, Tinh Thần Liên Minh các chiến sĩ dần dần ổn định trận cước. Bọn hắn cùng Quang Minh Chi Thần cùng một chỗ, đối với Nguyệt Lãnh Chúa triển khai càng thêm mãnh liệt thế công. Tinh quang kiếm cùng ám ảnh thuẫn trên chiến trường xen lẫn thành một trường kín không kẽ hở lưới, đem Huyết Nguyệt Lãnh Chúa bao bọc vây quanh. Mà Quang Minh Chi Thần tắc không ngừng phóng thích ra quang minh chi lực, ý đồ tịnh hóa Huyết Nguyệt Lãnh Chúa trên thân cái kia cỗ tà ác khí tức. Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, toàn bộ vũ trụ phảng phất đều trở thành bọn hắn chiến trường. Tinh Thần Liên Minh các chiến sĩ mặc dù anh dũng không sợ, nhưng ở Huyết Nguyệt Lãnh Chúa lực lượng kinh khủng kia trước mặt, vẫn là có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Nhưng mà, bọn hắn cũng không hề từ bỏ, ngược lại càng thêm kiên định thủ hộ vũ trụ hòa bình quyết tâm. Nhưng mà, Huyết Nguyệt Lãnh Chúa dù sao cũng là vũ trụ ở giữa cổ xưa nhất ý chí một trong, hắn thực lực mạnh mẽ xa không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân bộc phát ra càng cường đại hơn huyết sắc quang mang, đem chúng quanh công kích từng cái hóa giải. Đúng lúc này, một vị thần bí thân ảnh lặng yên xuất hiện tại chiến trường biên giới. Nàng người khoác một bộ trường bào màu trắng bạc, tóc dài như thác nước, trong mắt lóe ra trí tuệ cùng từ bi quang mang. Nàng chính là vũ trụ ở giữa cổ xưa nhất mà tồn tại cường đại Tinh Thần Chi Mẫu. Nàng chứng kiến vũ trụ sinh ra cùng biến thiên, cũng biết rõ trận chiến đấu này tầm quan trọng. Tinh thần chi mẫu nhẹ nhàng nâng tay, một đạo ánh sáng nhu hòa từ nàng lòng bàn tay phát ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường. Tại quang mang này chiếu rọi xuống, Huyết Nguyệt Lãnh Chúa công kích tựa hồ cũng trở nên chậm chạp mà bất lực. Tinh thần liên minh các chiến sĩ thì cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng tràn vào thể nội, thương thế của bọn hắn cấp tốc khôi phục, sức chiến đấu cũng tăng lên trên diện rộng. Bọn nhỏ, vũ trụ cần các ngươi thủ hộ. Tinh thần chi mẫu thanh âm tại trong lòng mỗi người vang lên, nhưng xin nhớ kỹ, lực lượng chân chính cũng không phải là đến từ bên ngoài vũ lực, mà là nguồn gốc từ nội tâm tín niệm cùng đoàn kết. Tiếng nói của nàng vừa dứt, trên chiến trường liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi chiến cuộc dần dần trở nên có thứ tự, tinh thần liên minh các chiến sĩ bắt đầu phối hợp lẫn nhau, tạo thành hoàn mỹ công thủ hệ thống. Mà Huyết Nguyệt Lãnh Chúa thì tại cố lực lượng này trước mặt cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hắn giống giận, ý đồ dùng càng thêm công kích mãnh liệt đến đánh vỡ loại cục diện này. Nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể giống như trước đó khinh địch như vậy địa tổn thương đến tinh thần liên minh các chiến sĩ. Tương phản, hắn mỗi một lần công kích đều bị bọn hắn xảo diệu hóa giải, cũng chuyển hóa làm đối Huyết Nguyệt Lãnh Chúa tự thân tổn thương. Theo thời gian trôi qua, Huyết Nguyệt Lãnh Chúa thể lực cùng ý chí cũng bắt đầu dần dần sụp đổ. Trong mắt của hắn huyết sắc quang mang dần dần ảm đạm xuống, trường tiên vung vẩy cũng biến thành càng ngày càng bất lực. Rốt cục, tại một lần mãnh liệt giao phong về sau, hắn bị Quang Minh Chi Thần một cái trọng kích đánh ngã xuống đất. Ngươi thua. Quang Minh Chi Thần cầm trong tay Quang Minh Quyền Trượng, lạnh lùng nhìn xem Huyết Nguyệt Lãnh Chúa nói, ngươi tà ác cùng tham lam đã để vũ trụ tiếp nhận quá nhiều thống khổ cùng tai nạn. Hiện tại là thời điểm kết thúc. Huyết Nguyệt Lãnh Chúa nằm rạp trên mặt đất, thở hào hển nói ra, ta thua. Nhưng trong vũ trụ hắc ám cùng tà ác vĩnh viễn sẽ không biến mất, bọn chúng sẽ chỉ lấy khác biệt hình thức, tại khác biệt thời gian, lần nữa hiện lên. Quang Minh cùng hắc ám vốn là vũ trụ ở giữa chủ đề vĩnh hằng, tương hỗ y tồn, lại qua lại đấu tranh. Quang Minh Chi Thần nghe vậy, lông mày cau lại, hắn biết rõ Huyết Nguyệt Lãnh Chúa lời nói không hoa. Vũ trụ chi lớn, không thiếu cái lạ, Quang Minh mặc dù có thể chiếu sáng một phương, lại khó mà chạm đến mỗi một nơi hẻo lánh. Nhưng hắn cũng tin tưởng vững chắc, chỉ cần trong lòng có ánh sáng, hy vọng liền vĩnh viễn không tắt. Ngươi nói không sai, hắc ám cùng tà ác sát thực khó mà trừ tận gốc. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới càng cần hơn thủ vững Quang Minh, dùng lực lượng của chúng ta đi chống cự bọn chúng, bảo hộ những cái kia vô tội sinh mệnh. Quang Minh Chi Thần thanh âm kiên định mà hữu lực, hắn nhìn khắp bốn phía, trong ánh mắt tràn đầy đối tương lai quyết tâm cùng hy vọng. Tinh thần chi mẫu nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt của nàng để lộ ra đối Quang Minh Chi Thần tán thành cùng khen ngợi. Niềm tin của ngươi để cho ta cảm thấy vui mừng. Bọn nhỏ, nhớ kỹ, vũ trụ tương lai nắm giữ tại trong tay các ngươi. Vô luận đối mặt loại nào khó khăn cùng tiêu chiến, đều muốn bảo trì trong lòng Quang Minh cùng hy vọng. Theo tinh thần chi mẫu lời nói rơi xuống, toàn bộ chiến trường tựa hồ cũng đắm chìm trong một loại không hiểu trong yên tĩnh. Tinh thần liên minh các chiến sĩ nhao nhao dừng lại trong tay động tác, bọn hắn ngước nhìn tinh không, trong lòng rung động vô cùng kích động cùng tự hào. Bọn hắn biết, tự mình đang đứng tại vũ trụ lịch sử bước ngoặt bên trên, bọn hắn mỗi một phần cố gắng cùng hy sinh đều là vũ trụ tương lai đặt vững cơ sở vững chắc. Huyết Nguyệt Lãnh Chúa nằm trên mặt đất, nhìn qua đỉnh đầu cái kia phiến tinh không sáng chói, trong mắt của hắn hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, cùng trên mặt còn mang theo một tia nụ cười giễu cợt. Rất đáng tiếc, niềm tin của các ngươi không kịp quán triệt. Vừa dứt lời, một bên lưu mãng thể nội, yên lặng thật lâu, Tà Linh Vương chi lực đột nhiên bắt đầu bộc phát. Tà Linh Vương chi lực như là ngủ say núi lửa bỗng nhiên thức tỉnh, một cỗ khó nói lên lời hắc ám khí tức từ lưu mãng thể nội mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ chiến trường. Cỗ lực lượng này cùng Huyết Nguyệt Lãnh Chúa khí tức hoàn toàn khác biệt, nó càng thêm cổ lão, càng thêm thâm trầm, phản phất có thể thôn phệ hết thảy quang minh cùng hy vọng. Tinh thần chi mẫu cùng Quang Minh chi thần sắc mặt đột biến, bọn hắn ý thức được cỗ lực lượng này xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà là một loại nào đó càng thêm thâm trầm âm u. Nhưng mà, đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện, bọn hắn cũng không có chút bối rối, mà là cấp tốc điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị ứng đối sắp đến khiêu chiến. Chương 963, Trung Yên mở màn. Chương 963, Trung Yên mở màn. Lưu Mãng, ngươi. Quang Minh Chi Thần khiếp sợ nhìn về phía vị kia vốn nên là tinh thần liên minh một viên chiến sĩ, trong mắt tràn đầy không dám tin. Hắn khó có thể tưởng tượng, tại sao lại có như thế cường đại hắc ám lực lượng tiềm ẩn trong cơ thể hắn. Lưu Mãng thân thể tại Tà Linh Vương chi lực tác dụng dưới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, da của hắn dần dần trở nên hắc ám, trong hai mắt lóe ra u lục quang mang, phản phất có thể nhìn rõ lòng người chỗ sâu nhất sợ hãi. Hắn chậm rãi đứng người lên, quanh thân còn quấn lồng đậm hắc ám khí tức, cùng lúc trước hắn tưởng như hai người. Là đủ vặn vẹo thần trí tinh thần phóng xạ, liên tục không ngừng hướng chung quanh quyết tán. Hắn lúc này đã bị tỉnh lại, hết thảy ký ức. Nói đúng ra là bị lãng quên rơi tiềm thức. Nhìn chằm chằm hết thảy trước mắt, Lưu Mãng mặt mũi tràn đầy phức tạp, trong lòng hít một hơi thật sâu về sau, hắn vung tay lên, vô số Tà Linh Vương chi lực trong nháy mắt bộc phát. Cỗ lực lượng này, như là ngủ say cự thú bị mãnh nhiên tỉnh lại, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ chiến trường. Bầu trời phảng phất bị xé nứt, ô vân dày đặc, lôi điện đan xen, chiếu rọi ra Lưu Mãng tấm kia bị hắc ám vặn vẹo gương mặt, đã thần bí vừa kinh khủng. Hắn mỗi một tiếng gầm nhẹ, đều nương theo lấy trận trận Tà Linh nói nhỏ, để không khí xung quanh cũng vì đó ngưng kết. Quang Minh Chi Thần trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt, hắn biết rõ, nếu để cỗ lực lượng này hoàn toàn phóng thích, hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi. Thế là, hắn không chút do dự triệu hồi ra tinh khiết nhất Quang Minh Chi lực, hóa thành chói mắt kiếm mang, thẳng bức Lưu Mãng mà tới. Kiếm mang những nơi đi qua, hắc ám phảng phất bị tỉnh hóa, lưu lại từng đạo rõ ràng quang minh quy tích. Nhưng mà, Lưu Mãng cũng không né tránh, ngược lại nên đón tiếp lấy. Song quyền của hắn nắm chặt, Tà Linh Vương chi lực ngưng tụ thành thực chất, cùng kiếm mang hung hăng đụng vào nhau. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian phảng phất cũng vì đó rung động, quang mang cùng hắc ám xen lẫn, bộc phát ra năng lượng kinh người ba động. Tại trận này sáng cùng tối kịch liệt giao phong bên trong, trên chiến trường mỗi một tấc đất đều tựa hồ đang run rẩy, phảng phất liền thiên địa đều đang vì cuộc tỷ thí này mà rung động. Lưu Mãng cùng Quang Minh Chi Thần thân ảnh tại năng lượng dòng lũ bên trong như ẩn như hiện, bọn hắn mỗi một lần giao phong đều nương theo lấy đinh thai nhức góc quanh mình, để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Quang Minh Chi Thần kiếm mang như là vạch phá bầu trời đêm lưu tình, mang theo tịnh hóa hết thể hắc ám kiên định cùng quyết tâm, mà Lưu Mãng Tà Linh Vương chi lực thì như là trong thâm viên tuôn ra mạch nước ẩm, sôi trào mãnh liệt, thế không thể đỡ. Cả hai ba chạm sinh ra năng lượng ba động, không chỉ có xé rách không gian, càng trên chiến trường lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách, phảng phất ngay cả thời gian đều bị cỗ lực lượng này chố bặm mẹo. Lưu Mãng, ngươi đến tuột cùng là ai? Tại sao lại có được cường đại như thế lực lượng? Quang Minh Chi Thần thanh âm tại Minh bên trong lộ ra kiên định lạ thường. Hắn không thể nào hiểu được vì sao một người có thể trước sau khác biệt lớn như thế. Đối mặt Quang Minh Chi Thần chất vấn, Lưu Mãng mí mắt đều không ngẩn một chút, công kích càng thêm tấn mãnh. Hắn lúc này trong lòng hoàn toàn nghĩ là như thế nào ở sau đó thời gian lấy lại danh dự. Không sai, không hề nghi ngờ, tự mình lại bị thời không tiên tôn tinh kế. Quang Minh Chi Thần chất vấn vẫn còn tiếp tục. Lưu Mãng vi vi nhíu mày, trong mắt u quang chuyển biến thành tinh hồng sắc. Tà Linh Vương chi lực không ngừng tại thể nội kinh mạch ở giữa sôi trào, dần dần, tựa như một đôi vô hình gông xiềng bị đánh vỡ. Lưu Mãng thân thể bắt đầu năng lượng hóa, chuyển biến thành vô số Tà Linh Vương năng lượng vật chất tạo thành thân thể. Đỉnh đầu hiện ra vương miện. Nhìn chằm chằm trước mắt Lưu Lo không ngừng ra hỏa, Lưu Mãng hữu quyền đột nhiên nắm chặt, trong khoảnh khắc, vô số Tà Linh Vương chi lực ở trong đó hội tụ áp xúc. Ngươi không cần biết được ta là ai, Quang Minh chi thần. Lưu Mãng thanh âm trầm thấp mà tràn ngập lực lượng, mỗi một chữ đều giống như từ trong thâm viên truyền đến, mang theo uy nghiêm không thể kháng cự. Thân hình của hắn tại Tà Linh Vương chi lực bao vào, lộ ra càng cao hơn lớn mà thần bí, cặp kia tinh hồng sắc đôi mắt phảng phất có thể nhìn rõ thế gian vạn vật bản chất, cơ hồ muốn thực chất hóa sắc ý, không che giấu chút nào phóng thích mà ra. Theo Lưu Mãng lời nói rơi xuống, toàn bộ chiến trường phảng phất đều bị một cỗ vô hình áp lực bao phủ, không khí nặng nề đến cơ hồ ngưng kết. Quang Minh Chi Thần có thể cảm nhận được cỗ này trong sát ý ẩn chứa lực lượng kinh khủng, kia là đủ để phá vỡ toàn bộ tinh thần liên minh lực lượng. Sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng dị thường, trong tay Quang Minh Chi kiếm quang mang càng sâu, phảng phất tùy thời chuẩn bị nên đón cái kia không thể dự báo xung kích. Lưu Mãng, ngươi có biết ngươi ngay tại đi hướng hủy diệt con đường? Cố lực lượng này tuy mạnh, lại không phải ngươi có thể khống chế, nó sẽ thôn vệ lý trí của ngươi, để ngươi biến thành hắc ám nô lệ. Quang Minh Chi Thần thanh âm xuyên thấu vang minh chiến trường, ý đồ tỉnh lại Lưu Mãng sâu trong nội tâm lương chi. Rất đáng tiếc, hắn cũng không biết, Tà Linh Vương chi lực sinh ra khởi nguyên, cùng Lưu Mãng có như thế nào chặt chẽ không thể tách rời liên quan. Cái sau cũng không có giải thích gì tứ, đột nhiên bung ra một quyền. Trong khoảnh khắc, tinh hà vỡ vụn, vô số ngôi sao hóa thành một biển. Tại cái kia hủy diệt tính một quyền phía dưới, toàn bộ vũ trụ phảng phất cũng vì đó run rẩy. Tinh thần liên minh các chiến sĩ kinh ngạc nhìn qua một màn này, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế lực lượng, cũng chưa từng nghĩ tới, đã từng kề vai chiến đấu chiến hữu, lại sẽ có được khủng bố như thế hắc ám lực lượng. Quang Minh Chi Thần trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hắn biết rõ, một trận chiến này đã mất tránh được miễn. Hắn hít sâu một hơi, đem toàn thân Quang Minh Chi lực ngưng tụ tại mũi kiếm, chuẩn bị nên đón cái kia sắp đến xung kích. Kiếm mang lấp lóe, như là mặt trời chói chang lóa mắt, cùng Lưu Mãng cái kia u ám như thâm viên Tà Linh Vương chi lực tạo thành so sánh rõ ràng. Lưu Mãng, ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, hôm nay ta chắc chắn ngươi phong ấn nơi này. Quang Minh Chi Thần thanh âm vang vọng chân trời, mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Nhưng mà, Lưu Mãng lại chỉ là cười lạnh một tiếng, tiếng cười kêu bên trong tràn đầy khinh thường. Phong ấn, hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là lực lượng. Nói xong, hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại từng đạo tàn ảnh trên không trung giao thoa. Quang Minh Chi Thần trong lòng run lên, lập tức huy kiếm lên kích, nhưng Lưu Mãng tốc độ lại vượt quá tưởng tượng của hắn, mỗi một lần công kích đều giống như quỷ mị khó mà nắm lấy. Trên chiến trường, quang ảnh giao thoa, mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy không gian vặn vẹo cùng tinh thần bất lạc. Lưu Mãng thân hình như là trong đêm tối u linh, qua lại Quang Minh Chi Thần kiếm mang ở giữa, mỗi một lần công kích đều tình chuẩn mà chí mạng, phản phất hắn sớm đã nhìn rõ Quang Minh Chi Thần mỗi một cái động tác. Quang Minh Chi Thần trong lòng kinh hãi và phẫn, hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy phương thức chiến đấu, càng không ngờ đến Lưu Mãng thực lực không ngờ đến tận đây. Nhưng hắn dù sao cũng là tinh thần liên minh thủ hộ giả, là quang minh cùng chính nghĩa biểu tượng, hắn không thể lùi bước, càng không thể từ bỏ. Hắn cắn chặt răng, đem toàn thân Quang Minh Chi lực phát huy đến cực hạn, kiếm mang những nơi đi qua, hắc ám bị từng cái xô tan, lưu lại từng đạo hào quang sáng chói. Nhưng mà, Lưu Mãng Tà Linh Vương chi lực lại như là giỏi trong xương, vô luận Quang Minh Chi Thần cố gắng như thế nào, đều không thể đem nó triệt để thanh trừ. Tương phản, theo chiến đấu tiếp tục, Lưu Mãng lực lượng tựa hồ còn tại không ngừng tăng cường, cặp mắt của hắn bên trong lóe ra càng thêm nồng đậm u lục quang mang, quanh thân vờn quanh hắc ám khí tức cũng càng ngày càng dày đặc. Chương 964, Tà Linh Vương chương 964, Tà Linh Vương ngay tại trận này sáng cùng tối đỏ sức đạt tới thời khắc gay cấn tột độ, bầu trời đột nhiên đã nứt ra một khe hở khổng lồ. Một cỗ cổ xưa mà cường đại khí tức từ đó tuôn ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường. Tinh thần liên minh các chiến sĩ nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đột nhiên xuất hiện dị tượng, trong mắt tràn đầy không thể tin cùng hoảng sợ. Là thời không khe hở. Quang Minh Chi Thần sắc mặt đột biến, hắn biết rõ thời không khe hở đáng sợ, ở trong đó khả năng ẩn giấu đi vô số nguy hiểm không biết cùng lực lượng. Mà giờ khắc này, cỗ lực lượng này vậy mà xuất hiện ở nơi này, hiển nhiên cùng Lưu Mãng dị biến có thiên ti vạn lũ liên hệ. Lưu Mãng cũng cảm nhận được cỗ lực lượng này đến, trong mắt của hắn hiện lên một tia cuồng hỉ. Cố lực lượng này, hắn không thể quen thuộc hơn được, đúng là hắn tha thiết ước mơ, có thể giải khai hắn thân thế chi mê, khôi phục hắn chân chính lực lượng nơi mấu chốt. Hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân tà linh vương chi lực sôi trào tới cực điểm, phản phất muốn cùng cố lực lượng kia sinh ra cộng minh. Theo lưu mãng gào thét, thời không trong cái khe khí tức càng thêm nồng hậu dày đặc, một cỗ năng lượng màu đen giống như nước thủy triều tuôn ra, cùng lưu mãng tà linh vương chi lực đan vào một chỗ, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy trung tâm, một thân ảnh mơ hồ như ẩn như hiện, phản phất là một vị ngủ say vô số tuế nguyệt cổ lão cường giả, ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Là tà linh vương. Quang minh chi thần thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, hắn không nghĩ tới tà linh vương vậy mà lại xuất hiện vào lúc này. Tà linh vương là tinh thần liên minh trong lịch sử kẻ địch khủng bố nhất một trong, sự mạnh mẽ đủ để hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Mà giờ khắc này, vị này cổ lão cường giả lại muốn cùng lưu mãng hợp làm một thể, nó hậu quả có thể nghĩ. Nhưng mà việc đã đến nước này, quang minh chi thần đã không có lựa chọn nào khác. Hắn hít sâu một hơi, đem toàn thân quang minh chi lực ngưng tụ tới cực hạn, chuẩn bị cùng tà linh vương triển khai một trận trước nay chưa từng có quyết đấu. Hắn biết, một trận chiến này không chỉ có liên quan đến tinh thần liên minh tồn vong, càng liên quan đến vận mạng của toàn bộ vũ trụ. Vòng xoáy màu đen bên trong thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, tà linh vương hình dáng dần dần hiện ra. Hắn người khoác áo giáp màu đen, cầm trong tay một thanh to lớn liêm đao, trong hai mắt lóe ra u lục quang mang, phảng phất có thể nhìn rõ thế gian vạn vật sinh tử. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía quang minh chi thần, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Quang minh chi thần, chúng ta lại gặp mặt. Tà linh vương thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, lại mang theo một cỗ uy nghiêm không thể kháng cự. Ánh mắt của hắn đảo qua chiến trường, cuối cùng rơi vào lưu mãng trên thân. Rất tốt, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Lực lượng của ngươi đã đầy đủ gánh chịu ý chí của ta. Lưu mãng cảm thụ được tà linh vương lực lượng tràn vào trong cơ thể mình, cặp mắt của hắn bên trong lóe ra cuồng nhiệt quan mang. Hắn biết rõ, giờ khắc này hắn đem thu hoạch được trước nay chưa từng có lực lượng, đủ để cho hắn trở thành trong vũ trụ trí cường giả. Hắn đột nhiên vung ra một quyền, mang theo tà linh vương chi lực quyền phong trong nháy mắt xé rách không gian, hướng về quang minh chi thần đánh tới. Quang minh chi thần thấy thế, lập tức huy kiếm lên kích, kiếm mang cùng quyền phong trên không trung va chạm, bộc phát ra hào quang chói sáng cùng đình thai nhức óc quanh mình. Nhưng mà lần này, quang minh chi thần lại cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Tà linh vương lực lượng quá mức cường đại, cho dù là hắn toàn lực ứng phó, cũng khó có thể ngăn cản. Trên chiến trường tình thế trong nháy mắt bị chuyển, tinh thần liên minh các chiến sĩ nhao nhao lui lại, bọn hắn biết trận chiến đấu này đã không phải là bọn hắn có thể nhúng tay. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn quang minh chi thần cùng tà linh vương ở giữa quyết đấu, trong lòng tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng. Nhưng mà ngay tại thời khắc mấu chốt này, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Cỗ lực lượng này cũng không thuộc về quang minh, cũng không thuộc về hắc ám, nó phảng phất đến từ vũ trụ chỗ sâu, mang theo một loại cổ lão mà khí tức thần bí. Tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới, tà linh vương lực lượng bắt đầu trở nên không ổn định. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ý đồ tránh thoát cỗ lực lượng này trói buộc, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Cùng lúc đó, Lưu Mãng cũng cảm nhận được trong cơ thể mình tà linh vương chi lực đang bị cỗ này lực lượng thần bí dần dần bóc ra. Đây là cái gì lực lượng? Lưu Mãng kinh hãi nhìn về phía bầu trời, hắn chưa bao giờ thấy qua thần bí như vậy mà tồn tại cường đại. Mà quang minh chi thần cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn đồng dạng không biết cỗ lực lượng này đến tuột cùng từ đâu mà tới. Đúng lúc này, một cái giàn mua mà thanh âm uy nghiêm vang lên bên tai mọi người, đủ rồi, trận chiến đấu này dừng ở đây. Theo thanh âm rơi xuống, cái kia cỗ thần bí lực lượng trong nháy mắt bộc phát, đem tà linh vương cùng Lưu Mãng đồng thời bao khỏa ở bên trong. Tà linh vương tiếng giống giận dữ dần dần yếu bớt, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Mà Lưu Mãng, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, kia là từ sâu trong linh hồn tuôn ra giải thoát cùng sợ hãi xen lẫn run rẩy. Hắn cảm thấy mình thể nội tà linh vương chi lực giống như nước thủy triều thối lui, lưu lại chính là một mảnh trống rỗng cùng mờ mịt. Hắn nhắm mắt lại, ý đồ đi bắt giữ cái kia cô biến mất lực lượng, nhưng hết thảy đều đã quá muộn. Làm quang mang tán đi, Lưu Mãng một lần nữa mở to mắt, hắn phát hiện mình đã đứng ở chiến trường bên ngoài một mảnh trên đất trống, bốn phía tĩnh mịch đi mắng, phảng phất vừa rồi trận kia kinh thiên động địa đại chiến chỉ là một giấc mộng. Hắn cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, cái kia đã từng tràn ngập tà linh vương chi lực hai tay bây giờ trở nên bình thường không có gì lạ, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thất lạc. Nhưng mà đúng lúc này, hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có ôn nhuận lực lượng tràn vào trong cơ thể của mình, kia là đến từ sâu trong vũ trụ lực lượng thần bí, cùng tà linh vương chi lực hoàn toàn khác biệt. Cỗ lực lượng này tinh khiết mà cường đại, để Lưu Mãng cảm thấy một loại trước nay chưa từng có an bình cùng thỏa mãn. Hắn nhắm mắt lại, đắm chìm trong cỗ lực lượng này trong lờ ồ gờ ngực, phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó đứng im. Làm Lưu Mãng mở mắt lần nữa lúc, hắn phát hiện mình đã đứng ở một cái hoàn toàn mới địa phương. Nơi này là một mảnh rộng lớn tinh không, vô số ngôi sao ở trong trời đêm lấp lóe, tựa như một bức họa xinh đẹp. Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện mình vậy mà trôi nổi ở trong hư không, không có bất kỳ cái gì chèo chống lại vững vững bằng vàng. Đây là nơi nào? Lưu Mãng trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Hắn thử nghiệm di động thân thể của mình, lại phát hiện vậy mà có thể tùy tâm sử dụng trong hư không xuyên toa. Hắn phảng phất biến thành một vị vũ trụ lữ giả, có thể tự do địa ngao du tại giữa các vì sao. Đúng lúc này, một cái ôn hòa mà hiền hòa thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, hoan nên đi vào tinh thần chi hải, nơi này là vũ trụ trung tâm, cũng là tất cả lực lượng nguồn suối. Lưu Mãng kinh ngạc nhìn xung quanh, cũng không có nhìn thấy bất luận người nào thân ảnh. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng tính sợ, ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Cái thanh âm kia vang lên lần nữa, ta là tinh thần chi hải thủ hộ giả, cũng là vận mệnh ngươi người dẫn đường. Trên người ngươi lực lượng nguồn gốc từ tại tà linh vương, bản thân cũng cùng hàm linh vương có không cạn liên quan. Chương 965, gột rửa chương 965, gột rửa nhưng xin nhớ, Tà Linh Vương lực lượng vi mạnh, lại không phải ngươi chân chính con đường. Linh hồn của ngươi chỗ sâu, ẩn chứa càng tinh khiết hơn cùng quang minh tiềm năng, kia là có thể dẫn dắt ngươi đi hướng chân chính huy hoàng lực lượng. Cố lực lượng này, nguồn gốc từ tinh thần chi hải, là vũ trụ ở giữa cổ xưa nhất, thuần túy nhất tồn tại. Nó lựa cho ngươi, là bởi vì ngươi có được tịnh hóa hết thảy, lúc lại trật tự quyết tâm cùng dũng khí. Lưu Mãng nghe vậy, trong lòng dâng lên một cô kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng rung động. Hắn chưa hề nghĩ tới, tự mình có thể cùng tinh thần chi hải loại tồn tại này có chỗ liên hệ, càng không ngờ đến trên người mình lại vẫn ẩn giấu cường đại như thế lực lượng. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm gợn sóng, hướng thanh âm kia hỏi, ta nên như thế nào sử dụng cố lực lượng này? Lại như thế nào mới có thể thoát khỏi Tà Linh Vương ảnh hưởng, tìm về chân chính bản thân? Hai tử, lực lượng sử dụng không ở chỗ mạnh yếu, mà ở chỗ như thế nào khống chế nó, dẫn đạo nó. Tà Linh Vương lực lượng tuy mạnh, nhưng nếu không thể vì ngươi sử dụng, ngược lại sẽ trở thành trói buộc ngươi gông xiềng. Việc ngươi cần, đầu tiên là học được buông xuống đối lực lượng chấp nhất cùng tham lam, để cho mình tâm linh trở về bình tĩnh cùng tinh khiết. Thanh âm ôn hòa mà kiên định, phản phất có thể xuyên thấu Lưu Mãng sâu trong linh hồn. Buông xuống, có thể kia là ta thật vất vả mới đến lực lượng. Lưu Mãng có chút do dự, hắn biết rõ tự mình cùng nhau đi tới, kinh lịch nhiều ít gian nan hiểm trở, mới rốt cục thu được cố lực lượng này. Để hắn dễ dàng buông tha, thật không phải chuyện dễ. Đúng vậy, buông xuống cũng không dễ dàng. Nhưng xin nhớ kỹ, lực lượng chân chính không phải bên ngoài có được, mà là ở bên trong thức tỉnh. Làm ngươi có thể siêu việt khát vọng đối với lực lượng, chân chính lý giải lực lượng của mình chi nguyên lúc, ngươi mới có thể phát hiện, nguyên lai ngươi sớm đã có được cải biến hết thể lực lượng. Thanh âm tiếp tục nói, hiện tại, nhắm mắt lại, hít sâu, cảm thụ tinh thần chi hải lực lượng. Để có lực lượng này dẫn dắt ngươi, tìm về chân chính bản thân. Lưu Mãng dựa theo thanh âm chỉ dẫn, chậm rãi nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài. Hắn cảm thấy một cỗ ôn nhuận mà nhu hòa lực lượng từ bốn phương tám hướng vào tới, bao quanh hắn, thấm vào hắn. Cỗ lực lượng này tinh khiết mà cường đại, để hắn cảm thấy trước nay chưa từng có an bình cùng thoải mái dễ chịu. Hắn phảng phất đưa thân vào một mảnh trời sao mênh mông vô ngần bên trong, mỗi một viên tinh thần đều tại hướng hắn trước mắt, hướng hắn mỉm cười. Theo thời gian trôi qua, Lưu Mãng cảm thấy mình cùng tinh thần chi hải lực lượng càng ngày càng thân cận, càng ngày càng dung hợp. Hắn phảng phất trở thành tinh thần chi hải một bộ phận, cùng vũ trụ ở giữa hết thể sinh mệnh, hết thể lực lượng chặt chẽ tương liên. Hắn cảm nhận được vũ trụ nhịp đập, cảm nhận được sinh mệnh vận luật, cảm nhận được tự mình nhỏ bé cùng vĩ đại. Đúng lúc này, một cái rõ ràng mà hùng vĩ thanh âm trong lòng hắn quanh quẩn, như là cổ lão chuông vang, xuyên thấu thời gian mê vụ. Hải tử, ngươi thấy được sao? Đây là lực lượng của ngươi chi nguyên, là vũ trụ giao phó ngươi quý báu nhất lễ vật. Nó không chỉ là một loại lực lượng, càng là một loại trách nhiệm, một loại sứ mệnh. Lưu Mãng chấn động trong lòng, hắn chưa từng như này khắc sâu lý giải qua tự mình tồn tại ý nghĩa. Hắn mở to mắt, trong mắt lóe ra trước nay chưa từng có kiên định cùng quan mang. Hắn ý thức được, tự mình không chỉ là vì mình mà chiến, càng là vì dưới vùng trời sao này mỗi một cái sinh mệnh, vì giữ gìn vũ trụ cân bằng cùng hài hòa mà chiến. Như vậy, ta nên như thế nào sử dụng cỗ lực lượng này? Lưu Mãng hỏi, thanh âm của hắn tuy nhỏ, lại để lộ ra không thể nghi ngờ quyết tâm. Sử dụng cỗ lực lượng này cũng không phải là đơn giản phóng thích năng lượng, mà là phải dùng nó để dẫn dắt, đến gợi mở, đến chữa trị. Thanh âm giải thích nói, Tà Linh Vương lực lượng mặc dù cường đại, nhưng nó bóp méo tự nhiên pháp tắc, phá hủy vũ trụ hài hòa. Lực lượng của ngươi thì là muốn khôi phục loại này hài hòa, để hết thể trở về quỹ đạo. Lưu Mãng gật đầu, hắn phảng phất thấy được tương lai mình con đường, kia là một đầu tràn ngập khiêu chiến cùng hy vọng con đường. Hắn biết rõ, con đường này sẽ không bằng phẳng, nhưng hắn đã làm tốt chuẩn bị, đi nên đón hết thể không biết khiêu chiến. Nhưng là Tà Linh Vương sẽ không dễ dàng từ bỏ đối ta khống chế. Lưu Mãng lo âu nói, ta nên như thế nào thoát khỏi nó ảnh hưởng? Hai tử, ngươi phải tin tưởng lực lượng của mình. Thanh âm khích lệ nói, Tà Linh Vương lực lượng mặc dù cường đại, nhưng nó cuối cùng chỉ là bên ngoài công xiềng. Chỉ cần ngươi có thể kiên định tín niệm, bảo trì nội tâm tinh khiết cùng quan minh, ngươi liền có thể dần dần suy yếu nó ảnh hưởng, cuối cùng triệt để thoát khỏi nó trói buộc. Lưu Mãng hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được tự mình nội tâm lực lượng ngay tại dần dần thức tỉnh. Hắn hiểu được, cỗ lực lượng này không chỉ có đến từ tinh thần chi hải, càng đến từ nội tâm của hắn chỗ sâu tín niệm cùng dũng khí. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình không từ bỏ, liền nhất định có thể chiến thắng Tà Linh Vương, tìm về chân chính bản thân. Ở sau đó thời gian bên trong, Lưu Mãng bắt đầu tu luyện gian khổ cùng thăm dò. Hắn xâm nhập u ám rừng rậm, cùng dã thú hung manh vật lộn, hắn leo lên hiểm trở sân phòng, phiêu chiến tự nhiên cực hạn, hắn du lịch rộng lớn thảo nguyên, cảm thụ sinh mệnh rung động. Mỗi một lần phiêu chiến đều để hắn cứng cắp hơn không nổ, mỗi một lần lịch luyện đều để hắn càng thêm tiếp cận tinh thần chi hải lực lượng. Nhưng mà, Tà Linh Vương cũng không như vậy bỏ qua. Nó không ngừng mà điều động thủ hạ đến đây cản trở Lưu Mãng tu hành, ý đồ một lần nữa khống chế tâm linh của hắn. Nhưng Lưu Mãng nương tựa theo kiên định tín niệm cùng không ngừng cố gắng, lần lượt địa đánh bại Tà Linh Vương nhanh bước. Hắn dần dần học xong như thế nào vận dụng tinh thần chi hải lực lượng đến bảo vệ mình, chữa trị đau sót, thậm chí ảnh hưởng người khác tâm linh. Lưu Mãng biết rõ, chân chính đọ sức không chỉ là bên ngoài vũ lực đối kháng, càng là nội tâm thế giới đọ sức. Hắn bắt đầu xâm nhập nghiên cứu sức mạnh của tâm linh, học tập như thế nào vận dụng tinh thần chi hải tinh khiết năng lượng đến tịnh hóa tâm linh của mình, tiến tới ảnh hưởng người khác. Hắn đọc cổ tịch, bái phỏng trí giả, không ngừng hấp thu tri thức cùng trí tuệ. Tại một vị ẩn cư sơn lâm cổ lão tiên tri nơi đó, Lưu Mãng đạt được một cái mấu chốt gợi ý, lực lượng chi nguyên ở chỗ tâm. Tâm như tinh khiết thì lực vô tận, tâm như bị lòng đồng thì lực tân tán. Câu nói này như là một đạo thiểm điện, phá vỡ Lưu Mãng trong lòng mê vụ. Hắn ý thức được, muốn triệt để thoát khỏi tà linh vương khống chế, nhất định phải trước từ nội tâm làm lên, để cho mình tâm linh trở về tinh khiết nhất trạng thái. Thế là Lưu Mãng bắt đầu càng thêm khắc nghiệt tâm linh tu luyện. Hắn mỗi ngày sáng sớm đối mặt mới lên thái dương minh tưởng, để cho mình tâm linh cùng thiên nhiên hòa làm một thể. Hắn ban đêm thì ngắm nhìn bầu trời, cảm thụ tinh thần chi hải hạo hãn cùng tâm thúy. Tại minh tưởng cùng cảm ngộ bên trong, hắn dần dần học xong như thế nào khống chế tâm tình của mình, như thế nào lắng lại nội tâm vận sóng, như thế nào bảo trì một viên bình thản mà lòng kiên định. Theo thời gian trôi qua, Lưu Mãng tâm linh trở nên càng ngày càng tinh khiết, càng ngày càng cường đại. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng tinh thần chi hải lực lượng ở trong cơ thể mình chảy xuôi, phản phất có vô số ngôi sao đang vì hắn cung cấp năng lượng. Chương 966, tảng sáng. Chương 966, tảng sáng. Rốt cuộc có một ngày, Lưu Mãng nên đón cùng Tà Linh Vương cuối cùng quyết đấu. Kia là một cái gió táp mưa sa ban đêm, bầu trời bị ô vân bao phủ, tinh thần chi hải quang mang tựa hồ cũng bị che đậy. Tà Linh Vương mang theo nó hắc ám quân đoàn, từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, tiếng gầm của nó ở trong trời đêm quen quẩn, tràn đầy khiêu khích cùng cuồng vọng. Lưu Mãng đứng tại trên đỉnh núi, đối mặt với trước đây chỗ không có cường định. Trong lòng của hắn không có sợ hãi, chỉ có kiên định cùng quyết tâm. Hắn biết, giờ khắc này đã đến, hắn nhất định phải vì mình cùng dưới vùng trời sao này tất cả sinh mệnh mà chiến. Tà Linh Vương nhìn xem Lưu Mãng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nó không nghĩ tới, cái này đã từng bị nó tùy tiện khống chế thiếu niên, bây giờ vậy mà trở nên cường đại như thế. Nhưng lập tức, khoe miệng của nó câu lên một vòng cười lạnh, nó biết, trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu. Thử, chỉ là một phàm nhân, cũng dám khiêu chiến bản vương. Tà Linh Vương thanh âm giống như tiếng sấm, chấn động đến không khí bốn phía đều đang run rẩy. Lưu Mãng không có trả lời, hắn chỉ là yên lặng giơ lên hai tay. Lập tức, một cỗ tinh khiết mà năng lượng cường đại từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa thành chói mắt và mang, trực trùng bất tiêu. Đạo tia sáng này xuyên thấu âu vân, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, phản phất tinh thần chi hải lực lượng tại thời khắc này hoàn toàn thức tỉnh. Tà Linh Vương thấy thế, sắc mặt đại biến. Nó không nghĩ tới Lưu Mãng lại có thể dẫn động cường đại như thế lực lượng. Nhưng nó dù sao cũng là Tà Linh Chi Vương, nó không cam tâm cứ như vậy thất bại. Thế là, nó nổi giận gầm lên một tiếng, triệu hồi ra vô số hắc ám năng lượng, hướng Lưu Mãng đánh tới. Nhưng mà, Lưu Mãng cũng không có chút nào bối rối. Hắn hít sâu một hơi, để cho mình tâm linh cùng tinh thần chi hải lực lượng hoàn toàn dung hợp. Sau đó, hắn huy động hai tay, đem cỗ này tinh khiết năng lượng hóa thành từng đạo quang mang, hướng Tà Linh Vương cùng nó hắc ám quân đoàn vào tới. Những ánh sáng này như là lưỡi kiếm sắc bén, dễ dàng xuyên thấu hắc ám năng lượng phòng ngự, đem Tà Linh Vương nhanh nuốt từng cái đánh tan. Tà Linh Vương thấy thế, giống giận tự mình xông về phía trước, cùng Lưu Mãng triển khai chiến đấu kịch liệt. Trận chiến đấu này kéo dài suốt cả đêm. Lưu Mãng cùng Tà Linh Vương ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Nhưng theo thời gian trôi qua, Lưu Mãng dần dần chiếm cứ thượng phong. Hắn nương tựa theo tinh thần chi hải lực lượng cùng tinh khiết tâm linh, không ngừng mà suy yếu Tà Linh Vương lực lượng, để nó lâm vào tuyệt cảnh. Rốt cục, tại bình minh sơ hiện một khắc này, Lưu Mãng tìm được Tà Linh Vương sơ hở. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, chói mắt quang mang tựa như tia chớp vạch phá bầu trời đêm, trực tiếp đánh trúng vào Tà Linh Vương trái tim. Tà Linh Vương phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó, thân hình của nó bắt đầu trở nên mơ hồ, hắc ám năng lượng như là bị cuồng phong cuốn lên các bụi, đi tứ tán. Lưu Mãng đứng tại chỗ, thở hào hẹn, mồ hôi dọc theo gương mặt của hắn trượt xuống, nhưng hắn ánh mắt lại kiên định lạ thường. Hắn biết, một trận chiến này mặc dù gian nan, nhưng hắn rốt cục chiến thắng Tà Linh Vương, vì dưới vùng trời sao này tất cả sinh mệnh mang đến hòa bình cùng an bình. Theo Tà Linh Vương biến mất, bốn phía hắc ám cũng bắt đầu dần dần tan đi. Ô vân tan đi, lộ ra tinh không sáng chói. Tinh thần chi hải quang mang lần nữa giải đầy đại địa, phản phất tại vì Lưu Mãng thắng lợi gieo họ. Trên đỉnh núi, Lưu Mãng nhắm mắt lại, thật sâu hít một hơi không khí thanh tân, cảm thụ được phần này đến từ tự nhiên quà tặng. Khi hắn mở mắt lần nữa lúc, hắn thấy được một đám người mặc khôi giáp chiến sĩ chính hướng hắn đi tới. Bọn hắn là phiến đại lục này thủ hộ giả, cũng là Lưu Mãng chiến hữu. Bọn hắn nhìn thấy Lưu Mãng bình yên vô sự địa đứng ở nơi đó, trên mặt đều lộ ra nụ cười vui mừng. Bọn hắn biết, Lưu Mãng không chỉ có chiến thắng Tà Linh Vương, còn bảo vệ phiến đại lục này hòa bình cùng an bình. Lưu Mãng, ngươi làm được quá tốt rồi. Một vị dẫn đầu chiến sĩ đi lên phía trước, vỗ vỗ Lưu Mãng bả vai nói, dũng khí của ngươi cùng trí tuệ để chúng ta tất cả mọi người cảm thấy kính nể. Lưu Mãng mỉm cười lắc đầu nói ra, đây là ta phải làm. Tà Linh Vương tồn tại uy hiếp đến tất cả mọi người an toàn, ta nhất định phải đứng ra bảo hộ mọi người. Các chiến sĩ nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, bọn hắn biết Lưu Mãng thực lực cường đại nhưng càng kính nể dũng khí của hắn cùng đảm đương. Bọn hắn quay chung quanh tại Lưu Mãng bên người chúc mừng lấy chàng thắng lợi này đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến đánh gãy bọn hắn chúc mừng. Chỉ gặp một tên binh lính trẻ tuổi vội vàng chạy tới thở hồng hộc nói ra, không xong, Tà Linh Vương thế lực còn sót lại ngay tại tập kết chuẩn bị đối với chúng ta phát động công kích. Tin tức này làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới Tà Linh Vương mặc dù bị đánh bại nhưng nó thế lực còn sót lại còn dám lớn lối như vậy địa khiêu khích bọn hắn. Chúng ta nhất định phải lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Dẫn đầu chiến sĩ lớn tiếng nói, không thể để cho Tà Linh Vương thế lực còn sót lại được. Lưu Mãng cũng lập tức lấy lại tinh thần, hắn biết mình không thể thư giãn. Tà Linh Vương thế lực còn sót lại mặc dù không bằng bản thân nó cường đại nhưng cũng không thể khinh thường. Hắn phải cùng bọn chiến hữu cùng một chỗ thủ hộ phiến đại lục này hòa bình cùng an bình. Cho nên bọn họ lập tức bắt đầu hành động. Các chiến sĩ cấp tốc tụ họp lại chuẩn bị nên chiến Tà Linh Vương thế lực còn sót lại. Lưu Mãng thì đứng tại trong bọn hắn dùng ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên phía trước. Hắn biết cái này đem là một trận chật vật chiến đấu nhưng hắn cũng tin tưởng chỉ cần đoàn bọn hắn kết một lòng liền nhất định có thể chiến thắng bất luận cái gì khó khăn. Chiến đấu lần nữa khai hỏa. Tà Linh Vương thế lực còn sót lại mặc dù số lượng đông đảo nhưng thực lực nhưng còn xa không bằng trước đó. Tại Lưu Mãng cùng bọn chiến hữu cộng đồng cố gắng hạ bọn hắn rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong. Tà Linh Vương thế lực còn sót lại bị từng cái đánh tan, bọn hắn hắc ám năng lượng cũng bị tinh thần chi hải quang mang chỗ tịnh hóa. Trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, Tà Linh Vương thế lực còn sót lại rốt cục bị triệt để tiêu diệt. Các chiến sĩ hoan hô chúc mừng lấy trận này kiếm không dễ thắng lợi. Bọn hắn biết chàng thắng lợi này không thuộc loại tại bọn hắn tự mình, càng thuộc về tất cả sinh hoạt trên phiến đại lục này đám người. Lưu Mãng đứng tại trên đỉnh núi ngắm nhìn phương xa. Hắn thấy được hoàn toàn yên tĩnh mà tường hòa cảnh tượng, cây xanh râm mát, chim hót hoan hở, mọi người an cư lạc nghiệp, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Hắn biết đây hết thảy đều là hắn cùng bọn chiến hữu dùng mồ hôi cùng máu tươi đổi lấy. Hắn cảm thấy vô cùng tự hào cùng thỏa mãn. Nhưng mà hắn cũng biết hòa bình cũng không có nghĩa là vĩnh viễn không có chiến tranh cùng xung đột. Trong tương lai thời gian bên trong hắn còn cần cùng bọn chiến hữu cùng một chỗ thủ hộ phiến đại lục này hòa bình cùng an bình. Hắn tin tưởng chỉ cần đoàn bọn hắn kết một lòng liền nhất định có thể chiến thắng bất luận cái gì khó khăn cùng tiêu chiến. Ánh nắng chiều vẩy vào đỉnh núi, cho mảnh này trải qua chiến hỏa tẩy lễ thổ địa phủ thêm một tầng kim sắc áo ngoài. Lưu Mãng nhìn qua phương xa, trong lòng dũng động phức tạp tình cảm. Hắn biết rõ, chàng thắng lợi này chỉ là tạm thời an bình, tương lai đường còn rất dài, khiêu chiến cùng khó khăn vẫn như cũ sẽ theo nhau mà tới. Nhưng hắn cũng tin tưởng vững chắc chỉ cần tín niệm hà một, bất luận là bực nào khó khăn, đều có thể tùy tiện giải quyết. Chương 967, Đại Hắc Thiên Thủy Tinh. Chương 967, Đại Hắc Thiên Thủy Tinh. Nhưng mà, Lưu Mãng cũng không có đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng quá lâu. Hắn biết rõ, chân chính khiêu chiến thường thường giấu ở bình tĩnh phía sau. Tà Linh Vương biến mất, cũng không có nghĩa là hắc ám lực lượng triệt để tiêu vong, bọn chúng có lẽ chính lấy một loại nào đó hình thức gần nút chờ đợi thời cơ lần nữa ngóc đầu trở lại. Vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, Lưu Mãng quyết định xâm nhập điều tra Tà Linh Vương khởi nguyên, cùng những khả năng kia còn sót lại tại thế hắc ám di vật. Hắn hiểu được, chỉ có triệt để thanh trừ những thứ này thai hoang ẩm, mới có thể chân chính bảo hộ phiến đại lục này hòa bình. Thế là, Lưu Mãng dẫn theo mấy vị trung thành chiến hữu, bước lên tìm kiếm Tà Linh Vương di tích hành trình. Bọn hắn xuyên qua u ám rừng rậm, vượt qua hiểm trở dãy núi, thậm chí tiềm nhập thâm thúy mê cùng dưới mặt đất. Mỗi một lần thám hiểm đều tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn nương tựa theo kiên định tín niệm cùng hơn người dũng khí, từng cái khắc phục trùng điệp khó khăn. Tại dài rằng giặc đang đi đường, Lưu Mãng không chỉ có phát hiện rất nhiều liên quan tới Tà Linh Vương bí mật, còn ngoài ý muốn thu được một chút cường đại thần khí cùng ma pháp. Nhưng bảo tàng này không chỉ có tăng cường bọn hắn thực lực, cũng vì bọn hắn đối kháng tương lai hắc ám thế lực cung cấp hữu lực vũ khí. Trải qua mấy tháng gian khổ thăm dò, Lưu Mãng rốt cuộc tìm được Tà Linh Vương cuối cùng một mảnh di tích, một tòa dấu ở bên trong biển sâu cung điện cổ xưa. Tòa cung điện này từ màu đen thủy tinh tạo dựng mà thành, tản ra u lãnh mà quỷ dị quan mang. Cung điện lối vào bị cường đại kết giới phong ấn, tựa hồ ngay cả thời gian đều không thể xuyên thấu nó bình thường. Lưu Mãng biết rõ, bên trong tòa cung điện này ẩn giấu đi Tà Linh Vương thâm trầm nhất bí mật cùng lực lượng. Vì để lộ chân tướng, hắn dứt khoát quyết nhiên dẫn đầu bọn chiến hữu xông phá kết giới, bước vào tòa này thần bí cung điện. Cung điện nội bộ hiện đầy phức tạp cơ quan cùng cả bẫy, mỗi một bước đều tràn đầy nguy cơ. Nhưng mà, Lưu Mãng cùng các chiến hữu của hắn nương tựa theo trí tuệ cùng dũng khí, từng cái hóa giải những nguy cơ này, cũng dần dần tiếp cận cung điện khu vực hạch tâm. Tại cung điện chỗ sâu nhất, bọn hắn phát hiện một cái cự đại tế đàn. Tế đàn bên trên trưng bày một cái màu đen thủy tinh cầu, trong thủy tinh cầu ẩn chứa Tà Linh Vương sau cùng mảnh vụn linh hồn cùng lực lượng. Lưu Mãng minh bạch, chỉ có triệt để phá hủy cái này thủy tinh cầu, mới có thể triệt để tiêu trừ Tà Linh Vương uy hiếp. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị phá hủy thủy tinh cầu thời điểm, một cỗ cường đại hắc ám lực lượng đột nhiên từ trong thủy tinh cầu bạo phát đi ra. Cỗ lực lượng này như là như mưa rông gió bão quét sạch toàn bộ cung điện, để Lưu Mãng cùng các chiến hữu của hắn cơ hồ không cách nào ngăn cản. Đối mặt bất thình lình hắc ám lực lượng, Lưu Mãng trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có kiên định. Hắn biết rõ, cái này không chỉ có là khiêu chiến, càng là hắn làm thủ hộ giả nhất định phải vượt qua thí luyện. Hắn cấp tốc cùng bọn chiến hữu lưng tựa lưng đứng thẳng, hình thành một cái kiên cố trận hình phòng ngự, lợi dụng riêng phần mình sở học võ kỹ cùng ma pháp, cộng đồng chống cự cỗ này tà ác chi lực xâm nhập. Hắc ám lực lượng tại trong cung điện tứ ngược, phản phất muốn đem hết thể quang minh tuôn phệ. Nhưng mà, Lưu Mãng cùng các chiến hữu của hắn cũng không có lùi bước. Bọn hắn qua lại cổ vũ, nương tựa theo đối lẫn nhau tín nhiệm cùng đối chính nghĩa chấp nhất, dần dần ổn định trận cước. Đúng lúc này, Lưu Mãng chú ý tới tế đàn trung quanh phủ văn bắt đầu lấp lóe, những phủ văn này tựa hồ cùng hắc ám giữa lực lượng tồn tại liên hệ nào đó. Hắn cấp tốc mệnh lệnh bọn chiến hữu phân tán ra đến, tìm kiếm những phủ văn này quy luật. Trải qua một phen cẩn thận quan sát cùng nghiên cứu, bọn hắn phát hiện những phủ văn này nhưng thật ra là khống chế hắc ám lực lượng mấu chốt. Chỉ cần phá hư những phủ văn này, liền có thể suy yếu hắc ám lực lượng cường độ. Thế là, bọn hắn phân công hợp tác, có phụ trách công kích phủ văn, có thì tiếp tục chống cự hắc ám lực lượng xung kích. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, bọn hắn rốt cục thành công địa phá hủy tất cả phủ văn. Hắc ám lực lượng bắt đầu dần dần yếu bớt, nhưng cũng không hoàn toàn tiêu tán. Lưu Mãng biết, đây chỉ là tạm thời thắng lợi, khảo nghiệm chân chính còn tại đằng sau. Hắn nắm chặt kiếm trong tay, ánh mắt kiên định nhìn về phía tế đàn bên trên màu đen thủy tinh cầu. Hắn hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên phóng tới tế đàn. Tại bọn chiến hữu hiểm hộ dưới, hắn thành công điệu tiếp cận thủy tinh cầu. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị phá hủy thủy tinh cầu một khắc này, một cỗ càng cường đại hơn hắc ám lực lượng từ trong thủy tinh cầu tuôn ra, đem hắn bao bọc vây quanh. Cỗ lực lượng này cường đại, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hắn cảm thấy mình thân thể phảng phất bị nặng ngàn cân thạch ngăn chặn đồng dạng, không thể động đậy. Đồng thời, một cỗ lạnh lẽo thấu xương từ đáy lòng dâng lên, để hắn cơ hồ đã mất đi ý thức. Nhưng hắn biết, mình không thể ngã xuống. Hắn là phiến đại lục này thủ hộ giả, hắn nhất định phải kiên trì. Hắn cắn chặt răng, dùng hết khí lực toàn thân chống cự lại hắc ám lực lượng xâm nhập. Đồng thời, hắn nhắm mắt lại, ý đồ cùng cố lực lượng này tiến hành câu thông. Hắn cảm nhận được một cỗ cổ lão mà tà ác ý chí tại trong thủy tinh cầu dãy rủa, nó ý đồ thôn phệ hết thể quang minh cùng sinh mệnh. Nhưng hắn cũng cảm nhận được một cỗ yếu ớt mà kiên định quang mang, kia là thuộc về chính nghĩa cùng dũng khí lực lượng. Hắn tập trung tinh thần, đem cỗ này quang mang dẫn đạo đến của mình kiếm bên trên. Mũi kiếm bắt đầu tản mát ra hào quang chói sáng, phản phất có thể chiếu sáng cả hắc ám thế giới. Hắn bỗng nhiên vung lên kiếm, kia quang như long giống như phóng tới màu đen thủy tinh cầu. Ầm. Một tiếng vang thật lớn vang lên, màu đen thủy tinh cầu tại kiếm quang trùng kích vào trong nháy mắt nổ bể ra tới. Một cỗ đả kích cường liệt sóng đem Lưu Mãng cùng bọn chiến hữu đánh bay ra ngoài. Khi bọn hắn một lần nữa đứng vững thân hình lúc, phát hiện toàn bộ cung điện đều đã bị hủy đến hoàn toàn thay đổi. Mà những hắc ám đó lực lượng cũng giống như đã mất đi dựa vào đồng dạng, bắt đầu dần dần tiêu tán trong không khí. Lưu Mãng nhìn xem đây hết thảy, trong lòng dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng tự hào. Hắn biết, bọn hắn rốt cục thành công điệu tiêu trừ Tà Linh Vương uy hiếp. Mặc dù phiến đại lục này còn gặp phải rất nhiều cái khác khiêu chiến cùng khó khăn, nhưng bọn hắn tin tưởng chỉ cần một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới liền nhất định có thể vượt qua hết thảy khó khăn, thủ hộ phiến đại lục này hòa bình cùng an bình. Ở sau đó thời gian bên trong, Lưu Mãng cùng các chiến hữu của hắn tiếp tục lấy bọn hắn mạo hiểm cùng chiến đấu. Bọn hắn đi khắp phiến đại lục này mỗi một nơi hẻo lánh, tiêu diệt rất nhiều thế lực tà ác cùng hắc ám sinh vật. Thanh danh của bọn hắn cũng dần dần truyền khắp toàn bộ đại lục, trở thành mọi người trong miệng anh hùng cùng truyền kỳ. Nhưng mà, đối với Lưu Mãng tới nói, những thứ này vinh dự cùng ca ngợi đều cũng không trọng yếu. Hắn càng để ý là có thể thủ hộ trên phiến đại lục này mỗi một cái sinh mệnh cùng mỗi một tấc đất. Hắn tin tưởng chỉ cần bọn hắn kiên trì không ngừng địa cố gắng xuống dưới liền nhất định có thể sáng tạo một cái càng tốt đẹp hơn, càng thêm hòa bình thế giới. Tuế nguyệt như thoi đưa trong nháy mắt đã qua mấy chục năm. Lưu Mãng đã từ một cái tuổi trẻ chiến sĩ trưởng thành là một vị trí tuệ mà trầm ổn lãnh tụ. Các chiến hữu của hắn cũng đều riêng phần mình có gia đình của mình cùng sự nghiệp, nhưng bọn hắn ở giữa hữu nghị cùng ăn ý nhưng lại chưa bao giờ thay đổi qua. Hết thảy đều là như thế bình tĩnh, thẳng đến một ngày đột biến, phá vỡ phần này khó được mỹ hảo. Chương 968, ngoài ý muốn tin tức. Chương 968, ngoài ý muốn tin tức. Ngày ấy, bầu trời đột nhiên trở nên dị thường âm trầm, ô vân dày đặc, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị bao phủ tại một mảnh trong sự ngột ngạt. Lưu Mãng đứng tại tòa thành tháp cao bên trên, nhìn chăm chú phương xa lăn lộn tầng mây, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu bất an. Hắn biết rõ, loại khí trời này biến hóa tuyệt không phải hiện tượng tự nhiên, mà là một loại nào đó điểm không may. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một đạo chướng mắt tiềm điện xẹt qua chân trời, ngay sau đó là đình thai nhức óc tiếng sấm. Tại cái này trong tiếng lôi minh, một cái trầm thấp mà tràn ngập ác ý thanh âm tại trái tim của mỗi người vang lên. Lưu Mãng, ngươi cho rằng ngươi thật có thể đào thoát ta trường không sao? Ta Tà Linh Vương mặc dù nhục thể đã diệt, nhưng linh hồn của ta cùng lực lượng vẫn tồn tại như cũ. Hôm nay chính là của ngươi mặt nhật. Lưu Mãng sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn biết, Tà Linh Vương cũng không chân chính tiêu vong, hắn một mực chờ đợi chờ cơ hội ngóc đầu trở lại. Hôm nay, tựa hồ chính là cơ hội kia. Hắn cấp tốc triệu tập tất cả chiến hữu cùng binh sĩ, chuẩn bị nên chiến sắp đến hắc ám thế lực. Nhưng mà, làm hắc ám thế lực chân chính giáng lâm thời điểm, Lưu Mãng cùng đội ngũ của hắn vẫn là cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Lần này tới không chỉ là Tà Linh Vương mảnh vụn linh hồn cùng sức mạnh còn sót lại, còn có hắn nhiều năm qua tỉ mỉ bồi dưỡng hắc ám quân đoàn. Những thứ này hắc ám sinh vật hình thái khác nhau, lực lượng cường đại, mỗi một cái đều đủ để cùng đỉnh tiêm chiến sĩ chống lại. Chiến đấu dị thường thảm liệt. Lưu Mãng cùng các chiến hữu của hắn mặc dù anh dũng vô cùng, anh dũng giết địch, nhưng đối mặt số lượng đông đảo hắc ám quân đoàn cùng Tà Linh Vương mảnh vụn linh hồn công kích mãnh liệt, bọn hắn vẫn là dần dần lâm vào khổ chiến. Tòa thành thiết kế phòng ngự tại hắc ám lực lượng trùng kích vào nhau nhau sụp đổ, các binh sĩ thương vong cũng đang không ngừng gia tăng. Ngay tại Lưu Mãng cảm thấy tuyệt vọng thời khắc, hắn chợt nhớ tới tự mình đã từng lấy được một kiện thần khí, Quang Minh Chi Kiếm. Thanh kiếm này là từ thế gian tinh khiết nhất lực lượng ánh sáng ngưng tụ mà thành, có được chặt đứt hết thảy hắc ám cùng tà ác lực lượng. Hắn lập tức lấy ra Quang Minh Chi Kiếm, nắm chặt trong tay, cảm thụ được trên thân kiếm truyền đến ấm áp cùng lực lượng. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra quyết tuyệt quang mang. Hắn biết, đây là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Hắn cao giọng hô, "Bọn chiến hữu, chúng ta không thể từ bỏ. Vì gia viên của chúng ta, vì thân nhân của chúng ta nhất định phải phân chiến đến cùng." Các chiến sĩ bị Lưu Mãng kích tỉnh lây, bọn hắn nhao nhao tỉnh lại, dùng hết lực khí toàn thân ngăn cản hắc ám quân đoàn tiến công. Lưu Mãng thì cầm trong tay Quang Minh Chi Kiếm, như là một vị quang minh sứ giả, xuyên toa trên chiến trường. Hắn mỗi vung ra một kiếm, đều sẽ có chói mắt quang mang vạch phá hắc ám, đem những hắc ám đó sinh vật từng cái chém giết. Nhưng mà, Tà Linh Vương mảnh vụn linh hồn cũng không dễ dàng bị tiêu diệt. Nó không ngừng mà phát ra kêu gào thê lương âm thanh, ý đồ quấy nhiễu Lưu Mãng cùng các chiến sĩ ý chí. Đồng thời, nó còn thao túng hắc ám quân đoàn, không ngừng mà biến hóa chiến thuật cùng phương thức công kích, để Lưu Mãng cùng các chiến sĩ khó lòng phòng bị. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu trở nên càng ngày càng kịch liệt. Lưu Mãng cùng các chiến sĩ thể lực cũng đang không ngừng tiêu hao. Bọn hắn biết, nếu như tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn sớm muộn sẽ hao hết tất cả lực lượng. Bởi vậy, bọn hắn nhất định phải nhanh tìm tới tiêu diệt Tà Linh Vương mảnh vụn linh hồn phương pháp. Lưu Mãng tử tế quan sát kỹ lấy Tà Linh Vương mảnh vụn linh hồn. Hắn phát hiện, cái này mảnh vụn linh hồn mặc dù cường đại, nhưng tựa hồ cũng có nhược điểm của nó. Mỗi khi hắn huy kiếm chém về phía nó lúc, nó đều sẽ phát ra kịch liệt run rẩy cùng tiếng kêu rên. Cái này khiến Lưu Mãng ý thức được, có lẽ hắn có thể lợi dụng nhược điểm này đến đánh bại nó. Thế là, Lưu Mãng bắt đầu điều chỉnh công kích của mình phương thức. Hắn không còn mù quáng mà huy kiếm chém lung tung, mà là tập trung tinh thần, tìm kiếm Tà Linh Vương mảnh vụn linh hồn sơ hở. Rốt cục, Tại một lần giao phong kịch liệt bên trong, hắn tìm được cái kia sơ hở. Hắn bỗng nhiên vung lên kiếm, một đạo hào quang sáng chói trong nháy mắt xuyên thấu Tà Linh Vương mảnh vụn linh hồn. À, Tà Linh Vương phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, linh hồn của nó mảnh vỡ bắt đầu dần dần tiêu tán. Hắc ám quân đoàn cũng đã mất đi khống chế, nhao nhao ngã trên mặt đất. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt trở nên yên tĩnh trở lại. Lưu Mãng đứng tại chỗ, thở hào hẹn, mồ hôi dọc theo gương mặt của hắn trượt xuống, nhỏ xuống tại bị máu tươi nhuộm đỏ thổ địa bên trên. Trong tay hắn quang minh chi kiếm vẫn như cũ tản ra nhu hòa mà kiên định quang mang, phản phất là đối chàng thắng lợi này tốt nhất chứng kiến. Các chiến sĩ cũng nhao nhao ngừng chiến đấu, bọn hắn hoặc ngồi hoặc nằm, trên mặt tràn đầy sống sót sau hai nạn vui sướng cùng mọi bệnh. Chúng ta thắng! Một cái chiến sĩ cao giọng hô, thanh âm của hắn mặc dù khàn khàn, lại tràn đầy lực lượng. Các chiến sĩ khác cũng nhao nhao phụ họa, tiếng hoan hô tại tòa thành bên trên về tay không đãng, xua tán đi trước đó kiềm chế cùng tuyệt vọng. Lưu Mãng nhìn qua cảnh tượng trước mắt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết, chàng thắng lợi này kiếm cũng dễ, là bọn hắn dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy. Đồng thời, hắn cũng ý thức được, Tà Linh Vương mặc dù tạm thời bị đánh bại, nhưng nó uy hiếp cũng không hoàn toàn tiêu trừ. Chỉ cần hắc ám lực lượng vẫn tồn tại, Tà Linh Vương liền có khả năng lần nữa ngóc đầu trở lại. Chúng ta không thể phớt lờ. Lưu Mãng trầm giọng nói, thanh âm của hắn mặc dù không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi cái chiến sĩ trong hai. Hắn nhìn khắp bốn phía, ánh mắt kiên định mà thâm thúy, chúng ta nhất định phải tăng cường tòa thành phòng ngự, tăng lên lực chiến đấu của chúng ta, vì tương lai chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. Các chiến sĩ nghe vậy nhao nhao gật đầu, bọn hắn biết Lưu Mãng nói đúng. Bọn hắn bắt đầu công việc lưu đủ lên, có chữa trị tòa thành thiết kế phòng ngự, có trị liệu thương binh, có thì bắt đầu huấn luyện mới chiến sĩ. Toàn bộ tòa thành lần nữa tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Ở sau đó thời gian bên trong, Lưu Mãng cùng các chiến hữu của hắn kinh lịch vô số lần khiêu chiến cùng khảo nghiệm. Bọn hắn không chỉ có muốn đối mặt đến từ Tà Linh Vương sức mạnh còn sót lại uy hiếp, còn muốn ứng đối cái khác hắc ám thế lực quấy nhiễu. Nhưng mà, bọn hắn nương tựa theo kiên định tín niệm cùng không ngừng cố gắng, lần lượt địa biến nguy thành an, thủ hộ lấy mảnh đất này cùng nhân dân an toàn. Theo thời gian trôi qua, Lưu Mãng danh vọng cùng hy vọng cũng càng ngày càng cao. Hắn trở thành mọi người trong lòng anh hùng cùng lãnh tụ, sự tích của hắn bị rộng vì truyền tụ. Nhưng mà, hắn cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn, ngược lại càng thêm khiêm tốn cùng cẩn thận. Hắn biết, chân chính anh hùng không phải những cái kia vĩnh viễn sẽ không thất bại người, mà là những cái kia dù cho đối mặt thất bại cùng ngăn trở cũng có thể kiên trì không ngừng, dũng cảm tiến tới người. Tại một lần vô tình bên trong, Lưu Mãng biết được một cái liên quan tới cổ lao phong ấn truyền thuyết. Nghe nói cái này phong ấn có thể vĩnh cửu địa phong ấn Tà Linh Vương cùng cái khác hắc ám thế lực lực lượng, để bọn hắn cũng không còn cách nào làm hại nhân gian. Nhưng mà, muốn mở ra cái này phong ấn cũng không phải là chuyện dễ, cần trả một cái giá thật là lớn cùng hy sinh. Lưu Mãng không chút do dự quyết định tiến về tìm kiếm cái này phong ấn. Hắn biết đây là bọn hắn triệt để tiêu diệt Tà Linh Vương cùng cái khác hắc ám thế lực duy nhất cơ hội. Hắn triệu tập dũng cảm nhất chiến sĩ cùng trí tuệ nhất nhu sĩ, hợp thành một chi cường đại đội ngũ, bước lên tìm kiếm phong ấn hành trình. Chương 969, tự nhiên chi tâm. Chương 969, tự nhiên chi tâm. Bọn hắn xuyên qua u ám rừng rậm, vượt qua hiểm trở dãy núi, vượt qua vô ngần sa mạc, trải qua vô số gian nan hiểm trở. Tại mảnh này bị lãng quên đại địa bên trên, bọn hắn gặp các loại kỳ dị sinh vật cùng quỷ dị cảnh tượng, mỗi một lần khiêu chiến đều khảo nghiệm dũng khí của bọn hắn cùng trí tuệ. Rốt cục, tại một tháng hắc phong cao ban đêm, bọn hắn đi tới một cái cổ lao di tích trước. Cái này di tích bị tuế nguyệt ăn mòn hoàn toàn thay đổi, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được nó đã từng huy hoàng cùng cường đại. Lưu Mãng đứng tại di tích lối vào chỗ, nhìn chăm chú cái kia phiến đóng chặt cửa đá, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu kích động cùng bất an. Đây là phong ấn tại trên mặt đất sao? Một cái chiến sĩ thấp giọng hỏi. Lưu Mãng nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định mà thâm thúy. Đúng vậy, đây chính là chúng ta muốn tìm địa phương. Nhưng nhớ kỹ, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra cửa đá, bước vào di tích nội bộ. Nơi này tràn đầy bất ngờ nguy hiểm cùng cảm ấy, mỗi một bước đều tràn đầy sinh tử khảo nghiệm. Nhưng bọn hắn không có lùi bước, bởi vì bọn hắn biết, chỉ có dũng cảm tiến tới, mới có thể tìm được cái kia có thể phong ấn Tà Linh Vương cổ lao phong ấn. Trải qua hơn ngày thăm dò cùng chiến đấu, bọn hắn rốt cục đi tới di tích chỗ sâu nhất. Ở chỗ này, bọn hắn thấy được một cái cự đại tế đàn bên trên trưng bày một cái cổ lao quyển trục cùng một cái tản ra nhàn nhạt quang mang bảo thạch. Lưu Mãng đi ra phía trước, cầm lấy quyển trục cẩn thận đọc. Đây là phong ấn mở ra chi pháp. Lưu Mãng trầm giọng nói, nhưng chúng ta cần hy sinh một bộ phận người lực lượng đến kích hoạt cái này phong ấn. Các chiến sĩ nghe vậy nhao nhao sửng sở, bọn hắn biết điều này có ý vị gì. Nhưng không có người do dự, càng không có người lùi bước. Bọn họ cũng đều biết, đây là vì càng lớn thắng lợi cùng càng nhiều sinh mệnh. Ta nguyện ý. Một cái tuổi trẻ chiến sĩ đứng ra, ta nguyện ý cống hiến lực lượng của ta đến kích hoạt cái này phong ấn. Ta cũng nguyện ý. Một cái khác chiến sĩ cũng đứng dậy. Rất nhanh, liền có mấy danh chiến sĩ đứng dậy, bọn hắn nguyện ý vì đại cục hy sinh chính mình. Lưu Mãng nhìn qua bọn hắn ánh mắt kiên định, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng kính ý. Hắn biết, những thứ này chiến sĩ đều là chân chính anh hùng, bọn hắn hy sinh đem đổi lấy càng nhiều sinh mệnh các loại bình. Tại Lưu Mãng chỉ dẫn dưới, các chiến sĩ đem lực lượng của mình rót vào trong bảo thạch. Theo lực lượng hội tụ, bảo thạch bắt đầu tản mát ra hào quang chói sáng, đem toàn bộ tế đàn chiếu sáng đến giống như ban ngày. Đồng thời, một cỗ cường đại lực lượng từ trong bảo thạch tuôn ra, bắt đầu hướng về bốn phía khuếch tán ra tới. Phong ấn đã kích hoạt. Lưu Mãng cao giọng hô, Tà Linh Vương cùng cái khác hắc ám thế lực lực lượng sẽ bị vĩnh cửu phong ấn tại trên phiến đại địa này. Nhưng mà, liền tại bọn hắn coi là thắng lợi trong tầm mắt thời điểm, một cỗ càng cường đại hơn hắc ám lực lượng đột nhiên từ di tích chỗ sâu tuôn ra. Cỗ lực lượng này cường đại mà tà ác, phản phất có thể thôn vệ hết thể quang minh cùng sinh mệnh. Lưu Mãng cùng các chiến sĩ nhao nhao rút kiếm tương hướng, nhưng ở cố lực lượng này trước mặt, bọn hắn công kích lộ ra như thế bất lực. Đây là Tà Linh Vương cuối cùng phản công. Lưu Mãng cắn răng nghiến lợi nói, chúng ta không thể để cho nó đạt được. Hắn bỗng nhiên vung lên kiếm, đem lực lượng toàn thân đều rót vào quang minh chi kiếm bên trong. Trên thân kiếm lập tức bộc phát ra hào quang sáng chói, phản phất có thể chiếu sáng cả hắc ám thế giới. Hắn bỗng nhiên nhảy lên một cái, hướng về kia cố hắc ám lực lượng phóng đi. Các chiến sĩ thấy thế, cũng nhao nhao lấy hết dũng khí, theo sát Lưu Mãng về sau, trong mắt của bọn hắn lóe ra bất khuất quang mang, phản phất vô luận đối mặt loại nào khốn cảnh, đều không thể dao động bọn hắn thủ hộ gia viên quyết tâm. Trong không khí tràn ngập khẩn trương mà bi tráng khí tức, mỗi một lần hô hấp đều phản phất tại cùng thời gian thi chạy, cùng vận mệnh chống lại. Lưu Mãng mũi kiếm cùng cái kia cố hắc ám lực lượng chạm vào nhau, trong nháy mắt bộc phát ra đình thai nhức óc quanh mình. Quang mang cùng hắc ám đan vào một chỗ, giống như ban ngày cùng hắc dạ kịch liệt giao phong, toàn bộ di tích đều tại cố lực lượng này trùng kích vào không ngừng run rẩy. Lưu Mãng có thể cảm nhận được cái kia cố hắc ám lực lượng bên trong ẩn chứa tà ác cùng tuyệt vọng, nó phảng phất là một cái vực sâu vô tận, ý đồ thôn phệ hết thể quang minh cùng hy vọng. Nhưng mà, Lưu Mãng cũng không có lùi bước. Hắn biết rõ, tự mình mỗi một bước đều liên quan đến lấy vô số sinh mệnh an nguy, liên quan đến lấy phiến đại địa này tương lai. Hắn cắn chặt răng, đem lực lượng toàn thân đều ngưng tụ ở trên mũi kiếm, mỗi một lần huy kiếm đều nương theo lấy từng tiếng đinh thai nhức óc quanh mình, phảng phất muốn đem toàn bộ hắc ám đều vỡ ra tới. Các chiến sĩ cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn nhao nhao thi triển ra riêng phần mình tuyệt kỹ, có cơ cử kiếm, đem hắc ám lực lượng bổ đến chia 5 x 7, có thì phóng xuất ra sáng chói ma pháp và mang, ý đồ đem hắc ám xô tan. Mặc dù bọn hắn lực lượng tương đối cái kia cố hắc ám lực lượng tới nói không có ý nghĩa, nhưng bọn hắn dũng khí cùng quyết tâm lại như là cháy hừng hực hỏa diễm, chiếu sáng trong bóng tối mỗi một nơi hẻo lánh. Theo thời gian trôi qua, Lưu Mãng cùng các chiến sĩ lực lượng dần dần tiêu hao hầu như không còn. Thân thể của bọn hắn bắt đầu run rẩy, hô hấp dồn dập, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Nhưng mà, bọn hắn vẫn không có từ bỏ. Bọn hắn biết, chỉ cần còn có một tia hy vọng, nhất định phải kiên trì. Đúng lúc này, di tích chỗ sâu đột nhiên truyền đến một trận tiếng nhạc du dương. Cái này tiếng nhạc thanh thúy êm tai, như là tiếng trời, trong nháy mắt xuyên thấu hắc ám cùng ồn ào náo động, làm cho cả di tích cũng vì đó yên tĩnh. Lưu Mãng cùng các chiến sĩ nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên thân mang trường bào lão giả chậm rãi đi ra hắc ám bên trong. Mặt mũi của hắn hiền lành mà trang nghiêm, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Các ngươi làm được rất tốt. Lão giả khẽ cười nói, dũng khí của các ngươi cùng quyết tâm để cho ta cảm giác sâu sắc vui mừng. Nhưng là, chỉ dựa vào lực lượng của các ngươi là không cách nào triệt để phong ấn Tà Linh Vương. Các ngươi cần phải mượn lực lượng cường đại hơn, tự nhiên chi lực. Lưu Mãng cùng các chiến sĩ nhìn qua một màn này, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng cảm kích. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, tại cái này tuyệt vọng thời khắc, lại sẽ có như thế chuyển cơ. Lão giả chậm rãi đi đến tế đàn trước, nhẹ nhàng nuốt ve khối kia tản ra nhàn nhạt quang mang bảo thạch, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm cùng kiên định. Khối bảo thạch này, tên là Tự Nhiên Chi Tâm, là viễn cổ thời đại tự nhiên chi thần ban cho phiến đại địa này thủ hộ chi vật. Nó ẩn chứa thiên nhiên thuần túy nhất lực lượng, có thể tịnh hóa hết thảy tà ác, duy trì thế giới cân bằng. Lão giả chậm rãi giải thích nói, nhưng mà, theo thuế nguyệt trôi qua, mọi người dần dần quên lãng nó tồn tại, thậm chí có người ý đồ lợi dụng lực lượng của nó đến thỏa mãn tự mình tư dục. Tà Linh Vương chính là một trong số đó, hắn ý đồ đọc nói, lão giả nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ tươi mát khí tức lập tức tràn ngập tại toàn bộ di tích bên trong. Cỗ khí tức này bên trong ẩn chứa thiên nhiên sinh cơ bừng bừng cùng vô tận lực lượng, phản phất có thể tịnh hóa hết thảy hắc ám cùng tà ác. Theo cỗ khí tức này tràn vào, cái kia cỗ hắc ám lực lượng bắt đầu dần dần tiêu tán, toàn bộ di tích cũng một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Chương 970, trừ tận gốc. Chương 970, trừ tận gốc. Lưu Mãng cùng các chiến sĩ cảm nhận được cỗ này đến từ tự nhiên ban ân, trong lòng bọn họ mỏi mệt cùng tuyệt vọng trong nháy mắt bị quét sạch sành sanh. Bọn hắn phảng phất một lần nữa thu được lực lượng cùng hy vọng, trong mắt lóe ra kiên định và mang. Đa tạ tiền bối tương trợ. Lưu Mãng cung kính hướng lão giả hành lễ nói, chúng ta định không cô phụ kỳ vọng của ngài, đem Tà Linh Vương triệt để phong ấn. Lão giả mỉm cười, khẽ gật đầu một cái. Đi thôi, bọn nhỏ. Tương lai đường còn rất dài, nhưng chỉ cần các ngươi lòng mang chính nghĩa cùng dũng khí, liền không có cái gì có thể ngăn cản các ngươi tiến lên bộ pháp. Nói xong, lão giả thân ảnh dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, cuối cùng hóa thành một hơi gió mát, tiêu tán tại di tích bên trong. Lưu Mãng cùng các chiến sĩ nhìn qua lão giả biến mất phương hướng, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng kính ngưỡng. Bọn hắn biết, vị lão giả này là bọn hắn sinh mệnh quý nhân, là bọn hắn có thể chiến thắng Tà Linh Vương nơi mấu chốt. Bọn hắn lần nữa đưa mắt nhìn sang tế đàn bên trên Tự Nhiên Chi Tâm. Khi lấy được lão giả chỉ điểm về sau, bọn hắn minh bạch như thế nào sử dụng khối bảo thạch này đến phong ấn Tà Linh Vương. Bọn hắn cấp tốc hành động, đem riêng phần mình lực lượng rót vào bảo thạch bên trong. Theo bọn hắn lực lượng hội tụ, Tự Nhiên Chi Tâm bắt đầu tản mát ra càng thêm hào quang chói sáng, đem toàn bộ di tích chiếu sáng đến giống như ban ngày. Đúng lúc này, cái kia cũng bị lão giả tạm thời áp chế hắc ám lực lượng lần nữa dục dịch ngóc đầu dậy. Nó phảng phất cảm nhận được uy hiếp cùng bất an, bắt đầu điên cuồng địa dây rủa cùng phản công. Nhưng mà, lần này nó không còn có trước đó phách lối cùng cuồng vọng. Tại Tự Nhiên Chi Tâm tịnh hóa chi là dưới, lực lượng của nó bị một chút xíu suy yếu cùng tiêu tán. Lưu Mãng cùng các chiến sĩ thấy thế vui mừng quá đỗi. Bọn hắn biết, đây là bọn hắn phong ấn Tà Linh Vương thời cơ tốt nhất. Bọn hắn nhao nhao thi triển ra riêng phần mình tuyệt kỹ cùng lực lượng, cùng cái kia cố hắc ám lực lượng triển khai giao phong kịch liệt cùng đối kháng. Mỗi một lần công kích cùng phòng ngự đều tràn đầy sinh tử khảo nghiệm cùng trí tuệ đọ sức. Nhưng lần này bọn hắn không còn cô đơn nữa bất lực mà là có được tự nhiên phù hộ cùng lực lượng. Theo thời gian trôi qua cùng chiến đấu xâm nhập, cái kia cố hắc ám lực lượng rốt cục bị triệt để tiêu hao hầu như không còn. Nó phát ra một tiếng thê lương kêu rên sau liền triệt để tiêu tán trong không khí. mà tự nhiên chi tâm cũng hoàn thành sứ mạng của nó, một lần nữa trở về đến bình tĩnh cùng an bình bên trong. Toàn bộ di tích tại thời khắc này phảng phất bị một lần nữa giao phó sinh mệnh cùng sức sống, đồng dạng tỏa ra sinh cơ bừng bừng cùng hy vọng. Lưu Mãng cùng các chiến sĩ nhìn qua trước mắt một màn này, trong lòng tràn đầy kích động cùng cảm khái. Bọn hắn biết đây là bọn hắn dùng sinh mệnh cùng dũng khí đổi lấy thắng lợi cùng hòa bình. Bọn hắn qua lại liếc nhau một cái, sau đó từ lẫn nhau ánh mắt bên trong thấy được kiên định cùng tín nhiệm. Bọn hắn biết tương lai đường còn rất dài, nhưng bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị đi đối mặt hết thảy khiêu chiến cùng khó khăn. Rời đi di tích trước đó, Lưu Mãng cùng các chiến sĩ quyết định đem cái này cổ lão di tích làm bọn hắn chiến đấu qua địa phương vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Bọn hắn tại di tích lối vào chỗ khắc xuống tên của mình cùng lời thề để bày tỏ đạt đối mảnh đất này kính ngưỡng cùng lòng cảm kích. Sau đó bọn hắn bước lên đường về tới gia viên của mình cùng thân nhân đoàn tụ. Nhưng mà bọn hắn cũng không có quên sứ mạng của mình cùng trách nhiệm. Bọn hắn biết Tà Linh Vương mặc dù bị phong ấn, nhưng hắn hắc ám thế lực vẫn tồn tại, cũng khả năng tùy thời ngóc đầu trở lại. Bởi vậy bọn hắn quyết định tiếp tục tăng cường lực lượng của mình cùng trí tuệ lấy ứng đối tương lai khiêu chiến cùng nguy hiểm. Bọn hắn bắt đầu bốn phía du lịch tìm kiếm càng nhiều minh hữu cùng lực lượng lấy cộng đồng thủ hộ phiến đại địa này cùng gia viên. Tại cố gắng của bọn hắn hạ càng ngày càng nhiều dũng sĩ cùng trí giả gia nhập bọn hắn hàng ngũ. Bọn hắn cộng đồng hợp thành một cái cường đại liên minh mà đối kháng Tà Linh Vương cùng hắc ám thế lực. Bọn hắn kinh lịch vô số chiến đấu cùng khảo nghiệm, nhưng từ đầu tới cuối duy trì lấy kiên định tín niệm cùng dũng khí. Bọn hắn tin tưởng chỉ cần đoàn bọn hắn kết một lòng liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn tiến lên bộ pháp. Cuối cùng tại bọn hắn không ngừng cố gắng hạ, Tà Linh Vương cùng hắc ám thế lực bị triệt để tiêu diệt trên phiến đại địa này cũng không còn cách nào nhấc lên bất luận cái gì sóng gió. Mà Lưu Mãng cùng các chiến sĩ cũng đã trở thành trong lòng mọi người anh hùng cùng truyền kỳ, bị vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Chuyện xưa của bọn hắn được truyền tụng vô số lần, khích lệ người đến sau nhóm không ngừng tiến lên cùng phấn đấu. Mà cái kia phiến bị lãng quên đại địa cũng tại bọn hắn thủ hộ hạ một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng cùng hy vọng. Mọi người ở trên vùng đất này an cư lạc nghiệp, phồn diễn sinh sống, đã sáng tạo ra thuộc về mình mỹ hảo tương lai. Mà tự nhiên chi tâm thì trở thành phiến đại địa này thủ hộ thần, vĩnh viễn thủ hộ lấy mảnh đất này cùng mọi người an bình cùng hạnh phúc. Theo Tà Linh Vương hoàn toàn biến mất, đại địa bên trên mỗi một nơi hẻo lánh đều tựa hồ tại chúc mừng cái này kiếm không dễ hòa bình. Núi non sông ngòi một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, vạn vật khôi phục màu xanh biết rạng rỡ. Đã từng bị bóng tối bao trùm rừng rậm, bây giờ ánh nắng có thể xuyên thấu ngọn cây, pha tạp chiếu vào trên mặt đất, tiểu động vật nhóm cũng lớn mật địa ra kiếm ăn, toàn bộ tự nhiên bày biện ra một phái hài hòa cộng sinh cảnh tượng. Lưu Mãng cùng các chiến sĩ về đến nhà vườn, nhận lấy anh hùng giống như hoan nên. Mọi người vì bọn họ cử hành thịnh đại khánh điển, ca tụng bọn hắn anh dũng cùng trí tuệ. Nhưng mà, đối với những kinh nghiệm này qua sinh tử khảo nghiệm chiến sĩ mà nói, vinh dự cùng ca ngợi chỉ là thoảng qua như mây khói, bọn hắn càng để ý là mảnh đất này an bình cùng tương lai. Khánh điển qua đi, Lưu Mãng triệu tập tất cả chiến hữu, cùng mới gia nhập dũng sĩ cùng trí giả, cộng đồng thương thảo như thế nào củng cố phần này kiếm không dễ hòa bình. Bọn hắn biết rõ, Tà Linh Vương mặc dù diệt, nhưng nó phía sau hắc ám thế lực khả năng tiềm phục tại chỗ tối, tùy thời mà động. Bởi vậy, bọn hắn quyết định thành lập một ngôi học viện, chuyên môn bồi dưỡng có thể chống cự hắc ám, thủ hộ hòa bình chiến sĩ cùng pháp sư. Học viện tuyên chỉ tại một mảnh phong cảnh tú lệ trong sơn cốc, nơi này bốn mùa như mùa xuân, linh khí dồi dào, là tu luyện cùng học tập tuyệt hảo chi địa. Học viện không chỉ có truyền thụ võ nghệ cùng ma pháp, chú trọng hơn bồi dưỡng học viên phẩm đức cùng trí tuệ, để bọn hắn minh bạch lực lượng cùng trách nhiệm đều xem trọng, thủ hộ cùng hy sinh cùng ở tại. Theo thời gian trôi qua, học viện dần dần thanh danh lan xa, hấp dẫn đến từ bốn phương tám hướng tuổi trẻ học sinh. Bọn hắn giấu trong lòng đối chính nghĩa khát vọng cùng đối hòa bình hướng tới, hội tụ ở đây, cộng đồng học tập, cộng đồng trưởng thành. Lưu Mãng cùng ngày xưa bọn chiến hữu thì trở thành học viện linh hồn nhân vật, bọn hắn không chỉ có truyền thụ kỹ nghệ, càng lấy tự mình kinh lịch cùng cảm ngộ, khích lệ mỗi một vị học viên dũng cảm tiến tới, không sợ hãi. Nhưng mà, hòa bình thời gian cũng không tiếp tục quá lâu. Ngay tại học viện thành lập mấy chục năm sau, một ô mới hắc ám thế lực lặng lẽ bùng lên. Cỗ thế lực này so Tà Linh Vương càng thêm giàu hoạt cùng tương đại, bọn chúng giấu ở bóng ma bên trong, âm thầm thao túng hết thảy, ý đồ phá vỡ phiến đại lục này an bình. Đối mặt mới khiêu chiến, Lưu Mãng cùng các chiến sĩ không có lùi bước. Bọn hắn dẫn theo học viện tinh anh học viên, bước lên đối kháng hắc ám thế lực hành trình. Chương 971, Ám ẩn tộc. Chương 971, Ám ẩn tộc. Lần này hành trình, so dĩ vãng bất kỳ lần nào cũng gian nan hơn cùng dài dằng dặc. Hắc ám thế lực không chỉ có lực lượng cường đại, am hiểu hơn lợi dụng trong lòng người tham lam cùng sợ hãi, gây ra hỗn loạn cùng phân liệt. Rất nhiều đã từng kiên định minh hữu, tại hắc ám thế lực dụ hoặc dưới, tới tấp phản bội tương hướng, khiến cho thế cục càng thêm phức tạp nhiều biến. Lưu Mãng biết rõ, chỉ dựa vào vũ lực là không cách nào triệt để đánh bại hắc ám thế lực. Hắn nhất định phải tìm tới cố lực lượng kia căn nguyên, từ nội bộ tan rã nó. Thế là, hắn dẫn theo đội ngũ xâm nhập địch hậu, bắt đầu chật vật trinh sát cùng thăm dò. Ở trong quá trình này, bọn hắn tao ngộ vô số lần sinh tử khảo nghiệm, nhưng mỗi một lần đều có thể bằng vào trí tuệ cùng dũng khí biến nguy thành an. Trải qua mấy tháng cố gắng, Lưu Mãng rốt cục phát hiện hắc ám thế lực hạch tâm ở tại một cái dấu ở thâm thúy lòng đất, bị cổ lão ma pháp trận bảo hộ bí mật cứ điểm. Nơi này tụ tập hắc ám thế lực tất cả tinh anh cùng tài nguyên, là bọn hắn phát động hết thể âm mưu cùng công kích đầu nguồn. Đối mặt cường đại như thế địch nhân, Lưu Mãng không có tùy tiện hành động. Hắn triệu tập tất cả có thể điều động lực lượng, bao quát học viện tinh anh học viên, ngày xưa chiến hữu cùng những cái kia bị hắc ám thế lực che đậy nhưng chưa triệt để sa đọa minh hữu. Bọn hắn chế định kín đáo kế hoạch, quyết định từ nhiều cái phương hướng đồng thời phát động công kích, lấy phân tán địch nhân lực chú ý cũng tìm kiếm đột phá khẩu. Chiến đấu ngày đó rốt cục tiến đến. Bầu trời bị ô vân bao phủ, phảng phất ngay cả thiên nhiên đều đang vì trận này sắp đến quyết chiến mà gào thét. Lưu Mãng cùng đội ngũ của hắn nhóm người khoác áo giáp, cầm trong tay vũ khí, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt. Bọn hắn biết, một trận chiến này không chỉ có là vì mình vinh dự cùng tín nhiệm, càng là vì trên phiến đại lục này vô số sinh linh cùng tương lai hòa bình. Theo một tiếng đinh thai nhức góc tiếng kèn vang lên, chiến đấu chính thức khai hỏa. Lưu Mãng cùng đội ngũ của hắn nhóm như là mãnh hổ hạ sơn đồng dạng phóng tới địch nhân cứ điểm. Bọn hắn cùng hắc ám thế lực các tinh anh triển khai giao phong kịch liệt cùng đối kháng. Đao quang kiếm ảnh bên trong, song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Mỗi một lần công kích cùng phòng ngự đều tràn đầy sinh tử khảo nghiệm cùng trí tuệ đỏ sức. Nhưng mà, hắc ám thế lực lượng dù sao cường đại. Bọn hắn không chỉ có được ma pháp cường đại cùng bó kỹ, am hiểu hơn lợi dụng địa hình cùng cạm bẫy tới đối phó địch nhân. Lưu Mãng đội ngũ tại sơ kỳ gặp tổn thất không nhỏ, nhưng bọn hắn không hề từ bỏ, mà là nương tựa theo ý chí kiên cường cùng kiên định tín niệm tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Đúng lúc này, một cái ngoại ý muốn chuyển cơ xuất hiện. Nguyên lai, tại hắc ám thế lực nội bộ, một mực tồn tại một cỗ bất mãn cùng phản kháng lực lượng. Bọn hắn mặc dù bị hắc ám thế lực khống chế, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn hướng tới quang minh cùng tự do. Tại Lưu Mãng bọn hắn anh dũng hành vi tác động dưới, cỗ lực lượng này rốt cục bạo phát ra. Bọn hắn bắt đầu từ nội bộ tan rã hắc ám thế lực thống trị kết cấu, vì Lưu Mãng đội ngũ cung cấp quý giá ủng hộ cùng trợ giúp. Theo nội bộ mâu thuẫn tăng lên cùng ngoại bộ công kích mãnh liệt thúc đẩy, hắc ám thế lực cứ điểm rốt cục bắt đầu lung lay sắp đổ. Lưu Mãng bắt lấy cơ hội ngàn năm một thừa này, xuất lĩnh lấy đội ngũ phát khởi sau cùng công kích. Bọn hắn xông phá địch nhân trùng điệp phòng tuyến cùng cả bẫy, rốt cục đi tới hắc ám thế lực khu vực hải tâm. Ở chỗ này, bọn hắn gặp hắc ám thế lực thủ lĩnh, cả người khoác áo bào đen, khuôn mặt dữ tợn bù sư. Tay hắn cầm một cây to lớn pháp trượng, trên thân còn cuốn nồng đậm hắc ám khí tức. Trong mắt của hắn lóe ra điên cuồng cùng tham lam quan mang, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vệ đi vào. Đối mặt cường đại như thế địch nhân, Lưu Mãng không sợ hãi chút nào. Hắn ưỡn ngực, cầm trong tay trường kiếm, cùng vu sư triển khai kịch liệt quyết chiến. Kiếm quang cùng ma pháp trên không trung xen lẫn thành một bức kinh tâm động phách hình tượng. Mỗi một lần va chạm đều phản phất có thể chấn vỡ hư không. Nhưng mà, vu sư lực lượng dù sao quá mức cường đại. Lưu Mãng trong chiến đấu dần dần ở vào hạ phong. Khôi giáp của hắn bị ma pháp đánh trúng thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi không ngừng mà từ trong vết thương tuôn ra. Nhưng hắn không hề từ bỏ, mà là nương tựa theo ý chí kiên cường cùng kiên định tín niệm tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc tại Lưu Mãng vang lên bên tai, "Lưu Mãng, không muốn từ bỏ, chúng ta ở cùng với ngươi." Nguyên lai, là những cái kia bị hắc ám thế lực khống chế các đồng minh tại thời khắc mấu chốt lựa chọn phản kháng cùng cứu rỗi. Bọn hắn nhao nhao gia nhập chiến đấu bên trong, vì Lưu Mãng cung cấp quý giá ủng hộ cùng trợ giúp. Tại mọi người cộng đồng cố gắng dưới, vu sư rốt cục bị đánh bại. Hắn pháp trượng đứt gãy thành mấy đoạn tán loạn trên mặt đất, thân thể cũng bị ma pháp cường đại lực lượng xé thành mảnh nhỏ. Theo hắn vẫn lạc, cái kia cố bao phủ ở trên mặt đất hắc ám khí tức cũng dần dần từ từ tiêu tán. Toàn bộ đại lục phảng phất một lần nữa thu được quang minh cùng tự do, đồng dạng tỏa ra sinh cơ bừng bừng cùng hy vọng. Sau khi chiến đấu kết thúc, Lưu Mãng cùng đội ngũ của hắn nhóm nhận lấy mọi người nhiệt liệt hoan nghênh cùng khen ngợi. Bọn hắn được vinh dự trên phiến đại lục này anh hùng cùng thủ hộ giả. Nhưng mà, đối với những kinh nghiệm này qua sinh tử khảo nghiệm chiến sĩ mà nói, vinh dự cùng ca ngợi chỉ là thoảng qua như mây khói. Bọn hắn càng để ý là mảnh đất này an bình cùng tương lai. Thế là, bọn hắn quyết định đem học viện xây dựng thêm cũng đổi tên là Quang Minh Học Viện. Cái này học viện không chỉ có truyền thụ võ nghệ cùng ma pháp, chú trọng hơn bồi dưỡng học viên phẩm đức cùng trí tuệ cùng bọn hắn đối kháng hắc ám thế lực quyết tâm cùng năng lực. Bọn hắn hy vọng thông qua giáo dục phương thức bồi dưỡng được càng nhiều có thể thủ hộ phiến đại lục này hòa bình cùng chính nghĩa chiến sĩ cùng pháp sư. Theo thời gian trôi qua, Quang Minh Học Viện dần dần trở thành trên phiến đại lục này nổi danh nhất học phủ một trong. Học viên của nó nhóm trải rộng các nơi, vì phiến đại lục này hòa bình cùng phồn vinh cống hiến lực lượng của mình. Mà Lưu Mãng cùng ngày xưa bọn chiến hữu thì trở thành học viện nhân vật truyền kỳ bị vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Chuyện xưa của bọn hắn được truyền tụng vô số lần khích lệ người đến sau nhóm không ngừng tiến lên cùng phấn đấu. Nhưng mà, hòa bình thời gian cũng không tiếp tục quá lâu. Ngay tại Quang Minh Học Viện thành lập mấy chục năm sau, một cỗ mới uy hiếp lặng yên giáng lâm trên phiến đại lục này. Lần này uy hiếp cũng không phải là đến từ ngoại giới địch nhân mà là đến từ đại lục nội bộ một cái cổ xưa mà cường đại chủng tộc, Ám Ảnh tộc. Ám Ảnh tộc từ xưa đến nay liền sinh hoạt tại đại lục bóng ma, bên trong bọn hắn có được cùng hắc ám tương dung năng lực cùng ma pháp cường đại cùng võ kỹ. Nhưng mà bởi vì bọn họ trời sinh tính quái gở lại thích độc lai độc vãng cho nên rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Nhưng theo thời gian trôi qua, Ám Ảnh tộc nội bộ xuất hiện khác nhau cùng mâu thuẫn, một chút cấp tiến phần tử bắt đầu tìm kiếm cùng ngoại giới tiếp xúc cùng ý đồ thông qua thủ đoạn bạo lực đến khuyết trương phạm vi thế lực của mình. Đối mặt Ám Ảnh tộc uy hiếp, Lưu Mãng cùng các chiến hữu của hắn lần nữa đứng ra. Bọn hắn dẫn theo Quang Minh Học Viện tinh anh học viên cùng những cái kia đã từng cùng bọn hắn kể vai chiến đấu các dũng sĩ bắt đầu đối kháng Ám Ảnh tộc hành trình. Chương 972, thủ lĩnh tập kích bất ngờ. Chương 972, thủ lĩnh tập kích bất ngờ. Trận chiến đấu này nhất định là một trận trước nay chưa từng có khiêu chiến. Ám Ảnh tộc không chỉ có được vượt quá tưởng tượng lực lượng, am hiểu hơn ẩn tàng cùng tập kích, để cho người ta khó lòng phòng bị. Lưu Mãng biết rõ, chỉ dựa vào qua đi kinh nghiệm cùng chiến thuật, rất khó trong cuộc chiến tranh này lấy được thắng lợi. Thế là, hắn bắt đầu càng xâm nhập thêm nghiên cứu cùng chuẩn bị, ý đồ tìm tới Ám Ảnh tộc nhược điểm cùng sơ hở. Tại Quang Minh Học Viện chỗ sâu, Lưu Mãng thiết lập một cái bí mật phòng nghiên cứu. Nơi này tụ tập đại lục ở bên trên đứng đầu nhất học giả cùng pháp sư, bọn hắn hết ngày dài lại đêm thâu địa làm việc, ý đồ phá giải Ám Ảnh tộc bí mật. Trải qua vô số lần thí nghiệm cùng nếm thử, bọn hắn rốt cục phát hiện một loại có thể tạm thời suy yếu Ám Ảnh tộc lực lượng thần bí vật chất, Quang Minh Chi Tâm. Loại vật chất này ẩn chứa tinh khiết mà cường đại quang minh lực lượng, là Ám Ảnh tộc lực lượng thiên nhiên khắc tinh. Nhưng mà, Quang Minh Chi Tâm thu hoạch cũng không dễ dàng. Nó chỉ tồn tại ở đại lục nguy hiểm nhất, xa xôi nhất khu vực, Quang Chi Cốc. nơi đó bị ma pháp cường đại kết giới bao phủ, chỉ có tâm linh tinh khiết lại có được kiên định tín niệm người mới có thể tiến vào bên trong. Vì thu hoạch được quang minh chi tâm, Lưu Mãng quyết định tự mình dẫn đầu một chi tiểu đội tiến về quang chi cốc. Quang chi cốc lữ trình tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Bọn hắn không chỉ có muốn đối mặt ác liệt môi trường tự nhiên cùng dã thú hung mãnh, còn muốn thời khắc để phòng ám ảnh tộc đánh lén cùng quấy nhiễu. Nhưng Lưu Mãng cùng tiểu đội của hắn nương tựa theo ý chí kiên cường cùng ăn ý phối hợp, một đi ngang qua quan trạm tướng, rốt cục đi tới quang chi cốc lối vào. Tại cửa vào trước, bọn hắn gặp một vị thần bí thủ hộ giả, một vị có được trong suốt cánh chim, khuôn mặt hiền hòa thiên sứ. Nàng nói cho Lưu Mãng, muốn đi vào quang chi cốc cũng thu hoạch được quang minh chi tâm cũng không phải là chuyện dễ, nhất định phải thông qua tam trọng khảo nghiệm để chứng minh bọn hắn thuần khiết cùng dũng khí. Lưu Mãng không chút do dự tiếp nhận khiêu chiến, cũng dẫn theo tiểu đội bắt đầu khảo nghiệm hành trình. Đệ nhất trọng khảo nghiệm là tâm linh thí luyện. Bọn hắn bị đưa vào một cái tràn ngập viễn tượng cùng dụ hoặc không gian bên trong, chỉ có bảo trì nội tâm tinh khiết cùng kiên định mới có thể tìm được đường ra. Ở trong quá trình này, tiểu đội các thành viên kinh lịch các loại khảo nghiệm cùng dụ hoặc, nhưng bọn hắn đều nương tựa theo cường đại ý chí lực thành công địa thông qua được khảo nghiệm. Đệ nhị trọng khảo nghiệm là lực lượng khiêu chiến. Bọn hắn bị một đám từ ám ảnh chi lực ngưng tụ mà thành quái vật trô vây quanh, chỉ có đánh bại những quái vật này mới có thể tiếp tục tiến lên. Đối diện với mấy cái này địch nhân cường đại, Lưu Mãng cùng tiểu đội của hắn cho thấy kinh người sức chiến đấu cùng phối hợp an ý, bọn hắn nương tựa theo tinh chuẩn chiến thuật cùng cường đại kỹ năng thành công đem quái vật từng cái đánh bại cũng tiếp tục đi tới. Đệ tam trọng khảo nghiệm là tín niệm khảo nghiệm. Bọn hắn bị đưa vào một cái tràn ngập tuyệt vọng cùng hắc ám không gian bên trong, chỉ có kiên trì tín niệm cũng tìm tới đường ra mới có thể rời đi cái không gian này. Ở trong quá trình này, tiểu đội các thành viên kinh lịch trước nay chưa từng có dạy vò cùng dây ruột, nhưng bọn hắn đều không hề từ bỏ mà là nương tựa theo kiên định tín niệm cùng lẫn nhau cổ vũ thành công điệu tìm được đường ra cũng rời đi cái không gian này. Trải qua tam trọng khảo nghiệm tẩy lễ, Lưu Mãng cùng tiểu đội của hắn rốt cục đi tới quang chi cốc khu vực hạch tâm, một cái tản ra tia sáng chói mắt tế đàn trước. Tại tế đàn bên trên trưng bày một viên sáng chói chói mắt bảo thạch, quang minh chi tâm. Lưu Mãng cẩn thận từng ly từng tí đưa nó gỡ xuống cũng cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng ánh sáng tràn vào thể nội. Hắn biết khối bảo thạch này sẽ thành bọn hắn đối kháng ám ảnh tộc trọng yếu vũ khí. Trở lại Quang Minh học viện sau, Lưu Mãng đem Quang Minh chi tâm giao cho các học giả tiến hành nghiên cứu cùng chế tạo. Bọn hắn lợi dụng khối bảo thạch này, lực lượng chế tạo ra rất cường đại quang minh vũ khí cùng đồ phòng ngự cũng trang bị cho học viện tinh anh học viên cùng các dũng sĩ. Đồng thời bọn hắn còn chế định một bộ hoàn thiện chiến thuật cùng kế hoạch chuẩn bị nên đón cùng ám ảnh tộc quyết chiến. Theo Quang Minh chi tâm lực lượng bị từng bước giải tỏa, toàn bộ Quang Minh học viện đều bao phủ tại một tầng ôn nhuận mà kiên định quang mang bên trong. Các học viên huấn luyện càng thêm khắc khổ, sĩ khí dâng cao, mỗi người đều đối sắp đến quyết chiến tràn đầy lòng tin. Lưu Mãng biết rõ, chỉ dựa vào vũ khí cùng chiến thuật còn chưa đủ lấy triệt để đánh bại ám ảnh tộc, càng quan trọng hơn là lòng người đoàn kết cùng tín niệm kiên định. Thế là, hắn tự mình tiến về từng cái thành trấn cùng thôn trang, giảng thuật ám ảnh tộc uy hiếp cùng Quang Minh học viện quyết tâm, hiệu triệu tất cả chính nghĩa chi sĩ đoàn kết lại, cộng đồng đối kháng trước đây chỗ không có khiêu chiến. Hắn diễn thuyết tràn ngập kích tình cùng lực lượng, thật sâu đả động mỗi một cái người nghe trái tim. Mọi người nhao nhao hưởng ứng hiệu triệu, gia nhập vào chống lại ám ảnh tộc trong hàng ngũ tới. Tại Lưu Mãng dẫn đầu dưới, một chi từ các tộc dũng sĩ tạo thành liên quân cấp tốc xây dựng. Bọn hắn đến từ khác biệt chủng tộc, khác biệt chức nghiệp, nhưng đều có cùng chung mục tiêu cùng tín niệm, bảo vệ gia viên, tiêu diệt ám ảnh tộc. Liên quân tại Quang Minh học viện trong sân huấn luyện tiếp nhận nghiêm khắc huấn luyện cùng rèn luyện, dần dần tạo thành lực chiến đấu mạnh mẽ cùng ăn ý phối hợp. Cùng lúc đó, ám ảnh tộc cũng trong bóng tối chuẩn bị lấy bọn hắn kế hoạch. Bọn hắn điều động đại lượng gián điệp cùng thích khách lẻn vào đến liên quân bên trong ý đồ phá hư cùng phân liệt đoàn kết của bọn họ. Nhưng mà, Lưu Mãng sớm đã nghĩ tới điểm này, hắn bí mật bố trí trùng điệp phòng tuyến cùng cạm bẫy chờ đợi những thứ này khách không mời mà đến. Quả nhiên, tại một tháng hắc phong cao ban đêm, ám ảnh tộc bọn thích khách phát động tập kích. Nhưng mà bọn hắn lại phát hiện tự mình lâm vào liên quân trùng điệp trong vòng đây. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt về sau, những thứ này bọn thích khách toàn bộ bị bắt làm tù binh hoặc tiêu diệt. Một trận chiến này không chỉ có phô bày liên quân thực lực cường đại càng làm cho ám ảnh tộc cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có cùng sợ hãi. Theo thời gian trôi qua, liên quân thực lực cùng sĩ khí đều chiếm được tăng lên cực lớn. Bọn hắn bắt đầu chủ động xuất kích đối ám ảnh tộc tiến hành một loạt đả kích hành động. Mỗi một lần hành động đều lấy được huy hoàng chiến quả để ám ảnh tộc tổn thất nặng nề, liên tục bại lui. Ngay tại lúc này, một cái ngoài ý muốn tin tức truyền đến, ám ảnh tộc lãnh tụ đột nhiên hiện thân cũng tự mình xuất lĩnh đại quân hướng liên quân phát khởi tổng tiến công. Tin tức này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh cùng bất an. Bọn hắn biết đây là một trận tính quyết định chiến dịch, nếu như thua như vậy toàn bộ đại lục đều đem lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Đối mặt cường đại như thế địch nhân, Lưu Mãng cũng không có lùi bước. Hắn tự mình xuất lĩnh liên quân nên chiến cũng chế định kín đáo chiến thuật cùng kế hoạch. Hắn biết do muốn chiến thắng ám ảnh tộc lãnh tụ nhất định phải tìm được trước nhược điểm của hắn cùng sơ hở. Thế là hắn điều động một chi tinh anh tiểu đội lẻn vào đến ám ảnh tộc trong doanh địa tiến hành trinh sát cùng phá hư. Trải qua một phen gian khổ cố gắng sau, tiểu đội rốt cuộc tìm được ám ảnh tộc lãnh tụ nhược điểm, trên người hắn một cái phù văn thần bí. Cái này phù văn là hắn lực lượng nguồn suối cũng là hắn nhược điểm chí mạng. Một khi cái này phù văn bị phá hư như vậy, lực lượng của hắn liền sẽ giảm mất đi nhiều, thậm chí hoàn toàn đánh mất. Biết được tin tức này sau, Lưu Mãng lập tức chế định chiến thuật mới cùng kế hoạch. Hắn ra lệnh liên quân ở chính diện chiến trường cùng ám ảnh tộc đại quân triển khai kịch chiến lấy hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Chương 973, lực lượng giải hạt khí. Chương 973, lực lượng giải hạt khí. Đồng thời, hắn bí mật điều động một chi từ tinh anh chiến sĩ cùng pháp sư tạo thành tiểu phân đội, vòng qua chiến trường chính, xuyên thẳng ám ảnh tộc lãnh tụ doanh trướng. Chi này tiểu phân đội bên trong, mỗi người đều người mang tuyệt kỹ, có am hiểu tiềm hành, có tinh thông bạo phá, còn có thì có được cường đại pháp thuật năng lực công kích. Bóng đêm như mực, tiểu phân đội mượn ánh trăng yểm hộ, lặng yên không một tiếng động tiếp cận ám ảnh tộc lãnh tụ doanh trướng. Doanh trướng bên ngoài, ám ảnh tộc thủ vệ nghiêm, nhưng tiểu phân đội các thành viên nương tựa theo cao siêu tiềm hành kỹ xảo, từng cái tránh đi thủ vệ ánh mắt, giống như ưu linh xuyên toa tại trong doanh địa. Liên tại bọn hắn lúc sắp đến gần doanh trướng lúc, một trận trầm thấp chú ngữ âm thanh đột nhiên vang lên. Nguyên lai, ám ảnh tộc lãnh tụ sớm đã phát giác được dị dạng, bố trí trùng điệp cạm bẫy cùng kết giới. Nhưng tiểu phân đội các thành viên cũng không vì vậy mà bối rối, bọn hắn cấp tốc điều chỉnh sách lược, lợi dụng mang theo người phá giải công cụ cùng pháp thuật, từng cái phá giải những cạm bẫy này cùng kết giới. Trải qua một phen chật vật chiến đấu cùng phá giải, tiểu phân đội rốt cục thành công lẻn vào đến doanh trướng nội bộ. Trong doanh trướng, ám ảnh tộc lãnh tụ chính đoan ngồi tại một trường to lớn vương tọa bên trên, quanh thân còn cuốn nồng đậm ám ảnh chi lực. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo mà thâm thúy, phản phất có thể nhìn rõ lòng người. Nhưng lúc này tiểu phân đội các thành viên đã mất sợ hãi, bọn hắn biết, cái này đem là bọn hắn quyết định thắng bại mấu chốt một trận chiến. Tiểu phân đội đội trưởng, một vị thân hình mạnh mẽ, khuôn mặt kiên nghị chiến sĩ, cầm trong tay một thanh hàn quang loẹt loẹt trường kiếm, dẫn đầu xông về ám ảnh tộc lãnh tụ. Kiếm pháp của hắn lăng lệ mà tinh chuẩn, mỗi một kiếm đều thẳng bức ám ảnh tộc lãnh tụ yếu hại. Nhưng ám ảnh tộc lãnh tụ nhưng lại chưa bối rối, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo ám ảnh chi tường liền ngăn tại hắn trước mặt. Hừ, chỉ là phàm nhân, cũng dám khiêu chiến ta ám ảnh tộc lãnh tụ. Ám ảnh tộc lãnh tụ cười lạnh một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường cùng ngạo mạn. Nhưng tiểu phân đội các thành viên cũng không vì vậy mà nhụt chí, bọn hắn biết, chỉ có một lòng đoàn kết, kiên trì tới cùng, mới có thể chiến thắng cái này địch nhân cường đại. Thế là, bọn hắn nhao nhao thi triển ra tuyệt kỹ của mình cùng pháp thuật, cùng ám ảnh tộc lãnh tụ triển khai chiến đấu kịch liệt. Các pháp sư cơ trong tay pháp trượng, phóng xuất ra từng đạo hào quang sáng chói cùng hỏa diễm, đem ám ảnh tộc lãnh tụ bao phủ tại một cái biển lửa bên trong. Các chiến sĩ thì cơ vũ khí trong tay, cùng ám ảnh tộc lãnh tụ triển khai cận thân bắt đầu. Bọn hắn mỗi một lần công kích đều tràn đầy lực lượng cùng quyết tâm, phản phất muốn đem tín niệm của mình cùng dũng khí đều chút xuống tại trôi này vũ khí phía trên. Nhưng mà, ám ảnh tộc lực lượng của lãnh tụ lại cường đại dị thường, hắn thoải mái mà hóa giải tiểu phân đội các thành viên công kích, cũng từng bước một tới gần bọn hắn. Đúng lúc này, tiểu phân đội bên trong một vị am hiểu bạo phá chiến sĩ đột nhiên bật ra, tay hắn cầm một viên đặc chế bạo phá phù, đột nhiên ném về ám ảnh tộc lãnh tụ trước ngực cái kia phù văn thần bí. Ầm, một tiếng vang thật lớn, bạo phá phù trên không trung nổ tung lên, phóng xuất ra chói mắt quang mang cùng đả kích cường liệt sóng. Bất thình lình bạo tạc trong nháy mắt phá vỡ trong doanh trướng bình tĩnh, quang mang cùng sóng xung kích như là như mưa rông gió bão của tới, đem ám ảnh tộc lãnh tụ cùng chung quanh ám ảnh chi lực cùng nhau cuốn vào trong hỗn loạn. Trong doanh trướng không khí phảng phất bị nhen lửa, nóng bỏng mà cuồng bạo, để cho người ta cơ hồ không thể thở nổi. Ám ảnh tộc lãnh tụ sắc mặt đổi biến, hắn bạn bạn không nghĩ tới những phàm nhân này vậy mà có thể như thế tinh chuẩn địa tìm tới nhược điểm của hắn đồng phát động công kích. Cái kia cổ thần bí phù văn, đúng là hắn lực lượng nguồn suối, cũng là hắn yếu ớt nhất địa phương. Giờ phút này, phù văn bị bạo phá phù đánh trúng, quang mang thời gian lập lòe, lực lượng của hắn tựa hồ nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, quanh thân vẩn quanh ám ảnh chi lực bắt đầu trở nên không ổn định. Tiểu phân đội các thành viên thấy thế, nhao nhao nắm lấy cơ hội, gia tăng công kích cường độ. Các chiến sĩ cơ vũ khí, lần lượt địa đánh thẳng vào ám ảnh tộc lãnh tụ phòng tuyến, các pháp sư thì tiếp tục phóng thích ra pháp thuật, ý đồ đem càng nhiều tổn thương thêm tại trên người hắn. Trong doanh trướng lập tức trở nên kiếm ảnh giao thoa, quang mang bắn ra bốn phía, một trận chiến đấu kịch liệt ngay tại nơi này trình diễn. Nhưng mà, ám ảnh tộc lãnh tụ dù sao cũng là một vị cường đại lãnh tụ, hắn rất nhanh liền từ bạo tạc trong rung động khôi phục lại. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân ám ảnh chi lực lần nữa ngưng tụ, tạo thành từng đạo màu đen lưỡi dao, hướng tiểu phân đội các thành viên bổ nhào mà tới. Những thứ này lưỡi dao tốc độ cực nhanh, uy lực kinh người, để cho người ta khó mà tránh né. Tiểu phân đội các thành viên thấy thế, nhao nhao thi triển ra tuyệt kỹ của mình. Có chiến sĩ lợi dụng cao siêu thân thủ tránh thoát lưỡi dao công kích, có pháp sư thì phóng xuất ra cường đại phòng ngự pháp thuật, vì chính mình cùng các đội hưu chặn lại lưỡi dao xung kích. Nhưng mà, dù vậy, bọn hắn vẫn là cảm nhận được áp lực lớn. Ám ảnh tộc lực lượng của lãnh tụ thật sự là quá cường đại, bọn hắn nhất định phải càng thêm cố gắng chiến đấu mới có thể chiến thắng hắn. Đúng lúc này, tiểu phân đội đội trưởng đột nhiên hô to một tiếng, mọi người tập trung công kích phù văn của hắn. Hắn biết rõ đây là chiến thắng ám ảnh tộc lãnh tụ nơi mấu chốt. Thế là, hắn dẫn đầu cơ trường kiếm xông về ám ảnh tộc lãnh tụ trước ngực, một kiếm lại một kiếm địa chém vào lấy cái kia phù văn thần bí. Thành viên khác nhóm cũng nhao nhao bắt chước động tác của hắn, tập trung hỏa lực hướng phù văn phát khởi công kích mãnh liệt. Tại mọi người cộng đồng cố gắng dưới, cái kia phù văn thần bí rốt cục bắt đầu xuất hiện vết rách. Vết rách càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, cuối cùng tại một trận đình thai nhức góc tiếng oanh minh bên trong ầm vang vỡ vụn ra. Nhưng mà, sự tình cũng không hề tưởng tượng đơn giản như vậy, theo phù văn vỡ vụn, phản phất một loại nào đó chốt mở được mở ra. Bóng tối vô cùng vô tận chi địa, liên tục không ngừng tràn ngập ra. Nguyên bản yên tĩnh im ắng trong doanh trướng, đột nhiên tràn ngập lên một cỗ trước nay chưa từng có hắc ám khí tức, phản phất toàn bộ không gian đều bị thôn vệ tiến vào một cái vực sâu vô tận. Cỗ này hắc ám không chỉ có che đậy tất cả ánh sáng sáng, càng khiến người ta tâm linh cảm thấy một loại khó nói lên lời kiềm chế cùng sợ hãi. Tiểu phân đội các thành viên bị biến cố bất thình lình cả kinh trợn mắt hốt mồm, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế chẳng cảnh. Nhưng thân là tinh anh chiến sĩ cùng pháp sư bọn hắn, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, chuẩn bị nên đón càng thêm gian nan khiêu chiến. Mọi người cẩn thận, cỗ này hắc ám lực lượng không giống bình thường. Đội trưởng trầm giọng nhắc nhở. Hắn nắm chặt trường kiếm, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm ám ảnh tộc lãnh tụ nhất cử nhất động. Ám ảnh tộc lãnh tụ thấy thế, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Hắn phảng phất đối đây hết thảy sớm có đoán trước, quanh thân vẩn quanh ám ảnh chi lực trở nên càng thêm nồng đậm mà cuồng bạo. Hắn cơ hai tay, chỉ huy những cái kiếm màu đen lưỡi dao hướng tiểu phân đội các thành viên khởi xướng càng thêm công kích mãnh liệt. Tiểu phân đội các thành viên mặc dù trong lòng kinh hãi, nhưng cũng không lùi bước. Bọn hắn biết, giờ này khắc này chỉ có một lòng đoàn kết, kiên trì tới cùng, mới có thể chiến thắng cái này địch nhân cường đại. Chương 974, đầm lầy thú chương 974, đầm lầy thú thế là, bọn hắn nhao nhao thi triển ra riêng phần mình tuyệt kỹ cùng pháp thuật, cùng cỗ này hắc ám lực lượng triển khai quyết tử đấu tranh. Các chiến sĩ cơ vũ khí, cùng màu đen lưỡi dao và chạm giá hỏa hoa văng khắp nơi kịch liệt giao phong, các pháp sư thì phóng thích ra quang mang cùng hỏa diễm, ý đồ chiếu sáng mảnh này hắc ám, cũng suy yếu ám ảnh tộc lực lượng của lãnh tụ. Nhưng mà, hắc ám lực lượng tựa hồ vô cùng vô tận, mỗi một lần giao phong đều để tiểu phân đội các thành viên cảm thấy càng thêm phí sức. Thể lực của bọn họ cùng pháp lực đang nhanh chóng tiêu hao, mà ám ảnh tộc lãnh tụ lại tựa hồ như càng đánh càng hăng, quanh thân vờn quanh ám ảnh chi lực càng thêm cường đại. Đúng lúc này, tiểu phân đội bên trong một vị tuổi trẻ pháp sư đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Nàng chú ý tới, ở trong tối ảnh tộc lãnh tụ trước ngực, ngoại trừ cái kia đã vỡ vụn phù văn bên ngoài, còn có một cái nhỏ bé điểm sáng ngay tại lấp lóe. Cái này điểm sáng mặc dù yếu ớt, nhưng ở mảnh này trong bóng tối lại có vẻ phá lệ lóa mắt. Mọi người mau nhìn, cái kia điểm sáng. Nàng chỉ vào ám ảnh tộc lãnh tụ trước ngực hô lớn. Tiểu phân đội các thành viên nghe vậy nhao nhao nhìn lại, quả nhiên thấy được cái kia nhỏ bé điểm sáng. Trong lòng bọn họ lập tức dâng lên một cỗ hy vọng, có lẽ đó chính là chiến thắng ám ảnh tộc lãnh tụ nơi mấu chốt. Chúng ta tập trung công kích cái kia điểm sáng. Lưu Mãng quả quyết hạ lệnh. Hắn biết rõ thời gian cấp bách, nhất định phải nhanh tìm tới đột phá khẩu. Thế là, tiểu phân đội các thành viên lần nữa tập trung hỏa lực, hướng ám ảnh tộc lãnh tụ trước ngực điểm sáng phát khởi công kích mãnh liệt. Bọn hắn công kích giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến, từng đợt nối tiếp nhau đánh thẳng vào cái kia điểm sáng. Rốt cục, tại mọi người cộng đồng cố gắng dưới, cái kia điểm sáng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nó dần dần trở nên sáng lên, phản phất có một cỗ cường đại lực lượng ngay tại trong đó thai nghén. Mà ám ảnh tộc lãnh tụ sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng khó coi, hắn hiển nhiên cảm nhận được cỗ lực lượng này uy hiếp. Không, các ngươi không thể làm như vậy. Hắn giống giận, ý đồ dùng càng nhiều ám ảnh chi lực để ngăn cản tiểu phân đội công kích. Nhưng hắn lúc này đã lực bất tòng tâm, cái kia cỗ lực lượng cường đại ngay tại dần dần thôn vệ lực lượng của hắn cùng ý chí. Rốt cục, tại một trận đinh thai nhức góc tiếng oanh minh bên trong, cái kia điểm sáng đột nhiên bộc phát ra. Một cỗ hào quang chói sáng trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ doanh trướng, đem hắc ám cùng sợ hãi quét sạch sành sanh. Mà ám ảnh tộc lãnh tụ thì tại cỗ này quang mang trùng kích vào kêu thảm một tiếng, thân hình trong nháy mắt trở nên mờ đi. Không, đây không có khả năng. Hắn tuyệt vọng hô. Nhưng hắn lúc này đã vô lực hồi tiên, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình tại quang mang bên trong dần dần tiêu tán. Theo ám ảnh tộc lãnh tụ biến mất, cái kia cỗ hắc ám lực lượng cũng cấp tốc tối lui. Trong doanh trướng lần nữa khôi phục bình tĩnh cùng quang minh. Tiểu phân đội các thành viên nhìn qua trước mắt một màn này, trong lòng tràn đầy thắng lợi vui sướng cùng tự hào. Chúng ta thành công. Đội trưởng kích động hô. Hắn biết rõ trận chiến đấu này thắng lợi kiếm cũng dễ, là tất cả mọi người cộng đồng cố gắng kết quả. Phải. Chúng ta thành công. Thành viên khác nhóm cũng nhao nhao hoan hô lên. Bọn hắn qua lại ôm, chúc mừng lấy trận này kiếm không dễ thắng lợi. Nhưng mà, thắng lợi vui sướng cũng không để cho bọn hắn quên sứ mạng của mình. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này chỉ là toàn bộ chiến tranh một bộ phận, còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi bọn hắn đi đối mặt. Thế là, tại ngắn ngủi chúc mừng về sau, bọn hắn liền thu lại tâm tình cùng trang bị, chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Ở sau đó thời gian bên trong, tiểu phân đội tiếp tục thâm nhập sâu địch hậu, thi hành các loại nguy hiểm mà gian khổ nhiệm vụ. Bọn hắn nương tựa theo cao siêu kỹ năng cùng kiên định tín niệm, lần lượt địa thất bại ám ảnh tổ cơm như cùng kế hoạch. Mà bọn hắn anh dũng sự tích cũng cấp tốc truyền khắp toàn bộ đại lục, trở thành mọi người trong miệng truyền kỳ cùng giai thoại. Cuối cùng, tại vô số dũng sĩ cộng đồng cố gắng dưới, nhân loại liên quân rốt cục chiến thắng ám ảnh tộc, đoạt lại mất đi lãnh thổ cùng tôn nghiêm. Mà tiểu phân đội làm trong cuộc chiến tranh này anh hùng một trong, cũng bị vĩnh viễn ghi khắc tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Chuyện xưa của bọn hắn khích lệ người đến sau nhóm không ngừng tiến lên, truy cầu càng tốt đẹp hơn tương lai. Nhưng mà, chiến tranh khói lửa mặc dù tán, nhưng hòa bình tự quang cũng không lập tức giải đầy mỗi một nơi hẻo lánh. Ám ảnh tộc mặc dù bại, nó thế lực còn sót lại còn tại chỗ tối ngao ngoe muốn động, ý đồ tìm cơ hội ngóc đầu trở lại. Tiểu phân đội biết rõ, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Vì triệt để trừ tận gốc ám ảnh tộc uy hiếp, tiểu phân đội quyết định xâm nhập ám ảnh tộc nơi phát nguyên, u ảnh đầm lầy, tìm kiếm cũng phá hủy lực lượng chi nguyên. Đây là một hạng cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ, bởi vì u ảnh đầm lầy không chỉ có hoàn cảnh ác liệt, tràn đầy bất ngờ sinh vật cùng cạm bẫy, càng là ám ảnh tộc phòng tuyến cuối cùng. Nhưng tiểu phân đội các thành viên không sợ hãi chút nào, bọn hắn lòng mang chính nghĩa, thề phải thủ hộ phiến đại lục này an bình. Trước khi đến u ảnh đầm lầy trên đường, tiểu phân đội tao ngộ trùng điệp khó khăn. Bọn hắn không chỉ có muốn đối mặt ác liệt môi trường tự nhiên, còn muốn thời khắc đề phòng ám ảnh tộc thế lực còn sót lại đánh lén. Nhưng bằng mượn xuất sắc đoàn đội hợp tác cùng cao siêu kỹ xảo chiến đấu, bọn hắn lần lượt biến nguy thành an, hướng về mục tiêu vững bước tiến lên. Rốt cục, tại trải qua mấy ngày gian nan buôn ba về sau, tiểu phân đội đi tới u ảnh đầm lầy biên giới. Nhìn qua trước mắt mảnh này âm trầm kinh khủng đầm lầy, bọn hắn biết rõ chiến đấu kế tiếp chính là một trận đánh ác liệt. Nhưng bọn hắn không có lùi bước, mà là qua lại của vũ, kiên định lòng tin, chuẩn bị nên đón sắp đến khiêu chiến. Tiến vào đầm lầy về sau, tiểu phân đội các thành viên lập tức cảm nhận được cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt khí tức. Nơi này tràn đầy kiềm chế cùng tuyệt vọng khí tức, phảng phất ngay cả không khí đều như nói ám ảnh tộc tà ác cùng kinh khủng. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, thời khắc cảnh giác động tĩnh xung quanh. Đột nhiên, một trận rít gào trầm trầm âm thanh phá vỡ đầm lầy yên tĩnh. Ngay sau đó, một con to lớn ám ảnh thú từ trong đầm lầy đột nhiên nhảy ra, hướng tiểu phân đội phát khởi công kích mãnh liệt. Cái này ám ảnh thú thân hình khổng lồ, da dày thịt béo, lực lượng kinh người. Nó cơ móng vuốt sắc bén cùng răng nanh, ý đồ đem tiểu phân đội các thành viên xé thành mảnh nhỏ. Đối mặt bất thình lình công kích, tiểu phân đội các thành viên cấp tốc phản ứng, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Các chiến sĩ đứng ra, cùng ám ảnh thú triển khai kịch liệt bật lộn, các pháp sư thì phóng thích ra các loại pháp thuật, đối ám ảnh thú tiến hành tấn công từ xa. Trải qua một phen khổ chiến, bọn hắn rốt cục đem cái này ám ảnh thú đánh bại, cũng đem nó triệt để tiêu diệt. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, theo bọn hắn xâm nhập đầm lầy, càng nhiều sinh vật bóng tối cùng cạm bẫy theo nhau mà tới. Trong đầm lầy sương mù càng ngày càng đậm, ánh mắt bị ngăn trở, mỗi một bước đều tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Bọn hắn lợi dụng cây đuốc trong tay cùng ma pháp quang mang miễn cưỡng chiếu sáng phía trước, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi những cái tia chí mạng cạm bẫy cùng dấu ở chỗ tối địch nhân. Không chỉ có một, hắc ám là không cách nào hoàn toàn chiếu sáng, tại tiểu đội tiến lên giữa đường, phía trước dẫn đầu Lưu Mãng đột nhiên phát giác toàn mới cuối cùng cũng có một tôn bóng người. Chương 975, đầm lầy đầm sâu chương 975, đầm lầy đầm sâu tôn này đèn nhánh bóng người, tại mờ tối trong đầm lầy lộ ra càng đột ngột, nó phảng phất cùng chúng quanh hắc ám hòa làm một thể, lại giống là từ trong bóng tối tháo rời ra một cái độc lập tồn tại. Nó đứng bình tĩnh ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì động tác, cũng không có bất kỳ cái gì tiếng vang, lại cho tiểu phân đội các thành viên mang đến một loại khó nói lên lời cảm giác các bách. Mọi người cẩn thận, khả năng này là ám ảnh tộc tướng lãnh cao cấp, hay là bọn hắn một loại nào đó thủ hộ thú. Đội trưởng Lưu Mãng thấp giọng nhắc nhở. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt bên trong để lộ ra cảnh giác cùng kiên định. Tiểu phân đội các thành viên nghe vậy, nhao nhao để cao cảnh giác, bọn hắn vây quanh tôn này đèn nhánh bóng người, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến. Nhưng mà, vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào, đều không thể xem thấu tầng kia bao khỏa tại bóng người bên ngoài hắc ám, càng không cách nào xác định thân phận chân thật của nó cùng ý đồ. Đúng lúc này, tôn này đen nhánh bóng người đột nhiên động. Nó không có phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ là chậm rãi giơ tay lên cánh tay, chỉ hướng tiểu phân đội vị trí. Theo động tác của nó, trung quanh hắc ám phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, bắt đầu hướng về tiểu phân đội tụ đến. Không được, nó muốn phát động công kích. Lưu Mãng hô to một tiếng, lập tức huy kiếm hướng tiền, ý đồ dẫn đầu phát động công kích. Nhưng mà, kiếm quang của hắn vừa mới chạm tới tầng kia hắc ám, liền bị một cỗ cường đại lực lượng bắn ngược trở về, chấn động đến cánh tay hắn run lên. Thành viên khác nhóm thấy thế, cũng nhao nhao phóng xuất ra tự mình pháp thuật cùng kỹ năng, ý đồ đánh vỡ tầng kia hắc ám, công kích đến đen nhánh bóng người. Nhưng mà, bọn hắn công kích đồng dạng không cách nào xuyên thấu tầng kia hắc ám, ngược lại giống như là tại cho hắc ám rót vào càng nhiều lực lượng đồng dạng, khiến cho chúng quanh hắc ám trở nên càng thêm nồng đậm, càng tăng áp lực hơn nữa. Cái này sao có thể? Một tên chiến sĩ trẻ tuổi thở hổn hển, khắp khuôn mặt là khó có thể tin biểu lộ. Hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy phương thức công kích, càng không cách nào tưởng tượng tự mình vậy mà lại như thế bất lực. Mọi người đừng hoảng hốt, chúng ta nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Lưu Mãng la lớn. Hắn biết rõ lúc này bối rối sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng thêm hỏng bét, chỉ có đoàn kết nhất trí, cộng đồng ứng đối mới có thể tìm tới phương pháp phá giải. Tại Lưu Mãng cổ vũ dưới, tiểu phân đội các thành viên dần dần ổn định tâm thần. Bọn hắn bắt đầu tử tế quan sát kỹ tôn này đèn nhánh bóng người cùng chung quanh hắc ám, ý đồ tìm tới trong đó sơ hở hoặc nhược điểm. Trải qua một phen tử tế quan sát kỹ về sau, bọn hắn phát hiện tôn này đèn nhánh bóng người mặc dù vô cùng cường đại, nhưng cũng không phải là không có kẽ hở. Thân thể của nó chung quanh mặc dù còn quấn lồng đậm hắc ám, nhưng ở một ít đặc biệt vị trí, hắc ám tựa hồ muốn mỏng manh một chút. Những vị trí này tựa như là trong bóng tối khe hở hoặc lỗ thủng đồng dạng, vì bọn họ cung cấp công kích cơ hội. Mọi người nhìn, những cái kia vị trí chính là nhược điểm của nó. Lưu Mãng chỉ vào những hắc ám đó mỏng manh địa phương la lớn. Hắn lập tức huy kiếm hướng tiền, dẫn đầu hướng trong đó một vị trí phát khởi công kích. Thành viên khác nhóm thấy thế cũng nhao nhao bắt chước động tác của hắn hướng những cái kia vị trí phát khởi công kích mãnh liệt. Bọn hắn công kích rốt cục làm ra hiệu quả. Theo bọn hắn công kích không ngừng rơi vào những hắc ám đó mỏng manh địa phương bên trên, tầng kia bao vây lấy đen nhánh bóng người hắc ám bắt đầu xuất hiện vết rách. Vết rách dần dần mở rộng, lan tràn ra, cuối cùng tại tôn này đen nhánh bóng người trên thân nổ tung chói mắt quang mang. Quang mang bên trong, tôn này đen nhánh bóng người hiện lộ ra nó chân thân, nguyên lai là một con to lớn ám ảnh con rơi. Cái này ám ảnh con rơi hình thể khổng lồ, hai cánh triển khai như là ô vân tế nhật đồng dạng che khuất bầu trời. Con mắt của nó lóe ra u lục quang mang, để lộ ra một loại tà ác cùng rào hoạt khí tức. Nguyên lai là một con ám ảnh con rơi. Lưu Mãng cắn răng nghiến lợi nói, hắn biết rõ loại sinh vật này cực kỳ rào hoạt lại khó chơi, bọn chúng bình thường sẽ không đơn độc hành động mà là thành quần kết đội xuất hiện. Nhưng trước mắt cái này ám ảnh con rơi lại khổng lồ như thế, lại đơn độc xuất hiện hiển nhiên không tầm thường. Mọi người cẩn thận, cái này ám ảnh con rơi thực lực không thể coi thường. Hắn nhắc nhở lần nữa, đạo cũng chỉ huy tiểu phân đội các thành viên tiếp tục phát động công kích. Bọn hắn biết lúc này tuyệt không thể có chút thư giãn, nếu không liền có khả năng phí công nhọc sức. Dưới sự chỉ huy của Lưu Mãng, tiểu phân đội các thành viên lần nữa tập trung hỏa lực hướng con kia ám ảnh con rơi phát khởi công kích mãnh liệt. Bọn hắn công kích như là giống như cuồng phong bạo vũ không ngừng mà rơi vào ám ảnh con rơi trên thân, nổ tung từng đạo hào quang chói sáng. Nhưng mà con kia ám ảnh con rơi lại rào hoạt dị thường, nó không ngừng mà trên không trung lăn lộn, xoay quanh tránh né lấy bọn hắn công kích. Đồng thời nó còn thỉnh thoảng phát ra tiếng gào chát chúa gọi về chung quanh sinh vật bóng tối đến đây trợ giúp. Theo tiếng hú của nó vang lên, chung quanh trong đầm lầy bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều sinh vật bóng tối. Bọn chúng có giống như ưu linh lặng yên không một tiếng động tiếp theo tiểu phân đội, có thì như là dã thú gầm thét hướng tiểu phân đội phát khởi công kích. Đối diện với mấy cái này đột nhiên xuất hiện công kích, tiểu phân đội các thành viên lập tức lâm vào trong cuộc chiến. Bọn hắn không chỉ có muốn ứng đối con kia khổng lồ ám ảnh con rơi, còn muốn thời khắc đề phòng chung quanh những ám ảnh đó sinh vật đánh lén. Nhưng vào lúc này, một cái không tưởng tượng được tình huống phát sinh, con kia khổng lồ ám ảnh con rơi đột nhiên đình chỉ công kích, đồng phát ra một tiếng thê lương tiếng gào. Theo tiếng hú của nó vang lên chung quanh những ám ảnh đó sinh vật vậy mà nhao nhao dừng bước cũng hướng về nó vị trí tụ đến. Không được, nó muốn chạy trốn. Lưu Mang thấy thế lập tức ý thức được con kia ám ảnh con rơi ý đồ cũng la lớn, mọi người mau đuổi theo, không thể để cho nó chạy. Dưới sự chỉ huy của Lưu Mãng, tiểu phân đội các thành viên lập tức từ bỏ cùng chung quanh sinh vật bóng tối dây dưa, cũng hướng về kia chỉ ám ảnh con rơi vị trí đuổi theo. Bọn hắn biết nếu để cho cái này ám ảnh con rơi trốn về ám ảnh tộc lãnh địa như vậy, bọn hắn cố gắng trước đó liền đều uổng phí. Nhưng mà con kia ám ảnh con rơi lại giàu hoạt dị thường, nó lợi dụng tự mình hình thể khổng lồ cùng thân thủ nhanh nhẹn không ngừng mà trên không trung lan lộn, xoay quanh tránh né lấy bọn hắn truy kích. Đồng thời nó còn thỉnh thoảng địa phóng xuất ra một chút năng lượng bóng tối đến quấy nhiễu tầm mắt của bọn hắn, cùng cảm giác khiến cho bọn hắn không cách nào chuẩn xác địa truy tung đến vị trí của nó. Nhưng tiểu phân đội các thành viên cũng không hề từ bỏ, bọn hắn nương tựa theo xuất sắc đoàn đội hợp tác cùng cao siêu kỹ xảo chiến đấu, từ từ nhỏ dần cùng con kia ám ảnh con rơi ở giữa khoảng cách. Cuối cùng tại một lần giao phong kịch liệt bên trong, bọn hắn thành công địa đánh trúng vào con kia ám ảnh cánh rơi, khiến cho nó đã mất đi cân bằng cũng từ không trung rơi rụng xuống. Thành công! Tiểu phân đội các thành viên nhảy cẫng hoan hô, lấy bọn hắn lập tức tiến lên đem con kia thụ thương ám ảnh con rơi bao bọc vây quanh, cũng chuẩn bị đem nó triệt để tiêu diệt. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái không tưởng tượng được tình huống lần nữa phát sinh. Con kia thụ thương ám ảnh con rơi đột nhiên phát ra một tiếng thê lương tiếng gào, cũng phóng xuất ra một cỗ cường đại năng lượng bóng tối. Chương 976, Khải Toàn. Chương 976, Khải Toàn. Cỗ này năng lượng bóng tối trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đầm lầy, đem hết thể chung quanh đều bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong. Tiểu phân đội các thành viên chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác gáp bách đập vào mặt, phản phất liền hô hấp đều trở nên dị thường khó khăn. Nhanh, dùng vòng phòng hộ! Lưu Mãng la lớn, cũng cấp tốc kích hoạt lên trên người mình phòng hộ pháp trận. Thành viên khác nhóm cũng nhao nhao bắt trước, riêng phần mình thi triển ra phòng hộ kỹ năng, ý đồ ngăn cản cỗ này đột nhiên xuất hiện năng lượng bóng tối. Nhưng mà cỗ này năng lượng bóng tối xa so với bọn hắn tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Mặc dù bọn hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng vòng phòng hộ vẫn đang không ngừng run rẩy, ba động, tựa như lúc nào cũng có khả năng sụp đổ. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Một tên pháp sư thành viên lo lắng nói, chúng ta nhất định phải tìm tới cỗ này năng lượng bóng tối đầu nguồn, cũng đem nó phá hủy. Đúng. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể triệt để thoát khỏi cỗ này năng lượng bóng tối bí hiểm. Một tên khác chiến sĩ thành viên phụ hòa nói. Thế là tiểu phân đội các thành viên lần nữa tập trung tinh thần, bắt đầu tử tế quan sát kỹ tình huống chung quanh. Bọn hắn phát hiện cái kia cỗ năng lượng bóng tối tựa hồ là từ con kia thụ thương ám ảnh trên thân biến bức phát ra. Mà giờ khắc này, con kia ám ảnh con rơi đang nằm tại cách đó không xa trên mặt đất, hai cánh dính sát thân thể không ngừng mà run rẩy, hiển nhiên đã bị trọng thương. Mọi người chuẩn bị kỹ càng, chúng ta cùng một chỗ xông đi lên, đem con kia ám ảnh con rơi triệt để tiêu diệt. Lưu Mãng la lớn, cũng dẫn đầu liền xông ra ngoài. Thành viên khác nhóm thấy thế cũng nhao nhao theo sát phía sau, hướng về kia chỉ chịu tổn thương ám ảnh con rơi phát khởi sau cùng công kích. Nhưng mà liền tại bọn hắn lúc sắp đến gần con kia ám ảnh con rơi thời điểm, một cái không tưởng tượng được tình huống lần nữa phát sinh. Con kia thụ thương ám ảnh con rơi đột nhiên mở mắt, đồng phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng gào. Theo tiếng hú của nó vang lên, trung quanh hắc ám phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, bắt đầu điên cuồng mà phun trào. Không được, nó muốn tự bạo. Một tên kinh nghiệm phong phú chiến sĩ thành viên hoảng sợ hô. Hắn biết rõ sinh vật bóng tối nhận được chí mạng thương hại lúc thường thường chọn tự bạo đến cùng địch nhân đồng quy vu tận. Mà trước mắt cái này ám ảnh con rơi hiển nhiên đã làm tốt dạng này chuẩn bị. Mau tránh ra. Lưu Mãng lập tức ý thức được nguy hiểm cũng là lớn. Vậy mà lúc này đã tới đã không kịp, cái kia cố cùng bạo năng lượng bóng tối đã giống như là biển gầm của tới, đem tiểu phân đội các thành viên toàn bộ nuốt hết tại trong đó. Vào thời khắc ấy, tiểu phân đội các thành viên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu váng mắt hoa. Bọn hắn phảng phất bị cuốn vào một cái bóng tối vô tận vòng xoáy bên trong, không cách nào giãy giụa, không cách nào đào thoát. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy xung quanh đều bị cỗ này năng lượng bóng tối thôn vẹt hầu như không còn. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái kỳ tích phát sinh, một cỗ ôn nhuận mà ánh sáng nhu hòa đột nhiên từ trong bóng tối hiện ra đến, cũng dần dần khuếch tán ra tới. Cỗ này quang mang phảng phất có được một loại nào đó thần kỳ lực lượng đồng dạng, đem chúng quanh hắc ám từng cái xua tan ra, lộ ra một cái minh lượng mà rõ ràng thế giới. Đây là cái gì? Tiểu phân đội các thành viên kinh ngạc nhìn xem hết thảy xung quanh, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn phát hiện mình vậy mà đã không tại đầm lầy bên trong, mà là đi tới một mảnh mỹ lệ trong rừng rậm. Không khí nơi này tươi mát nghi nhân, chim hót hoa nở, cùng lúc trước đầm lầy tạo thành chênh lệch rõ ràng. Chúng ta được cứu. Một tên chiến sĩ trẻ tuổi thành viên run rẩy thanh âm nói. Hắn vẫn không cách nào từ trước đó kinh khủng kinh lịch bên trong lấy lại tinh thần. Đúng, chúng ta được cứu. Lưu Mãng cũng kích động nói. Hắn nhìn xung quanh bốn phía hết thảy, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng may mắn. Hắn biết nếu như không phải cái kia cố đột nhiên xuất hiện quang mang đem bọn hắn cứu ra lời nói, bọn hắn hiện tại khả năng đã táng thân ở mảnh này đầm lầy bên trong. Thế nhưng là cái kia cố quang mang là từ đâu tới đâu? Một tên pháp sư thành viên tò mò hỏi. Hắn vẫn đối lại trước phát sinh sự tình cảm thấy hoang mang không hiểu. Ta cũng không biết. Lưu Mãng lắc đầu nói, nhưng vô luận như thế nào chúng ta đều muốn cảm tạ nó. Là nó để chúng ta có thể giành lấy cuộc sống mới. Đúng. Cảm tạ nó. Thành viên khác nhóm cũng nhao nhao phụ hòa nói. Bọn hắn biết lúc này nói cái gì đều không thể biểu đạt trong bọn họ tâm lòng cảm kích. Chỉ có thể điên lặng cầu nguyện tồn tại bí ẩn kia có thể vĩnh viễn thủ hộ lấy bọn hắn. Tại mảnh này mỹ lệ trong rừng rậm nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, tiểu phân đội các thành viên rốt cục khôi phục thể lực cùng tinh thần. Bọn hắn mặc dù biết bọn hắn đã thoát ly nguy hiểm nhưng mặc cho vụ vẫn chưa hoàn thành. Bọn hắn nhất định phải tiếp tục tiến lên đi tìm trong truyền thuyết kia bảo tàng cũng đem nó mang về cho bọn hắn lãnh chúa. Cho nên bọn họ lần nữa bước lên hành trình. Lần này bọn hắn càng thêm cẩn thận, càng thêm đoàn kết mà đối diện lấy phía trước không biết cùng khiêu chiến. bởi vì bọn hắn biết chỉ có đoàn kết nhất trí, cộng đồng ứng đối mới có thể chiến thắng hết thảy khó khăn cũng lấy được thắng lợi cuối cùng. Ở sau đó thời gian bên trong tiểu phân đội các thành viên kinh lịch vô số lần chiến đấu cùng mạo hiểm. Bọn hắn cùng đủ loại địch nhân giao chiến qua bao quát dã thú hung mãnh, giáo hoạt đạo tặc cùng tà ác ma pháp sư vân vân. Nhưng vô luận gặp được bao lớn khó khăn cùng khiêu chiến bọn hắn đều không hề từ bỏ qua tín niệm của mình cùng mục tiêu. Rốt cục có một ngày bọn hắn rốt cuộc tìm được trong truyền thuyết kia bảo tàng. Kia là một cái dấu ở trong núi sâu di tích cổ xưa bên trong có dấu vô số bảo vật chân quý cùng thần bí ma pháp tri thức. Tiểu phân đội các thành viên kích động vọt vào di tích bên trong cũng bắt đầu bọn hắn tầm bảo hành trình. Ngay tại lúc bọn hắn sắp lấy được bảo tàng thời điểm một cái không tưởng tượng được tình huống lần nữa phát sinh, một cái cường đại hắc ám thế lực đột nhiên xuất hiện cùng ý đồ cướp đoạt bọn hắn bảo tàng. Cái này hắc ám thế lực từ một đám tà ác ma pháp sư cùng chiến sĩ tạo thành, bọn hắn có được lực lượng cường đại cùng giàu hoạt trí tuệ. Đối mặt đột nhiên xuất hiện này uy hiếp, tiểu phân đội các thành viên không có lùi bước. Bọn hắn nương tựa theo xuất sắc đoàn đội hợp tác cùng cao siêu kỹ xảo chiến đấu cùng cái này hắc ám thế lực triển khai giao phong kịch liệt. Trải qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu, bọn hắn rốt cục thành công địa đánh bại cái này hắc ám thế lực cũng bảo vệ bọn hắn bảo tàng. Tại lấy được bảo tàng về sau, tiểu phân đội các thành viên cũng không có dừng bước lại. Bọn hắn biết cái này bảo tàng không chỉ là một phần tài phú, càng là một phần trách nhiệm cùng sứ mệnh. Bọn hắn nhất định phải đem cái này bảo tàng mang về cho bọn hắn lãnh chúa, cũng vì lãnh địa của bọn hắn mang đến càng nhiều phồn vinh cùng phát triển. Thế là tiểu phân đội bước lên đường về, trong lòng tràn đầy đối tương lai ước ao và quyết tâm. Ven đường, bọn hắn không chỉ có muốn đối mặt môi trường tự nhiên khảo nghiệm, còn muốn cảnh giác khả năng xuất hiện địch nhân. Nhưng bọn hắn tâm là kiên định, bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn gánh vác chính là toàn bộ lãnh địa hy vọng. Trên đường về, bọn hắn trải qua một cái bị lãng quên thôn trang. Thôn trang này đã từng phồn hoa nhất thời, nhưng bây giờ lại chỉ còn lại tường đổ, lộ ra hoang vu mà lạnh lẽo. Chương 977, thôn trang dị dạng. Chương 977, thôn trang dị dạng. Tiểu phân đội các thành viên dừng bước lại, trong ánh mắt tràn đầy đồng tình cùng không hiểu. Bọn hắn đi vào thôn trang, chỉ gặp phế tích bên trong, ngẫu nhiên có vài tiếng yếu ớt rên rỉ truyền đến, kia là những người sống sót tại trong tuyệt vọng rẽ rủa thanh âm. Chúng ta đến giúp một chút bọn hắn. Lưu Mãng trầm giọng nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định cùng quyết tâm. Thành viên khác cũng nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Bọn hắn biết, làm mạo hiểm giả, ngoại trừ truy cầu bảo tàng cùng vinh quang, còn có bảo hộ nhỏ yếu, giữ gìn chính nghĩa trách nhiệm. Thế là, tiểu phân đội cấp tốc hành động. Bọn hắn lợi dụng tự thân chữa bệnh kỹ năng, vì các thôn dân trị liệu vết thương, phân phát thức ăn và nước mát, hết sức làm dịu nỗi thống khổ của bọn hắn. Đồng thời, bọn hắn cũng hỏi thăm về thôn trang tao ngộ tai nạn nguyên nhân, hy vọng có thể tìm tới đường giải quyết. Nguyên lai, thôn trang này từng là một cái hòa bình thế ngoại đảo nguyên, nhưng trước đây không lâu, một cỗ tà ác thế lực xâm nhập nơi này. Bọn hắn cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, đem thôn trang biến thành một vùng phế tích. Các thôn dân không có sức chống cự, chỉ có thể tứ tán chạy nạn, trải qua lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. Chúng ta nhất định phải tiêu diệt cỗ này thế lực tà ác, vì các thôn dân báo thù rửa hận. Lưu Mãng nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra lửa giận. Thành viên khác cũng nhao nhao hưởng ứng, bọn hắn quyết định tại trở về lãnh địa trước đó, trước giải quyết vấn đề này. Trải qua một phen điều tra, tiểu phân đội phát hiện cái kia cô tà ác thế lực chiếm cứ tại một tòa vứt bỏ trong pháo đài cổ. Cổ bảo âm trầm kinh khủng, bốn phía hiện đầy cạm bẫy cùng thủ vệ. Nhưng tiểu phân đội cũng không có lùi bước, bọn hắn chế định kín đáo kế hoạch, chuẩn bị phát động công kích. Chiến đấu là tàn khốc, nhưng tiểu phân đội các thành viên nương tựa theo kiên định tín niệm cùng hơn người thực lực, cuối cùng thành công đánh vào cổ bảo. Trải qua một phen kịch chiến, bọn hắn rốt cục tiêu diệt thế lực tà ác thủ lĩnh cùng thủ hạ của hắn. Trong pháo đài cổ truyền ra trận trận tiếng hoan hô, kia là các thôn dân đối những anh hùng cảm kích cùng kính ngưỡng. Tại giải quyết cổ bảo vấn đề về sau, tiểu phân đội cũng không có lập tức rời đi. Bọn hắn quyết định trợ giúp các thôn dân trùng kiến gia viên, để mảnh này phế tích một lần nữa tỏa ra sự sống. Bọn hắn lợi dụng tự mình kỹ năng cùng tài nguyên, vì các thôn dân kiến tạo phòng ốc, khai khẩn đồng ruộng, tu kiến con đường. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, thôn trang dần dần khôi phục phồn hoa của ngày xưa cùng an bình. Các thôn dân đối tiểu phân đội tràn đầy lòng cảm kích. Bọn hắn nhao nhao xuất ra tự mình thức ăn tốt nhất và rượu ngon để khoản đãi những thứ này anh dũng mạo hiểm giả. Tại sung sướng bầu không khí bên trong, tiểu phân đội các thành viên cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn. Bọn hắn biết, lần này mạo hiểm không chỉ có để bọn hắn tìm được bảo tàng, càng làm cho bọn hắn thu hoạch quý giá hữu nghị cùng nhân sinh giá trị. Nhưng mà, thời gian tươi đẹp luôn luôn ngắn ngủi. Đang cáo biệt các thôn dân về sau, tiểu phân đội lần nữa bước lên đường về. Bọn hắn biết, phía trước còn có càng nhiều khiêu chiến cùng không biết chờ đợi bọn hắn. Nhưng bọn hắn cũng tin tưởng, chỉ cần một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Trả lại đồ đang đi đường, tiểu phân đội các thành viên không ngừng nhớ lại đoạn này khó quên kinh lịch. Bọn hắn đàm luận lẫn nhau trưởng thành cùng biến hóa, chia sẻ lấy lẫn nhau vui cười cùng lệ thủy. Bọn hắn biết, đoạn này lữ trình không chỉ có để bọn hắn trở nên càng thêm kiên cường cùng dũng cảm, càng làm cho bọn hắn trở thành lẫn nhau sinh mệnh không thể thiếu một bộ phận. Rốt cuộc có một ngày, tiểu phân đội về tới lãnh địa. Bọn hắn trở về đưa tới hành động lớn. Lãnh chúa tự mình ra khỏi thành nên đón bọn hắn, cũng vì bọn hắn cử hành thịnh đại nghi thức hoan nghênh. Tại nghi thức bên trên, lãnh chúa độ cao tán dương tiểu phân đội anh dũng sự tích cùng vô tư kính dâng tinh thần, cũng ban cho bọn hắn phong phú khen thưởng cùng vinh dự. Tiểu phân đội các thành viên cảm thấy vô cùng vinh hạnh cùng tự hào. Bọn hắn biết những thứ này khen thưởng cùng vinh dự không chỉ là đối bọn hắn người tán thành, càng là đối với toàn bộ đoàn đội khẳng định. Bọn hắn biết rõ phần vinh dự này kiếm không dễ, phía sau là vô số lần chiến đấu cùng hy sinh, là đoàn đội ở giữa ăn ý cùng tín nhiệm. Tại lãnh địa thời gian bên trong tiểu phân đội các thành viên cũng không có dừng bước lại. Bọn hắn tiếp tục dấn thân vào tại các loại nhiệm vụ cùng trong mạo hiểm, dùng tự mình hành động thực tế vì lãnh địa phát triển cùng phồn vinh cống hiến lực lượng. Bọn hắn biết làm mạo hiểm giả bọn hắn gánh vác bảo hộ gia viên, giữ gìn chính nghĩa thần thánh sứ mệnh, mà phần này sứ mệnh sẽ vĩnh viễn khích lệ bọn hắn không ngừng tiến lên, không ngừng siêu việt bản thân. Đồng thời tiểu phân đội các thành viên cũng càng thêm chân quý lẫn nhau ở giữa hữu nghị cùng đoàn kết. Bọn hắn biết đang mạo hiểm con đường bên trên chỉ có một lòng đoàn kết, hai bên cùng ủng hộ mới có thể chiến thắng hết thảy khó khăn cùng tiêu chiến. Bọn hắn quyết định đem cái đoàn đội này một mực duy trì trở thành lẫn nhau sinh mệnh kiên cố nhất hậu thuẫn cùng dựa vào. Theo thời gian trôi qua, tiểu phân đội các thành viên dần dần trưởng thành là lãnh địa bên trong thụ nhất tôn kính cùng ngưỡng mộ nhân vật anh hùng. Chuyện xưa của bọn hắn như là tinh thần giống như sáng chói, tại lãnh địa mỗi một nơi hẻo lánh truyền tụ. Mỗi khi màn đêm buông xuống, đống lửa bên cạnh ngồi vây quanh đám trẻ con tiểu gì cũng sẽ ngước nhìn tinh không, nghe các trưởng bối giảng thuật tiểu phân đội cái kia kinh tâm động phách mạo hiểm cùng thắng lợi huy hoàng. Tại lần lượt thám hiểm bên trong, tiểu phân đội không chỉ có tích lũy kinh nghiệm phong phú cùng tài phú, càng thu hoạch vô số chân quý hữu nghị. Giữa bọn hắn ăn ý cùng tín nhiệm, như là kiên cố nền tảng, chống đỡ lấy bọn hắn cộng đồng đối mặt mỗi một cái không biết khiêu chiến. Vô luận là xâm nhập u ám rừng rậm, vẫn là vượt qua hung hiểm đầm lầy, hoặc là leo lên hiểm trở sân phòng, bọn hắn luôn luôn có thể dắt tay đồng tiến, chúng khác lúc gian. Nhưng mà, khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Theo lãnh địa không ngừng quyết trương, mới uy hiếp cũng theo đó mà tới. Một cố càng cường đại hơn thế lực tà ác lặng lẽ bùng lên, bọn hắn ý đồ xâm chiếm lãnh địa, đem mảnh này phồn minh thổ địa biến thành một vùng phế tích. Đối mặt trước đây chỗ không có nguy cơ, tiểu phân đội lần nữa đứng ra, bọn hắn lời thề phải bảo vệ mảnh đất này cùng nơi này mỗi một cái sinh linh. Vì ứng đối cố này địch nhân cường đại, tiểu phân đội bắt đầu càng thêm vượt mọi khó khăn gian khổ huấn luyện. Bọn hắn không chỉ có muốn tăng lên người năng lực chiến đấu, càng phải tăng cường đoàn đội hợp tác cùng phối hợp. Tại ngày qua ngày rèn luyện bên trong, bọn hắn thực lực đạt được bay vọt về chất. Đồng thời, bọn hắn cũng tích cực tìm kiếm minh hữu trợ giúp, cùng cái khác lãnh địa các dũng sĩ thành lập thâm hậu hữu nghị hòa hợp làm quan hệ. Rốt cục, quyết chiến thời gian tiến đến. Tiểu phân đội cùng thế lực tà ác triển khai giao phong kịch liệt. Trận chiến đấu này chưa từng có thảm liệt, song phương đều bỏ ra giá cả to lớn. Nhưng bằng mượn kiên định tín niệm cùng hơn người thực lực, tiểu phân đội cuối cùng lấy được thắng lợi. Bọn hắn không chỉ có tiêu diệt thế lực tà ác thủ lĩnh cùng thủ hạ, còn thành công địa bảo vệ lãnh địa an toàn cùng ổn định. Sau khi chiến đấu kết thúc, lãnh địa nên đón trước nay chưa từng có hòa bình cùng phồn vinh. Tiểu phân đội các thành viên cũng bởi vậy trở thành trong lòng mọi người anh hùng cùng mẫu mực. Sự tích của bọn hắn bị tập kết ca khúc, vẽ thành bức tranh, vĩnh viễn lưu truyền xuống dưới. Chương 978, phòng ngừa chu đáo. Chương 978, phòng ngừa chu đáo. Mà tại mảnh này bị trọng tân định nghĩa hòa bình thổ địa bên trên, tiểu phân đội cũng không dừng lại cước bộ của bọn hắn. Bọn hắn biết rõ, chân chính anh hùng cũng không phải là vĩnh viễn tại chiến trường, mà là ở như thế nào dùng lực lượng của mình đi ảnh hưởng thế giới, đi thủ hộ những cái kia cần được thủ hộ người. Thế là bọn hắn bắt đầu đưa ánh mắt về phía rộng lớn hơn địa phương, những cái kia chưa bị tà ác chạm đến, nhưng cũng khả năng đứng trước nguy cơ nơi hẻo lánh. Bọn hắn đầu tiên chú ý chính là giáo dục. Tại nhiều lần trong mạo hiểm, bọn hắn phát hiện rất nhiều thôn trang cùng thành trấn bởi vì khuyết thiếu tri thức mà không cách nào bản thân bảo hộ, thậm chí không cách nào hữu hiệu lợi dụng tự nhiên tài nguyên đến cải thiện sinh hoạt. Thế là tiểu phân đội quyết định thành lập một chỗ mạo hiểm giả học viện, chỉ tại bồi dưỡng một đời mới tuổi trẻ mạo hiểm giả, không chỉ có truyền thụ cho bọn hắn kỹ xảo chiến đấu, càng quan trọng hơn là giáo dục bọn hắn như thế nào vận dụng trí tuệ, giúp khí cùng chính nghĩa đi giải quyết vấn đề, đi thủ hộ gia viên. Học viện kiến thiết cũng không phải là chuyện dễ, cần đại lượng tài chính, vật tư cùng giáo sư tài nguyên. Nhưng tiểu phân đội nương tựa theo bọn hắn đang mạo hiểm bên trong tích lũy danh vọng cùng lực ảnh hưởng, rất nhanh liền hấp dẫn đến từ bốn phương tám hướng ủng hộ. Có quyên tặng quý giá thư tịch cùng trang bị, có thì nguyện ý tự mình đến đây đảm nhiệm giáo sư, đem kinh nghiệm của mình cùng tri thức truyền thụ cho đời sau. Theo thời gian trôi qua, mạo hiểm giả học viện dần dần trở thành lãnh địa kiêu ngạo. Từ nơi đó đi ra học sinh, không chỉ có từng cái thân thủ bất phàm, càng có được một viên thiện lương cùng dũng cảm tâm. Bọn hắn sinh động tại lãnh địa mỗi một nơi hẻo lánh, dùng lực lượng của mình đi trợ giúp những cái kia cần trợ giúp người, đi giữ gìn chính nghĩa các loại bình. Ngoại trừ giáo dục, tiểu phân đội còn chú ý lãnh địa phát triển kinh tế. Bọn hắn biết rõ, chỉ có để lãnh địa nhân dân vượt qua giàu có sinh hoạt, mới có thể chân chính chống cự ngoại lai xâm lược cùng uy hiếp. Thế là bọn hắn bắt đầu lợi dụng tự mình đang mạo hiểm bên trong lấy được tài nguyên cùng tri thức, dẫn đạo lãnh địa nhân dân phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp cùng thương nghiệp. Bọn hắn dẫn vào tiên tiến trồng kỹ thuật, đề cao cây nông nghiệp sản lượng cùng chất lượng. Bọn hắn cổ vũ thủ công nghệ người sáng tạo cái mới, chế tạo ra rất nhiều tinh mỹ tuyệt luân thủ công nghệ phẩm. Bọn hắn còn thành lập mậu dịch lộ tuyến, tướng lĩnh địa sản phẩm tiêu hướng phương xa, đồng thời cũng từ địa phương khác đưa vào lãnh địa cần thiết vật tư cùng kỹ thuật. Tại tiểu phân đội cố gắng dưới, lãnh địa kinh tế cấp tốc phồn vinh, nhân dân sinh hoạt trình độ đạt được rõ rệt đề cao, trên mặt của bọn hắn tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Mà hết thể này phía sau đều không thể rời đi tiểu phân đội yên lặng nỗ lực cùng vô tư kính dâng. Nhưng mà tiểu phân đội sứ mệnh cũng không vì vậy mà kết thúc. Bọn hắn biết trên thế giới này luôn có một chút tà ác lực lượng trong bóng tối ngao ngoe muốn động, ý đồ phá hư kiếm không dễ hòa bình cùng phồn vinh. Bởi vậy bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác cùng chuẩn bị, tùy thời chuẩn bị nên đón mới khiêu chiến cùng chiến đấu. Tại một lần vô tình bên trong, tiểu phân đội biết được một cỗ mới thế lực tà ác ngay tại bí mật tập kết, ý đồ đối lãnh địa phát động tập kích. Cỗ thế lực này so trước đó bất luận cái gì một cốt đều cường đại hơn cùng giàu hạn, bọn hắn có được tiên tiến vũ khí cùng chiến thuật, đối lãnh địa an toàn tạo thành trước nay chưa từng có uy hiếp. Đối mặt bất thình lình nguy cơ, tiểu phân đội không có chút nào do dự cùng lùi bước. Bọn hắn cấp tốc triệu tập tất cả có thể triệu tập lực lượng, bao quát từ mạo hiểm giả học viện tốt nghiệp học sinh, lãnh địa bên trong dũng sĩ cùng đến từ cái khác lãnh địa minh hữu. Bọn hắn chế định kín đáo kế hoạch tác chiến, chuẩn bị cùng cỗ này thế lực tà ác tiến hành một trận quyết chiến. Quyết chiến vào cái ngày đó rốt cục tiến đến. Bầu trời âm trầm, phảng phất ngay cả thiên nhiên đều đang vì trận này sắp đến chiến đấu mà ai điếu. Nhưng mà, tại tiểu phân đội thành viên trong lòng, lại tràn đầy kiên định cùng tín nhiệm. Bọn hắn biết, đây là vì bảo hộ gia viên, vì thủ hộ chính nghĩa mà tiến hành chiến đấu, vô luận kết quả như thế nào, bọn hắn đều đem không oán không hối. Chiến đấu là dị thường kịch liệt. Song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Tiểu phân đội các thành viên nương tựa theo xuất sắc kỹ xảo chiến đấu cùng ăn ý phối hợp, lần lượt địa đánh lui địch nhân tiến công. Nhưng mà, địch nhân thực lực cũng xác thực cường đại, bọn hắn không ngừng mà điều chỉnh chiến thuật cùng sách lược, ý đồ tìm tới tiểu phân đội sơ hở. Trong trận chiến đấu này, tiểu phân đội các thành viên kinh lịch vô số sinh tử khảo nghiệm. Có bị trọng thương, lại như cũ kiên trì trên chiến trường, có thì làm bảo hộ đồng bạn mà dâng ra sinh mệnh của mình. Nhưng bọn hắn ánh mắt bên trong từ đầu đến cuối tràn đầy kiên định cùng tín nhiệm, bởi vì bọn hắn biết, tự mình là vì cái gì mà chiến đấu. Rốt cục, trải qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu về sau, tiểu phân đội tìm được địch nhân sơ hở, cũng nhất cử đem nó đánh tan. Thế lực tà ác thủ lĩnh tại trong tuyệt vọng tự sát thân vong, thủ hạ của hắn cũng nhao nhao đầu hàng. Lãnh địa lần nữa nên đón hòa bình cùng an bình. Sau khi chiến đấu kết thúc, tiểu phân đội các thành viên nhận lấy lãnh địa nhân dân nhiệt liệt hoan nghênh cùng cao thượng kính ý, bọn hắn bị coi là lãnh địa thủ hộ thần cùng anh hùng, tên của bọn hắn sẽ vĩnh viễn khắc sâu tại lãnh địa trong dòng sông lịch sử. Nhưng mà, đối với tiểu phân đội các thành viên tới nói, những thứ này vinh dự cùng khen ngợi chỉ là bọn hắn chỗ chức trách một bộ phận. Bọn hắn biết, chân chính anh hùng cũng không phải là những cái kia vĩnh viễn trên chiến trường người, mà là những cái kia có thể dùng lực lượng của mình đi cải biến thế giới, đi thủ hộ chính nghĩa các loại bình người. Mà bọn hắn chính là dạng này người. Trong tương lai thời gian bên trong, tiểu phân đội đem tiếp tục bọn hắn mạo hiểm hành trình. Bọn hắn đem tiếp tục thăm dò không biết thế giới, khiêu chiến địch nhân cường đại, bảo hộ cần được bảo hộ người. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy hy vọng cùng mộng tưởng, bởi vì bọn hắn biết, chỉ cần một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Mà tại mảnh này một lần nữa tỏa ra sự sống thổ địa bên trên, tiểu phân đội các thành viên cũng không bởi vì thắng lợi mà lười biếng. Bọn hắn biết rõ, hòa bình cũng không phải là nhất lao vĩnh giật trái cây, cần kéo dài cố gắng cùng thủ hộ. Thế là, bọn hắn bắt đầu tay tạo dựng càng thêm hoàn thiện phòng ngự hệ thống, bảo đảm lãnh địa có thể chống cự tương lai khả năng tao ngộ bất cứ uy hiếp gì. Bọn hắn đầu tiên chú ý chính là lãnh địa biên cảnh an toàn. Lợi dụng đang mạo hiểm bên trong lấy được tình báo cùng kinh nghiệm, tiểu phân đội thiết kế cũng kiến tạo một hệ liệt tiên tiến trạm gác cùng công sự phòng ngự. Những thứ này công trình không chỉ có thể hữu hiệu giám sát biên cảnh động thái, còn có thể địch nhân xâm lấn lúc cấp tốc làm ra phản ứng, vì lãnh địa an toàn xây lên một đạo kiên cố phòng tuyến. Đồng thời, bọn hắn còn tăng cường cùng xung quanh lãnh địa hữu hảo quan hệ, thành lập liên minh phòng ngự cơ chế, cộng đồng chống cự ngoại bộ uy hiếp. Đang giáo dục phương diện, mạo hiểm giả học viện cũng đang không ngừng phát triển lớn mạnh. Học viện không chỉ có bồi dưỡng được càng ngày càng nhiều ưu tú mạo hiểm giả, còn trở thành lãnh địa văn hóa cùng tri thức trong truyền bá. Trong học viện giáo sư nhóm không ngừng thăm dò mới dạy học phương pháp cùng chương trình học thiết trí, chỉ tại bồi dưỡng được đã có năng lực chiến đấu nhân tài. Chương 979, hư vô thế giới chương 979, hư vô thế giới lại gồm cả trí tuệ cùng tinh thần trọng nghĩa tương lai lãnh tụ. Các học sinh ở chỗ này không chỉ có học tập kiếm thuật cùng ma pháp, càng học xong như thế nào vận dụng trí tuệ giải quyết vấn đề, như thế nào lấy công chính chi tâm đối nhân xử thế. Trong bọn họ rất nhiều người, tại sau khi tốt nghiệp lựa chọn về đến cố hương, dùng tự mình sở học vì quê quán phát triển cống hiến lực lượng, trở thành liền nhận lấy đi cùng tương lai cầu đối. Ngoài ra, tiểu phân đội còn tích cực thôi động lãnh địa bên trong khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới. Bọn hắn biết rõ, tại cái này Nhật Tân Nguyệt dị thời đại, chỉ có không ngừng sáng tạo cái mới có thể bảo trì lãnh địa sức cạnh tranh. Thế là, bọn hắn thiết lập sáng tạo cái mới phòng thí nghiệm cổ vũ lãnh địa bên trong công tượng, học giả cùng thế hệ tuổi trẻ mạo hiểm giả cộng đồng thăm dò không biết lĩnh vực, nghiên cứu phát minh kỹ thuật mới, sản phẩm mới. Trong phòng thí nghiệm, ánh lửa cùng trí tuệ hòa lẫn, từng mục một sáng tạo cái mới thành quả không ngừng hiện lên, vì lãnh địa phát triển rót vào sức sống mới. Theo thời gian trôi qua, lãnh địa tại tiểu phân đội dẫn đầu phát xuống sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kinh tế phồn vinh, văn hóa hưng thịnh, nhân dân an cư lạc nghiệp, đây hết thảy đều không thể rời đi tiểu phân đội các thành viên vất vả cần cù nỗ lực cùng vô tư kính dâng. Nhưng mà, bọn hắn cũng không vì vậy mà thỏa mãn, bởi vì bọn hắn biết, chân chính khiêu chiến vĩnh viễn trên đường. Tại một lần xâm nhập không biết lĩnh vực thám hiểm bên trong, tiểu phân đội ngoài ý muốn phát hiện một cái cổ lao di tích. Cái này trong di tích ẩn giấu đi liên quan với thế giới khởi nguyên cùng tương lai bí mật, cùng một cố đủ để cải biến thế giới cách cục lực lượng cường đại. Đối mặt phần này đột nhiên xuất hiện phát hiện, tiểu phân đội các thành viên đã hưng phấn vừa khẩn trương. Bọn hắn biết, cố lực lượng này nếu như bị thế lực tà ác nắm giữ, sẽ cho thế giới mang đến không cách nào tưởng tượng hai nạn. Bởi vậy, bọn hắn quyết định không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ phần này lực lượng, phòng ngừa nó rơi vào ác nhân chi thủ. Vì thủ hộ phần này lực lượng, tiểu phân đội các thành viên bắt đầu một trận trước nay chưa từng có mạo hiểm hành trình. Bọn hắn không chỉ có muốn đối mặt đến từ bên trong di tích bộ đủ loại cơ quan cùng cạm bẫy, còn muốn cùng những cái kia đồng dạng ngấp nghé phần này lực lượng thế lực tà ác kịch liệt triển khai đấu tranh. Tại trận này trong mạo hiểm, bọn hắn kinh lịch vô số tái sinh chết khảo nghiệm, nhưng từ đầu tới cuối duy trì lấy kiên định tín niệm cùng lực lượng đoàn kết. Cuối cùng, tại bỏ ra hy sinh to lớn cùng cố gắng về sau, bọn hắn thành công đem cố lực lượng này phong ấn tại di tích chỗ sâu nhất, bảo đảm hòa bình của thế giới cùng an bình. Nhưng mà, trận này mạo hiểm cũng làm cho tiểu phân đội các thành viên khắc sâu nhận thức được tự mình nhỏ bé cùng thế giới rộng lớn. Bọn hắn ý thức được, trên thế giới này còn có rất nhiều không biết lĩnh vực chờ đợi bọn hắn đi thăm dò, còn có rất nhiều chưa giải bí ẩn chờ đợi bọn hắn đi để lộ. Bởi vậy, bọn hắn quyết định đem phần này tinh thần mạo hiểm truyền thừa tiếp, khích lệ càng nhiều người đi truy tìm giấc mộng của mình cùng chân lý. Thế là, mạo hiểm giả học viện trở thành cái này nhất tinh thần cái nôi. Học viện không chỉ có truyền thụ kỹ xảo chiến đấu cùng tri thức, chú trọng hơn bồi dưỡng học sinh thăm dò tinh thần cùng sáng tạo cái mới năng lực. Các học sinh ở chỗ này học xong như thế nào độc lập suy nghĩ, như thế nào dũng cảm khiêu chiến không biết, như thế nào lấy chính nghĩa chi tâm đối mặt thế giới. Trong bọn họ rất nhiều người, tại sau khi tốt nghiệp lựa chọn trở thành mạo hiểm giả, bước lên thuộc về mình thăm dò hành trình. Bọn hắn dùng hành động của mình đã chứng minh tiểu phân đội các thành viên tín nhiệm cùng truy cầu là chính xác, cũng vì thế giới này mang đến càng nhiều hy vọng cùng quang minh. Theo thời gian trôi qua, mạo hiểm giả học viện danh dự dần dần truyền khắp toàn bộ đại lục. Càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi mộ danh mà đến, hy vọng ở chỗ này tiếp nhận huấn luyện, trở thành ưu tú mạo hiểm giả. Mà học viện cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy mở ra cùng bao dung thái độ, hoan nghênh đến từ khác biệt bối cảnh, không đồng văn hóa học sinh gia nhập đại gia đình này. Ở chỗ này, bọn hắn cộng đồng học tập, cộng đồng trưởng thành, cộng đồng đối mặt tương lai khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Mà tiểu phân đội các thành viên thì trở thành trong đại gia đình này lãnh tụ tinh thần cùng thủ hộ giả. Bọn hắn dùng kinh nghiệm của mình cùng trí tuệ vì đám học sinh chỉ dẫn phương hướng, truyền thụ kinh nghiệm, bọn hắn dùng dũng khí của mình cùng quyết tâm vì đám học sinh dựng nên tấm gương, kích phát đấu trí. Bọn hắn biết, mặc dù mình đã già đi, nhưng phần này tinh thần mạo hiểm sẽ vĩnh viễn truyền thừa tiếp, khích lệ nhất đại lại một đời người trẻ tuổi đi truy tầm giấc mộng của mình cùng chân lý. Cuối cùng, tại tiểu phân đội các thành viên cộng đồng cố gắng dưới, thế giới này trở nên càng tốt đẹp hơn cùng hài hòa. Mọi người không còn vì chiến tranh cùng cừu hận sở khốn nhiễu, mà là dắt tay trùng tiến, cộng đồng sáng tạo tương lai tốt đẹp. Mà hết thể này đầu nguồn, chính là cái kia phần nguồn gốc từ mạo hiểm giả học viện tinh thần mạo hiểm cùng chính nghĩa chi tâm. Nó giống một ngọn đèn sáng, chiếu sáng mọi người tiến lên con đường, nó giống một cỗ lực lượng, thôi động thế giới không ngừng hướng tiền phát triển. Tại mạo hiểm giả học viện che chở cho, một cái thời đại hoàn toàn mới lặng yên giáng lâm. Học viện không chỉ có trở thành bồi dưỡng tương lai lãnh tụ cái nôi, càng trở thành tri thức cùng trí tuệ giao lưu trung tâm. Các học giả ở chỗ này nghiên cứu thảo luận lấy cổ lão ma pháp cùng tiên tiến khoa học kỹ thuật như thế nào cùng tồn tại, đám thợ thủ công thì tận sức tại đem ma pháp nguyên tố dung nhập thường ngày vận dụng, sáng tạo ra trước nay chưa từng có kỳ tích. Những thứ này sáng tạo cái mới không chỉ có cải thiện cuộc sống của mọi người chất lượng, càng kích phát mọi người đối không biết thế giới lòng hiếu kỳ cùng tham dò mới. Theo học viện ảnh hưởng lực không ngừng mở rộng, càng ngày càng nhiều quốc gia cùng thế lực bắt đầu tìm kiếm cùng mạo hiểm giả học viện hợp tác. Bọn hắn hy vọng mượn nhờ học viện lực lượng, giải quyết tự mình trong nước gặp phải đủ loại nan đề, hoặc là cộng đồng thăm dò những cái kia không bị chạm đến bí cảnh. Tại dạng này bối cảnh dưới, học viện dần dần tạo dựng một cái vượt qua biên giới, chủng tộc cùng tín ngưỡng liên minh, chỉ tại xúc tiến toàn cầu phạm vi bên trong hòa bình cùng phát triển. Nhưng mà, hòa bình cũng không phải là không có đại giới. Tại thăm dò cùng hợp tác trên đường, học viện cũng tao ngộ đến từ các phe khiêu chiến cùng uy hiếp. Có chút thế lực ngấp nghé học viện nắm giữ tri thức cùng lực lượng, ý đồ thông qua không đứng đắn thủ đoạn đem nó chiếm làm của riêng, mà có chút thì bởi vì xung đột lợi ích mà cùng học viện sinh ra ma sát. Đối diện với mấy cái này khiêu chiến, tiểu phân đội các thành viên lần nữa đứng ra, bọn hắn không chỉ có tự mình tham dự chiến đấu, càng giáo dục các học sinh như thế nào vận dụng trí tuệ cùng dũng khí đi ứng đối nguy cơ, hóa giải mâu thuẫn. Tại lần lượt nguy cơ cùng khiêu chiến bên trong, các học sinh dần dần trưởng thành là một mình đảm đương một phía mạo hiểm giả. Bọn hắn học xong như thế nào tại phức tạp nhiều biến hoàn cảnh bên trong bảo trì tỉnh táo cùng lý trí, như thế nào tại trong khốn cảnh tìm kiếm hy vọng cùng kỳ ngộ. Trong bọn họ một số người thậm chí trở thành cải biến thế giới nhân vật mấu chốt, dùng hành động của mình đã chứng minh mạo hiểm giả học viện truyền thụ giá trị quan cùng tín nhiệm lực lượng. Theo thời gian trôi qua, mạo hiểm giả học viện không chỉ có trở thành bồi dưỡng mạo hiểm giả thánh địa, càng trở thành liền nhận lấy đi cùng tương lai cầu nối. Trong học viện thư viện cùng nhà bảo tàng cất kỹ vô số chân quý văn hiến cùng di vật, bọn chúng chứng kiến nhân loại văn minh huy hoàng cùng tăng thương. Đối với đủ loại này lưu mãng, cũng là từ lúc trước thân ở trước tuyến dần dần lùi bước đến hậu phương trưởng khống đại cục. Thẳng đến có một ngày, trong đầu của hắn đống nhiên vang lên một đạo thanh âm quen thuộc lại xa lạ. Còn xa vào tại cái này hư giả thế giới bên trong đâu. Chương 980, thời gian lưu mãng đống nhiên ngẩng đầu, ngắm nhìn một phía, lại phát hiện tự mình vẫn như cũ thân ở mạo hiểm giả học viện cái kia quen thuộc mà trang trọng trong phòng họp, ngoài cửa sổ ánh nắng về xuống, hết thảy lộ ra như vậy yên tĩnh cùng hài hòa. Nhưng này câu nói, lại giống như là một cỗ hàn lưu, trong nháy mắt xuyên thấu nội tâm của hắn bình tĩnh. Ai đang nói chuyện? Lưu mãng trong lòng kinh nghi không chừng, thanh âm bên trong mang theo vài phần run rẩy. Hắn biết rõ, đây cũng không phải là đơn giản nghe nhầm, mà là một loại nào đó siêu việt thường quy tồn tại tại cùng hắn câu thông. Là ta, một cái ngươi vừa quen thuộc lại vừa xa lạ tồn tại. Thanh âm kia vang lên lần nữa, mang theo một loại khó nói lên lời thâm thúy cùng tăng thương. Ta một mực tại quan sát ngươi, nhìn xem ngươi từ một cái bình thường mạo hiểm giả trưởng thành là học viện thủ hộ giả, nhìn xem ngươi vì bảo hộ thế giới này mà nỗ lực hết thảy. Lưu mãng ngây ngẩn cả người, hắn cố gắng nhớ lại lấy quá khứ mỗi một chi tiết nhỏ, ý đồ từ trong trí nhớ tìm kiếm ra thanh âm này chủ nhân. Nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều chỉ có thể cảm nhận được một cỗ mãnh liệt cảm giác quen thuộc, lại không cách nào rõ ràng phát họa ra người kia khuôn mặt. Ngươi đến cùng là ai? Lưu mãng rốt cục nhịn không được hỏi, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Ta là thế giới này thủ hộ giả một trong, cũng là ngươi ở sâu trong nội tâm cái kia phần tinh thần mạo hiểm người dẫn đường. Thanh âm chậm rãi giải thích nói, ta chứng kiến vô số mạo hiểm giả quật khởi cùng bất lạc, cũng chứng kiến thế giới này từ hỗn loạn đi hướng hòa bình gian khổ lịch trình. Mà ngươi là ta thấy qua đặc biệt nhất một cái. Lưu mãng nghe vậy, trong lòng dâng lên vô số nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Hắn chưa hề nghĩ tới, tự mình vậy mà lại cùng dạng này một cái thần bí mà tồn tại cường đại có chỗ liên hệ. Nhưng càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ là đối phương vậy mà gọi hắn là đặc biệt nhất một cái. Ta có cái gì đặc biệt chỗ sao? Lưu mãng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sợ mình lời nói sẽ đánh phá phần này yên tĩnh có được. Ngươi chỗ đặc biệt, ở chỗ ngươi không chỉ có được siêu phàm trí tuệ cùng dũng khí, càng ở chỗ ngươi có được một viên vĩnh viễn không từ bỏ, vĩnh viễn truy cầu chân lý trái tim. Thanh âm hồi đáp, tại cái này tràn ngập không biết cùng nguy hiểm thế giới bên trong, ngươi từ đầu tới cuối duy trì lấy đối mạo hiểm yêu quý cùng đối chính nghĩa kiên trì. Loại này tinh thần, đúng là chúng ta cần có. Lưu Mãng nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn chưa hề nghĩ tới, tự mình kiên trì cùng cố gắng vậy mà lại đạt được cao như vậy đánh giá. Nhưng cùng lúc, hắn cũng ý thức được, tự mình trên vai trách nhiệm cùng sứ mệnh trở nên càng thêm trọng đại. Như vậy, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Lưu Mãng ổn tâm thần, hỏi. Ta tới tìm ngươi, là bởi vì thế giới này sắp đứng trước một trận nguy cơ trước đó chưa từng có. Thanh âm ngữ khí trở nên ngưng trọng lên, một cỗ cổ lão mà tà ác lực lượng đang thức tỉnh, nó ý đồ đánh vỡ hiện hữu hòa bình cùng trật tự, đem thế giới này một lần nữa kéo về hắc ám cùng trong hỗn loạn. Lưu Mãng nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hắn biết rõ cỗ lực lượng này trô đáng sợ, cũng minh bạch một khi để nó đạt được, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Chúng ta nhất định phải ngăn cản nó. Lưu Mãng kiên định nói, trong mắt lóe ra quyết tuyệt quang mang. Đúng vậy, chúng ta nhất định phải ngăn cản nó. Thanh âm hồi đáp, nhưng chỉ dựa vào chúng ta hiện hữu lực lượng, còn xa xa không đủ. Chúng ta cần càng nhiều minh hữu, cần càng nhiều trí tuệ cùng dũng khí đến đối mặt cuộc khiêu chiến này. Lưu Mãng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý hắn biết, trận chiến đấu này sẽ dị thường gian nan, nhưng hắn cũng tin tưởng, chỉ cần đoàn bọn hắn kết một lòng, cộng đồng cố gắng, liền nhất định có thể chiến thắng hết thảy khó khăn cùng khiêu chiến. Như vậy, ta phải nên làm như thế nào? Lưu Mãng hỏi, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng kiên định. Đầu tiên, ngươi cần tỉnh lại những cái kia ngủ say tại ngươi sâu trong nội tâm lực lượng. Thanh âm nói, những lực lượng này một mực tiềm phục tại linh hồn của ngươi chỗ sâu chờ đợi lấy bị tỉnh lại một khắc này. Chỉ có làm ngươi chân chính nắm giữ lực lượng của mình, mới có thể tốt hơn bảo hộ thế giới này. Lưu Mãng nghe vậy, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu kích động cùng chờ mong. Hắn nhắm mắt lại, thử nghiệm đi cảm thụ sâu trong nội tâm mình cỗ lực lượng kia. Nhưng để hắn cảm thấy thất vọng là, vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể cảm nhận được bất kỳ biến hóa nào. Đừng có gấp, cái này cần thời gian cùng kiên nhẫn. Thanh âm an ủi, ngươi trước tiên có thể từ tín niệm của mình cùng ý chí tới tay, kiên định tín niệm của mình, ma luyện ý chí của mình. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể tốt hơn địa nắm giữ lực lượng của mình. Lưu Mãng nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hắn biết, cái này sẽ là một cái dài dằng dặc mà gian tân quá trình, nhưng hắn cũng tin tưởng, chỉ cần mình kiên trì không ngừng địa cố gắng xuống dưới, liền nhất định có thể thành công. Ở sau đó thời gian bên trong, Lưu Mãng bắt đầu gian khổ tu hành cùng ma luyện. Hắn không ngừng mà khiêu chiến tự mình, đột phá cực hạn của mình, để cho mình tín niệm cùng ý chí trở nên càng thêm kiên định cùng cường đại. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu tích cực tìm kiếm những cái kia tiềm ẩn minh hữu cùng lực lượng, hy vọng có thể vì sắp đến chiến đấu làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Theo thời gian trôi qua, Lưu Mãng dần dần cảm nhận được sâu trong nội tâm mình cố lực lượng kia ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Hắn có thể cảm nhận được tâm linh của mình trở nên càng thêm tinh khiết cùng cường đại, phản phất có một cố lực lượng vô hình đang chống đỡ hắn tiến lên. Rốt cuộc có một ngày, làm Lưu Mãng lần nữa đối mặt cái kia cố lão mà tà ác lực lượng lúc, hắn không còn cảm thấy sợ hãi cùng bất lực. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sâu trong nội tâm mình cố lực lượng kia đang cùng cái kia cố tà ác lực lượng tiến hành giao phong kịch liệt cùng va chạm. Mà tại trận này giao phong cùng trong đụng chạm, hắn dần dần chiếm cứ thượng phong. Ta tuyệt sẽ không để các ngươi được như ý. Lưu Mãng giận dữ hét, trong mắt lóe ra quyết tuyệt quang mang. Hắn cơ kiếm trong tay lưới đao, phóng xuất ra từng đạo sáng chói kiếm mang, đem cái kia cố tà ác lực lượng triệt để đánh tan. Theo cái kia cố tà ác lực lượng tiêu tán, toàn bộ thế giới lần nữa khôi phục hòa bình cùng an bình. Mà Lưu Mãng cũng trong trận chiến đấu này đã chứng minh thực lực của mình cùng giá trị, trở thành chân chính anh hùng cùng thủ hộ giả. Nhưng mà, đối với Lưu Mãng tới nói, trận chiến đấu này chỉ là hắn mạo hiểm kiếp sống bên trong một cái tiểu tiểu nhạc đệm. Hắn biết, trên thế giới này còn có rất nhiều không biết lĩnh vực chờ đợi hắn đi thăm dò, còn có rất nhiều chưa giải bí ẩn chờ đợi hắn đi để lộ. Bởi vậy, hắn cũng không có dừng bước lại, mà là tiếp tục tiến lên, tiếp tục truy tìm giấc mộng của mình cùng chân lý. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, mạo hiểm giả học viện cũng nên đón mới huy hoàng cùng phát triển. Học viện không chỉ có bồi dưỡng được càng nhiều ưu tú mạo hiểm giả cùng nhân vật lãnh tụ, càng trở thành liền nhận lấy đi cùng tương lai cầu nối cùng mối quan hệ. Ở chỗ này, các học sinh không chỉ có thể học tập đến kiếm thuật cùng ma pháp các loại kỹ xảo chiến đấu, càng có thể lĩnh ngộ được trí tuệ cùng chính nghĩa hàm nghĩa chân chính cùng giá trị. Mà Lưu Mãng cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy đối mạo hiểm yêu quý cùng đối chính nghĩa kiên trì. Chương 981, Mai nở hai độ. Chương 981, Mai nở hai độ. Hắn biết rõ, lực lượng chân chính cũng không phải là bắt nguồn từ bên ngoài võ kỹ hoặc ma pháp, mà là nguồn gốc từ nội tâm tín niệm cùng kiên trì. Bởi vậy, hắn thường thường tại học viện trong giảng đường, dùng cái kia tràn ngập kích tình thanh âm, dốc lòng cầu học môn sinh giảng thuật từng cái liên quan tới dũng khí, trí tuệ cùng hy sinh cố sự. Chuyện xưa của hắn khích lệ vô số tuổi trẻ mạo hiểm giả, để bọn hắn tại đối mặt khó khăn cùng khiêu chiến lúc, có thể bảo trì kiên định tín niệm cùng ý chí bất khuất. Đồng thời, Lưu Mãng cũng biết rõ, chỉ có không ngừng mà thăm dò cùng phát hiện, mới có thể thôi động thế giới này tiến bộ cùng phát triển. Bởi vậy, hắn tự mình dẫn theo một chi từ tinh anh mạo hiểm giả tạo thành đội thám hiểm, bước lên tiến về không biết lĩnh vực hành trình. Bọn hắn xuyên qua u ám rừng rậm, vượt qua hiểm trở dãy núi, tiềm nhập thâm thúy đáy biển, thăm dò thế giới này mỗi một nơi hẻo lánh. Tại thám hiểm quá trình bên trong, bọn hắn gặp đủ loại khiêu chiến cùng nguy hiểm. Có lúc là dã thú hung mãnh cùng quái vật, có lúc là phức tạp cơ quan cùng cạm bẫy, có lúc là thiên khí trời ác liệt cùng hoàn cảnh. Nhưng vô luận đối mặt như thế nào khó khăn cùng khiêu chiến, Lưu Mãng cùng hắn các đội hữu đều từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo cùng dũng cảm. Bọn hắn hai bên cùng ủng hộ, cộng đồng tiến thôi, dùng trí tuệ cùng dũng khí khắc phục cái này đến cái khác nan quan. Theo thám hiểm xâm nhập, bọn hắn dần dần mở ra thế giới này một chút cổ lao bí mật cùng bí ẩn chưa có lời đáp. Bọn hắn phát hiện dấu ở thâm lâm bên trong di tích cổ xưa, thăm dò đáy biển thất lạc thành thị, chứng kiến cổ đại văn minh huy hoàng cùng suy bại. Những thứ này phát hiện không chỉ có để bọn hắn tầm mắt càng thêm phóng đạt, tri thức càng thêm phong phú, càng làm cho bọn hắn với cái thế giới này có càng sâu lý giải cùng nhận biết. Nhưng mà, thám hiểm cũng không phải là luôn luôn thuận buồm xuôi gió. Tại một lần xâm nhập không biết lĩnh vực thám hiểm bên trong, Lưu Mãng cùng hắn các đội hưu tao ngộ nguy cơ trước đó chưa từng có. Bọn hắn bị một cố cường đại hắc ám lực lượng trố vây quanh, lâm vào sinh tử tồn vong hoàn cảnh. Đối mặt luồng sức mạnh mẽ này, Lưu Mãng cũng không có lựa chọn lùi bước hoặc từ bỏ, mà là đứng ra, dùng tính mạng của mình đi bảo vệ chính nghĩa cùng hòa bình. Hắn cơ kiếm trong tay lưới lao, phóng xuất ra sang chói kiếm mang, cùng cái kia cố hắc ám lực lượng triển khai giao phong kịch liệt cùng va chạm. Trong trận chiến đấu này, hắn cho thấy siêu phàm trí tuệ cùng dũng khí, cùng hắn đối chính nghĩa cùng hòa bình kiên định tín niệm. Cuối cùng, tại các đội hưu cộng đồng cố gắng dưới, bọn hắn thành công địa đánh bại cái kia cô hắc ám lực lượng, bảo vệ thế giới này hòa bình cùng an bình. Lần này thám hiểm mặc dù tràn đầy nguy hiểm cùng khiêu chiến, nhưng cũng làm cho Lưu Mãng càng thêm kiên định tín niệm của mình cùng sứ mệnh. Hắn biết rõ, làm thế giới này thủ hộ giả một trong, hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác cùng cố gắng, làm thủ hộ thế giới này hòa bình cùng an bình mà phấn đấu chung thân. Ngoại trừ thám hiểm cùng chiến đấu bên ngoài, Lưu Mãng còn tích cực tham dự học viện dạy học cùng quản lý công tác. Hắn tự mình chỉ đạo các học sinh tu luyện võ kỹ cùng ma pháp, truyền thụ cho bọn hắn kỹ xảo chiến đấu cùng sách lược chiến thuật. Đồng thời, hắn còn chú trọng bồi dưỡng học sinh phẩm đức cùng tu dưỡng, để bọn hắn trở thành đã có năng lực lại có đảm đương nhân tài ưu tú. Tại cố gắng của hắn dưới, mạo hiểm giả học viện dần dần trở thành toàn bộ đại lục ở bên trên nổi danh nhất học viện một trong. Vô số tuổi trẻ mạo hiểm giả mộ danh mà đến, khát vọng ở chỗ này học tập đến đứng đầu nhất võ kỹ cùng ma pháp, cùng trọng yếu nhất phẩm chất cùng tu dưỡng. Mà Lưu Mãng cũng đã trở thành vô số người suy nghĩ bên trong anh hùng cùng mẫu mực, sự tích của hắn cùng tinh thần khích lệ vô số người không ngừng tiến lên, không ngừng truy cầu giấc mộng của mình cùng chân lý. Nhưng mà, đối với Lưu Mãng tới nói, những thứ này vinh dự cùng thành tựu chỉ là hắn mạo hiểm kiếp sống bên trong một bộ phận. Hắn biết rõ, chân chính mạo hiểm cùng thăm dò vĩnh vô chỉ cảnh. Bởi vậy, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy đối không biết lĩnh vực hiếu kỳ cùng khát vọng, không ngừng mà khiêu chiến tự mình, đột phá cực hạn của mình. Trong lòng của hắn, có một cái càng thêm hùng vĩ mộng tưởng cùng nguyện cảnh. Hắn mơ ước có một ngày có thể dẫn đầu toàn bộ thế giới mạo hiểm giả đoàn kết lại, cộng đồng đối mặt những cái kia uy hiếp được thế giới này hòa bình cùng an bình tà ác lực lượng. Hắn tin tưởng, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, liền nhất định có thể chiến thắng hết thảy khó khăn cùng khiêu chiến, để thế giới này trở nên càng tốt đẹp hơn cùng hài hòa. Vì thực hiện giấc mộng này cùng nguyện cảnh, Lưu Mãng không ngừng mà nỗ lực, phấn đấu. Hắn dùng hành động của mình cùng tinh thần cảm nhiễm người chung quanh, để bọn hắn cũng gia nhập vào cái này vĩ đại sự nghiệp bên trong tới. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, càng ngày càng nhiều mạo hiểm giả bắt đầu đoàn kết lại, cộng đồng làm thủ hộ thế giới này hòa bình cùng an bình mà cố gắng phấn đấu. Theo thời gian trôi qua, tên Lưu Mãng dần dần truyền khắp toàn bộ đại lục. Hắn trở thành vô số người suy nghĩ bên trong anh hùng cùng lãnh tụ, sự tích của hắn cùng tinh thần bị vô số người truyền tụng cùng ghi khắc. Nhưng mà, đối với Lưu Mãng tới nói, những thứ này vinh dự cùng ca ngợi chỉ là hắn mạo hiểm kiếp sống bên trong một bộ phận. Hắn càng xem trọng là những cái kia cùng hắn kề vai chiến đấu đồng bạn, cùng bọn hắn cộng đồng bảo vệ thế giới này hòa bình cùng an bình. Trong tương lai tuế nguyệt bên trong, Lưu Mãng cùng hắn đồng bạn tiếp tục qua lại đại lục mỗi một nơi hẻo lánh, bọn hắn giấu chân trải rộng thảo nguyên, sa mạc, sông băng cùng xa xôi dị vực. Mỗi một lần thám hiểm đều là đối không biết khiêu chiến, mỗi một lần phát hiện đều là đối tri thức phát triển. Lưu Mãng không chỉ có là một vị chiến sĩ anh dũng, càng là một vị trí tuệ học giả, hắn đem tự mình chứng kiến hết thảy, cùng từ di tích cổ xưa bên trong khai quật tri thức, biên soạn thành sách, làm hậu thế mạo hiểm giả lưu lại quý giá tài phú. Tại hắn thôi thúc dưới, mạo hiểm giả học viện thành lập một cái khổng lồ cơ sở dữ liệu, bên trong cất chứa các nơi trên thế giới văn hiến, địa đồ, văn vật cùng không biết sinh vật nghiên cứu tư liệu. Học viện không chỉ có trở thành võ kỹ cùng ma pháp cái nôi, càng trở thành tri thức giao lưu địa đường. Các học sinh ở chỗ này không chỉ có thể học được kỹ xảo chiến đấu, càng có thể mở rộng tầm mắt, mở mang tầm mắt, bồi dưỡng lên đối không biết thế giới lòng hiếu kỳ cùng tham dò mới. Nhưng mà, hòa bình cũng không phải là vĩnh hằng. Theo thời gian trôi qua, một cỗ càng cường đại hơn hắc ám thế lực dần dần quật khởi, bọn chúng tiềm phục tại thế giới bóng ma bên trong, nhu đồ bí mật lấy hủy diệt cùng chinh phục. Cỗ thế lực này có được lực lượng siêu việt thường nhân, bọn chúng thao túng tà ác ma pháp, khu xử kinh khủng quái thú, ý đồ đem toàn bộ thế giới kéo vào bóng tối vô tận bên trong. Đối mặt cỗ này trước nay chưa từng có uy hiếp, Lưu Mãng không có lùi bước. Hắn biết rõ, chỉ dựa vào sức một mình khó mà đối kháng cường đại như thế địch nhân. Thế là, hắn lần nữa đứng dậy, hiệu triệu toàn thế giới mạo hiểm giả đoàn kết lại, cộng đồng đối kháng cỗ này hắc ám thế lực. Tại hắn sướng nghị dưới, đến từ khác biệt chủng tộc, khác biệt quốc gia mạo hiểm giả nhao nhao hưởng ứng, bọn hắn buông xuống giữa lẫn nhau ân oán cùng thành kiến, giắt tay sóng vai, cộng đồng vì thủ hộ thế giới này hòa bình cùng an bình mà chiến. Chiến đấu là tàn khốc, nhưng Lưu Mãng cùng đồng bọn của hắn nhóm chưa hề từ bỏ. Chương 982, kéo dài tội ác chương 982, kéo dài tội ác bọn hắn nương tựa theo kiên định tín niệm, siêu phàm trí tuệ cùng không ngừng cố gắng, lần lượt địa thất bại hắc ám thế lực âm mưu. Tại vô số lần sinh tử đọ sức bên trong, bọn hắn không chỉ có rèn luyện ra cứng cáp hơn ý chí cùng ăn ý phối hợp, càng tại giữa lẫn nhau thành lập thâm hậu hữu nghị cùng tín nhiệm. Nhưng mà, hắc ám thế lực lượng xa so với bọn hắn tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Tại lần lượt giao phong bên trong, Lưu Mãng cùng đồng bọn của hắn nhóm dần dần ý thức được, chỉ dựa vào vũ lực là không cách nào triệt để tiêu diệt cỗ này tà ác lực lượng. Bọn hắn bắt đầu tìm kiếm có thể khắc chế hắc ám ma pháp lực lượng thần bí, cũng có thể tan rã hắc ám thế lực căn cơ nơi mấu chốt. Ở trong quá trình này, Lưu Mãng ngoài ý muốn phát hiện một bản cổ lao dự ngôn thư. Trong quyển sách này ghi chép một cái liên quan tới Quang Minh Chi Tử truyền thuyết, nghe nói chỉ có Quang Minh Chi Tử mới có thể triệt để tiêu diệt hắc ám thế lực, khôi phục hòa bình của thế giới cùng an bình. Nhưng mà, dự ngôn thư bên trong cũng không có rõ ràng bạch Quang Minh Chi Tử thân phận cùng hạ lạc, chỉ để lại một chút mơ hồ manh mối cùng ám chỉ. Vì tìm tới Quang Minh Chi Tử, Lưu Mãng cùng đồng bọn của hắn nhóm bước lên càng thêm nguy hiểm lữ trình. Bọn hắn xuyên qua nguy cơ từ phía mê vụ xâm lâm, tiềm nhập thâm bất khả trắc hắc ám thâm nguyên, thậm chí vượt qua vô ngần hư không chi môn. Ở trong quá trình này, bọn hắn tao ngộ vô số khó khăn cùng khiêu chiến, nhưng mỗi một lần ngăn trở đều để bọn hắn càng thêm kiên định tín niệm của mình cùng quyết tâm. Trải qua vô số lần thăm dò cùng cố gắng, Lưu Mãng rốt cục tại một cái bị lãng quên di tích cổ xưa bên trong tìm được Quang Minh Chi Tử. Nhưng mà, làm hắn kinh ngạc chính là, Quang Minh Chi Tử cũng không phải là một cái có được lực lượng cường đại người hoặc thần, mà là một cái nhìn như bình thường không có gì lạ thiếu niên. Thiếu niên này tên là Lâm Dật, hắn có được thuần tịnh vô hạ tâm linh cùng kiên định tinh thần trọng nghĩa. Mặc dù hắn không có siêu phàm võ kỹ hoặc ma pháp, nhưng hắn nội tâm tràn đầy quang minh cùng hy vọng, đây chính là hắc ám thế lực không cách nào chống cự lực lượng. Tại Lưu Mãng dẫn đạo cùng trợ giúp dưới, Lâm Dật dần dần đã thức tỉnh tự mình nội tâm lực lượng. Hắn bắt đầu học tập như thế nào sử dụng loại lực lượng này đến đối kháng hắc ám thế lực, cũng tại lần lượt chiến đấu bên trong dần dần trưởng thành là một cái chân chính anh hùng. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, toàn thế giới mạo hiểm giả lần nữa đoàn kết lại, cùng hắc ám thế lực triển khai càng thêm chiến đấu kịch liệt. Trải qua thời gian dài gian khổ phân chiến, hắc ám thế lực rốt cục bị triệt để đánh bại. Hắc ám thâm viên bị phong ấn, tà ác ma pháp bị đuổi tàn ra, toàn bộ thế giới lần nữa nên đón hòa bình cùng an bình. Nhưng mà, trang thắng lợi này cũng không để cho Lưu Mãng cùng đồng bọn của hắn nhóm cảm thấy thỏa mãn cùng thư giãn. Bọn hắn biết rõ, chỉ cần trên thế giới vẫn tồn tại tà ác cùng tham lam, như vậy hòa bình liền vĩnh viễn sẽ không chân chính đến. Vì giữ gìn thế giới này hòa bình cùng an bình, Lưu Mãng cùng đồng bọn của hắn nhóm quyết định tiếp tục lưu lại mạo hiểm giả trong học viện, truyền thụ cho tuổi trẻ nhất đại bọn hắn học được tri thức cùng kinh nghiệm. Bọn hắn hy vọng thông qua cố gắng của mình, bồi dưỡng được càng nhiều có được tinh thần trọng nghĩa cùng dũng khí tuổi trẻ mạo hiểm giả, để bọn hắn trở thành thế giới này thủ hộ giả. Tuế nguyệt lưu chuyển, thời gian như thoi đưa. Trong nháy mắt, qua mấy thập niên, Lưu Mãng đã từ một cái tuổi trẻ mạo hiểm giả trưởng thành là một vị đức cao vọng trọng lao viện trưởng. Trên mặt của hắn hiện đầy dấu vết tháng năm, nhưng hắn ánh mắt ý nghĩa nhiên kiên định mà minh lượng. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, mạo hiểm giả học viện đã trở thành đại lục ở bên trên nổi danh nhất học phủ một trong, vô số tuổi trẻ mạo hiểm giả ở chỗ này học tập, trưởng thành, phấn đấu. Mà Lâm Dật từ lâu trở thành một cái nhân vật truyền kỳ. Hắn không chỉ có tiêu diệt hắc ám thế lực, càng dùng hành động của mình cùng tinh thần cảm nhiễm vô số người. Hắn trở thành vô số người suy nghĩ bên trong anh hùng cùng mẫu mực, sự tích của hắn cùng tinh thần bị vô số người truyền tụng cùng ghi khắc. Nhưng mà, đối với Lưu Mãng cùng Lâm Dật tới nói, những thứ này vinh dự cùng ca ngợi đều chỉ là bọn hắn mạo hiểm tiếp sống bên trong một bộ phận. Bọn hắn càng xem trọng là những cái kia cùng bọn hắn kể vai chiến đấu đồng bạn, cùng bọn hắn cộng đồng bảo vệ thế giới này hòa bình cùng an bình. Bọn hắn biết, chỉ cần trên thế giới này vẫn tồn tại tà ác cùng tham lam, chỉ cần còn có người cần trợ giúp của bọn hắn cùng bảo hộ, như vậy bọn hắn mạo hiểm liền vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Chuyện xưa của bọn hắn như là một bài kéo dài sử thi, trên đại lục bị truyền sướng. Mỗi khi màn đêm buông xuống, đống lửa cái khác các lão nhân kiểu gì cũng sẽ ngồi vây quanh một vòng, giảng thuật Lưu Mãng, Lâm Dật cùng đồng bọn của bọn hắn nhóm như thế nào lấy không sờn lòng tinh thần, đối kháng hắc ám, thủ hộ quang minh. Những thứ này cố sự như là từng chiếc đèn sáng, chiếu sáng tuổi trẻ mạo hiểm giả mưu trí, khích lệ bọn hắn dũng cảm tiến tới. Tại mạo hiểm giả học viện, Lưu Mãng cùng Lâm Dật trở thành không thể xóa nhòa ân ký. Bọn hắn không chỉ có truyền thụ võ kỹ cùng ma pháp, càng quan trọng hơn là bọn hắn truyền lại một loại tinh thần, loại kia đối mặt khó khăn vĩnh viễn không nói bại, vì chính nghĩa không tiếc hết thể dũng khí cùng quyết tâm. Các học sinh kính ngưỡng bọn hắn, coi bọn họ là tấm gương, khát vọng một ngày kia có thể giống như bọn họ, trở thành thủ hộ thế giới anh hùng. Theo thời gian trôi qua, đại lục ở bên trên cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mới quốc gia của thời, trật tự cũng bị đánh phá, nhưng vô luận thời đại thay đổi thế nào, mạo hiểm giả học viện từ đầu đến cuối sừng sững không ngã, trở thành liền nhận lấy đi cùng tương lai cầu đối. Ở chỗ này, nhất đại lại một đời mạo hiểm giả bị bồi dưỡng được đến, bọn hắn mang theo học viện dạy bảo cùng kỳ vọng, đặt vào riêng phần mình hành trình, đi thăm dò không biết thế giới, đi thủ hộ mảnh đất này hòa bình cùng an bình. Nhưng mà, hòa bình thời gian cũng không tiếp tục quá lâu. Tại một cái gió táp mưa sa ban đêm, một cỗ trước nay chưa từng có hắc ám lực lượng đột nhiên quét sạch toàn bộ đại lục. Cỗ lực lượng này cường đại mà quỷ dị, nó không chỉ có thể điều khiển lòng người, còn có thể vặn vẹo hiện thực. Trong lúc nhất thời, đại lục ở bên trên lâm vào trước nay chưa từng có hỗn loạn cùng trong khủng hoảng. Đối mặt cỗ này đột nhiên xuất hiện hắc ám lực lượng, Lưu Mãng cùng Lâm Dật biết rõ mình không thể ngồi nhìn mặc kệ. Bọn hắn cấp tốc triệu tập học viện tinh anh lực lượng, cùng ngày xưa đồng bạn, cộng đồng thương thảo đối sách. Trải qua một phen kịch liệt thảo luận cùng bày ra, bọn hắn quyết định lần nữa đạp vào hành trình, đi tìm có thể đối kháng cỗ này hắc ám lực lượng phương pháp. Lần này hành trình so dĩ vãng bất kỳ lần nào cũng gian nan hơn. Bọn hắn không chỉ có muốn đối mặt địch nhân cường đại, còn muốn vượt qua trùng điệp khó khăn cùng khảo nghiệm. Nhưng chính như nhiều năm trước, bọn hắn nương tựa theo kiên định tín niệm, siêu phàm trí tuệ cũng không ngừng cố gắng, lần lượt địa khắc phục khó khăn, lấy được thắng lợi. Đang tìm kiếm đối kháng hắc ám lực lượng quá trình bên trong, bọn hắn ngoài ý muốn phát hiện một cái bí mật kinh người, nguyên lai cỗ này hắc ám lực lượng cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà là nguồn gốc từ nơi sâu xa của đại lục một cái di tích cổ xưa. Cái này di tích ẩn giấu đi một loại cổ lão ma pháp lực lượng, nó vốn là dùng để bảo hộ đại lục hòa bình cùng an bình, nhưng ở một lần ngoài ý muốn bên trong bị hắc ám thế lực lợi dụng, từ đó đã dẫn phát tràng tai nạn này. Chương 983, truyền thừa ý nghĩa chương 983, truyền thừa ý nghĩa triệt để tiêu trừ cỗ này hắc ám lực lượng, Lưu Mãng cùng Lâm Dật quyết định xâm nhập di tích, tìm kiếm quan bế ma pháp lực lượng phương pháp. Đây là một trận liên quan đến toàn bộ đại lục vận mệnh mạo hiểm, bọn hắn biết rõ tự mình gánh vác trách nhiệm trọng đại, mỗi một bước đều cần cẩn thận làm việc. Theo xâm nhập di tích, bọn hắn tao ngộ càng nhiều khiêu chiến cùng nguy hiểm. Bên trong di tích bộ hiện đầy phức tạp cơ quan cùng cạm bẫy, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng tại đây. Nhưng bằng mượn kinh nghiệm phong phú cùng ăn ý phối hợp, bọn hắn từng cái hóa giải nguy cơ, dần dần tiếp cận ma pháp lực lượng hạch tâm. Ở trong quá trình này, bọn hắn cũng phát hiện rất nhiều liên quan tới di tích bí mật. Nguyên lai cái này di tích từng là cổ đại một vị vĩ đại ma pháp sư vì thủ hộ đại lục mà kiến tạo, bên trong ẩn chứa vô số ma pháp cường đại cùng tri thức. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, những ma pháp này dần dần bị lãng quên, cho đến bị hắc ám thế lực lợi dụng. Tại di tích chỗ sâu nhất, bọn hắn rốt cuộc tìm được ma pháp lực lượng hạch tâm, một viên tản ra u ám quang mang thủy tinh cầu. Viên này thủy tinh cầu chính là toàn bộ hắc ám lực lượng đầu nguồn, chỉ cần đem nó phá hủy hoặc phong ấn, liền có thể triệt để tiêu trừ hắc ám thế lực đối đại lục uy hiếp. Nhưng mà phá hủy hoặc phong ấn viên này thủy tinh cầu cũng không phải là chuyện dễ. Nó cần một loại cực kỳ đặc thù ma pháp nghi thức, đồng thời cần hy sinh một vị có được tinh khiết tâm linh cùng ý chí cường đại ma pháp sư làm tế phẩm. Đối mặt cái này tàn khốc lựa chọn, Lưu Mãng cùng Lâm Dật đều lâm vào thật sâu trầm tư. Cuối cùng, Lâm Dật đứng dậy. Hắn biết rõ tự mình làm quang minh chi tử có được thuần tịnh vô hạ tâm linh cùng kiên định tinh thần trọng nghĩa, là hoàn thành cái này nghi thức nhân tuyển tốt nhất. Hắn nhìn về phía Lưu Mãng cùng các đồng bọn khác, trong mắt tràn đầy kiên định cùng kiên quyết. Ta nguyện ý trở thành cái kia tế phẩm, vì đại lục hòa bình cùng an bình, ta nguyện ý nỗ lực hết thảy. Lưu Mãng cùng các đồng bọn khác nghe xong đều trầm mặc. Bọn hắn biết rõ quyết định này đối Lâm Dật tới nói ý vị như thế nào, nhưng bọn hắn cũng minh bạch đây là biện pháp duy nhất. Bọn hắn cầm thật chặt Lâm Dật tay, cho hắn sau cùng cổ vũ cùng ủng hộ. Tại đồng bạn trợ giúp dưới, Lâm Dật bắt đầu ma pháp nghi thức. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đem toàn thân của mình tâm địa vùi đầu vào nghi thức bên trong. Theo nghi thức tiến hành, hắn cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng ngay tại bên trong thân thể của hắn phun trào. Cỗ lực lượng này đã ôn nhuận lại qua mình, phản phất có thể chiếu sáng trong lòng của hắn mỗi một nơi hẻo lánh. Làm nghi thức đạt tới cao trào lúc, Lâm Dật mở choàng mắt, hai tay nắm chặt thành quyền, hướng về thủy tinh cầu phát ra một kích cuối cùng. Một khắc này, toàn bộ di tích cũng vì đó chấn động. Thủy tinh cầu tại lực lượng cường đại hạ dần dần vỡ ra, tản mát ra hào quang chói sáng. Theo quang mang tiêu tán, hắc ám lực lượng cũng bắt đầu dần dần tiêu tán, toàn bộ di tích lần nữa khôi phục bình tĩnh cùng an bình. Làm quang mang hoàn toàn tiêu tán về sau, Lâm Dật cũng ngã ở trên mặt đất. Toàn thân hắn mỏi mệt không chịu nổi, phản phất hao hết tất cả lực lượng. Nhưng hắn trên mặt lại tràn đầy thỏa mãn cùng nụ cười hạnh phúc, bởi vì hắn biết, hắn dùng tính mạng của mình đổi lấy đại lục hòa bình cùng an bình. Lưu Mãng cùng các đồng bọn khác cấp tốc xông lên phía trước đem Lâm Dật đỡ dậy. Bọn hắn nhìn xem Lâm Dật cái kia tái nhợt mà mỏi mệt gương mặt, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng kính ý. Bọn hắn biết Lâm Dật hy sinh là vĩ đại cũng là vô tư, hắn sẽ vĩnh viễn bị ghi khắc tại đại lục trong lịch sử. Ngay tại lúc bọn hắn chuẩn bị rời đi di tích lúc, một cái không tưởng tượng được biến cố phát sinh. Viên kia đã vỡ ra thủy tinh cầu đột nhiên tản ra một trận quang mang mãnh liệt đem Lâm Dật bao phủ ở bên trong. Quang mang bên trong truyền đến một trận ôn nhu mà hiền hòa thanh âm, hai tử dũng khí của ngươi cùng hy sinh để cho ta cảm động. Làm đối ngươi khen thưởng ta quyết định ban cho ngươi mới sinh mệnh cùng lực lượng để ngươi tiếp tục thủ hộ mảnh đất này. Theo thanh âm tiêu tán quang mang cũng dần dần yếu bất lộ ra bên trong Lâm Dật. Hắn nhìn qua so trước đó càng thêm tinh thần tỏa sáng phảng phất thoát thai hoàn cốt. Hắn mở to mắt nhìn xem hết thảy chung quanh trong mắt tràn đầy hy vọng mới cùng lực lượng. Ta còn sống. Lâm Dật có chút không dám tin tưởng địa sờ lên mặt mình cùng thân thể. Đúng vậy, ngươi còn sống mà lại trở nên càng thêm cường đại. Lưu Mãng cười vỗ vỗ Lâm Dật bả vai, đây là vị kia vĩ đại ma pháp sư ban ân để ngươi có thể tiếp tục thủ hộ mảnh đất này. Lâm Dật nghe xong kích động không thôi, hắn cầm thật chặt Lưu Mãng xúc cảm kích địa nói, cảm ơn ngươi Lưu Mãng, cũng tạ ơn tất cả đồng bạn là các ngươi cho ta lực lượng để cho ta có thể hoàn thành cái này sứ mệnh. Tại đồng bạn tiếng hoan hô bên trong, bọn hắn cùng rời đi di tích về tới mạo hiểm giả học viện. Lâm Dật trở về làm cho cả học viện đều sôi trào lên, các học sinh nhao nhao vây quanh hướng hắn biểu thị chúc mừng cùng kính ngưỡng. Mà Lâm Dật cũng không có quên sứ mạng của mình. Hắn tiếp tục ở trong học viện truyền thụ võ kỹ cùng ma pháp, càng quan trọng hơn là hắn truyền lại một loại tinh thần, loại kia đối mặt khó khăn vĩnh viễn không nói bại, vì chính nghĩa không tiếc hết thể dũng khí cùng quyết tâm. Hắn dùng hành động của mình khích lệ càng nhiều tuổi trẻ mạo hiểm giả đi thủ hộ thế giới này hòa bình cùng an bình. Tuế Nguyệt lưu chuyển thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt lại qua mấy chục năm. Lâm Dật đã trở thành một vị đức cao vọng trọng lão viện trưởng, hắn cùng Lưu Mãng cùng một chỗ thủ hộ lấy mạo hiểm giả học viện cùng toàn bộ đại lục hòa bình cùng an bình. Tên của bọn hắn cùng sự tích bị vô số người truyền tụng cùng ghi khắc trở thành đại lục ở bên trên vĩnh hằng truyền kỳ. Tại cái kia bị Lâm Dật cùng đồng bạn trọng tân định nghĩa thời đại hòa bình, mạo hiểm giả học viện không chỉ có trở thành bồi dưỡng một đời mới anh hùng cái nôi, càng là tri thức cùng dũng khí giao hội thánh địa. Lâm Dật cùng Lưu Mãng, hai vị nhân vật truyền kỳ, như bạn học viện song tử tinh, dẫn lĩnh vô số học sinh đi hướng càng thêm tương lai huy hoàng. Lâm Dật biết rõ, chỉ dựa vào sức một mình không cách nào vĩnh viễn thủ hộ mảnh đất này, chân chính hòa bình cần mỗi một thời đại người cộng đồng cố gắng. Bởi vậy, hắn tận sức tại cải cách giáo dục hệ thống, đem kinh nghiệm thực chiến cùng lý luận tri thức đem kết hợp, bồi dưỡng được đã có thể một mình đảm đương một phía lại có thể đoàn đội hợp tác một đời mới mạo hiểm giả. Hắn tự mình thiết kế rất nhiều độ khó cao nhiệm vụ tập luyện, để học sinh trong thực chiến ma luyện ý chí, tăng lên kỹ năng, đồng thời cũng dạy cho bọn hắn như thế nào tại trong khốn cảnh tìm kiếm hy vọng, tại trong tuyệt vọng thủ vững tín nhiệm. Mà Lưu Mãng thì lại lấy nó hơn người trí tuệ cùng chiến lược ánh mắt, vì học viện thậm chí toàn bộ đại lục an toàn vô cùng. Hắn thành lập mạng lưới tình báo, thu thập các nơi dị động tin tức, bảo đảm tại nguy cơ tiến đến trước đó liền có thể làm ra hữu hiệu ứng đối. Đồng thời, hắn còn thôi động khoa học kỹ thuật cùng ma pháp dung hợp nghiên cứu, đã sáng tạo ra một hệ liệt đã có thể tăng cường cá thể thực lực lại có thể phụ trợ đoàn đội tác chiến thần kỳ trang bị. Những trang bị này ở phía sau tới nhiều lần trong nguy cấp phát huy tác dụng lớn, trở thành đám mạo hiểm giả không thể thiếu đồng bạn. Theo thời gian trôi qua, mạo hiểm giả học viện thanh danh càng truyền càng xa, hấp dẫn đến từ ngũ hồ tứ hải thanh niên tài tuấn. Bọn hắn mang theo riêng phần mình mộng tưởng cùng tín niệm, hội tụ tại mảnh này tràn ngập hy vọng thổ địa bên trên. Chương 984, ca ngợi bài hát ca tụ. Chương 984, ca ngợi bài hát ca tụ. Tại Lâm Dật cùng Lưu Mãng dốc lòng kinh doanh dưới, mạo hiểm giả học viện dần dần trở thành một mảnh tràn ngập sức sống cùng sáng tạo cái mới nóng độ. Học viện trong đồ thư quán, tàng thư ngày càng phong phú, không chỉ có hàm cái cổ đại ma pháp tinh túy, còn thu nhận sử dụng các nơi trên thế giới võ kỹ bí tịch, lịch sử văn hiến cùng mới phát khoa học kỹ thuật tư liệu. Các học sinh ở chỗ này có thể thỏa thích thăm dò tri thức hải dương, hấp thu trưởng thành cần thiết chất dinh dưỡng. Lâm Dật thường xuyên tự mình dẫn đầu các học sinh tiến hành ngoài trời thực tiễn, xâm nhập hoang dã, dãy núi, rừng rậm, để bọn hắn tại trong thực tiễn thể nghiệm tự nhiên huyền bí cùng sinh mệnh chân lý. Tại lần lượt thám hiểm bên trong, các học sinh học xong như thế nào cùng đồng đội ăn ý phối hợp, như thế nào tại nghịch cảnh bên trong tìm kiếm sinh cơ, càng quan trọng hơn là bọn hắn học xong tôn trọng sinh mệnh, chân quý hữu nghị. Mà Lưu Mang thì chú trọng hơn bồi dưỡng học sinh chiến lược tư duy cùng năng lực lãnh đạo. Hắn mở chuyên môn chương trình học, giáo sư các học sinh như thế nào phân tích tình thế, chế định kế hoạch, điều phối tài nguyên, cùng như thế nào tại thời khắc mấu chốt làm ra chính xác quyết sách. Tại hắn chỉ đạo dưới, các học sinh dần dần trưởng thành là có thể một mình đảm đương một phía người lãnh đạo, vì tương lai thủ hộ đại lục hòa bình cùng an bình đặt vững cơ sở vững chắc. Trong học viện còn thiết lập một cái đặc thù vinh dự địa đường, dùng để khen ngợi những cái kia vì đại lục hòa bình làm ra kiệt xuất cống hiến mạo hiểm giả. Mỗi khi có mới anh hùng được ghi vào sử sách, tên của bọn hắn cùng sự tích liền sẽ bị điêu khắc ở điện đường trên vách tường, trở thành kẻ đến sau mẫu mực cùng khích lệ. Lâm Dật cùng tên Lưu Mãng, tự nhiên cũng ở trong đó chiếu sáng rạng rỡ, trở thành vô số trong lòng người hải đăng. Theo tuế nguyệt trôi qua, Lâm Dật cùng Lưu Mãng cũng nên đón tự mình người nối nghiệp. Bọn hắn tỉ mỉ chọn lựa hai tên tuổi trẻ tài cao mạo hiểm giả, phân biệt kế thừa viện trưởng cùng chiến lược gia Ibat. Hai vị này người trẻ tuổi không chỉ có thực lực xuất chúng, càng khó hơn chính là bọn hắn có được kiên định tín niệm cùng vô tư kính dâng tinh thần, chính là Lâm Dật cùng Lưu Mãng xem trọng phẩm chất. Tại giao tiếp nghi thức bên trên, Lâm Dật thâm tình nhìn qua dưới đài các học sinh, trong mắt của hắn tràn đầy đối tương lai mong đợi. Bọn nhỏ, ta với các ngươi Lưu Mãng lao sư cộng đồng đi qua mấy chục năm mưa gió, chứng kiến phiến đại lục này biến thiên cùng trưởng thành. Bây giờ, chúng ta đem phần này trách nhiệm giao cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể tiếp tục thủ hộ mảnh đất này, để hòa bình cùng an bình vĩnh viễn kéo dài tiếp. Lưu Mãng thì nói bổ sung, nhớ kỹ, lực lượng chân chính không chỉ bắt nguồn từ võ kỹ cùng ma pháp, càng bắt nguồn từ trong lòng các ngươi tín niệm cùng kiên trì. Chỉ có được kiên định tín niệm, mới có thể tại đối mặt khó khăn lúc không lùi bước, chỉ có kiên trì chính nghĩa, mới có thể tại dụ hoặc trước mặt không trượt chân. Nguyện các ngươi trong tương lai con đường bên trên, từ đầu đến cuối không quên sơ tâm, dũng cảm tiến tới. Tại hai vị lao tiền bối nhắc nhở cùng như kỳ vọng, một đời mới đám mạo hiểm giả bước lên thuộc về bọn hắn hành trình. Bọn hắn mang theo đối hòa bình khát vọng cùng đối chính nghĩa chấp nhất, dũng cảm mà đối diện mỗi một cái khiêu chiến, không ngừng mà trưởng thành cùng thay biến. Tuế nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt, lại một đời mạo hiểm giả trưởng thành là đại lục lực lượng trung kiên. Bọn hắn không gần như chỉ ở riêng phần mình trong lĩnh vực lấy được chắc tuyệt thành tựu, càng tại thời khắc mấu chốt đứng ra, thủ hộ lấy đại lục an bình. Vô luận là đối mặt đột nhiên xuất hiện tai nạn, vẫn là ứng đối đến từ dị giới uy hiếp, bọn hắn đều có thể cấp tốc tập kết, cộng đồng chống cự ngoại địch, thể hiện ra cường đại lực ngưng tụ cùng sức chiến đấu. Tại đoạn này hòa bình cùng phồn vinh thời kỳ, mạo hiểm giả học viện cũng đã trở thành đại lục văn hóa giao lưu trọng yếu bình đài. Đến từ khác biệt chủng tộc, khác biệt tín ngưỡng các học giả nhao nhao lại tới đây, cộng đồng nghiên cứu thảo luận ma pháp cùng võ kỹ huyền bí, chia sẻ riêng phần mình văn hóa cùng trí tuệ. Trong học viện, không đồng văn hóa ba chạm cùng dung hợp, dự dục ra càng thêm muôn màu muôn vẻ tri thức hệ thống cùng nghệ thuật hình thức, vì đại lục văn hóa phồn vinh rót vào sức sống mới. Lâm Dật cùng Lưu Mãng mặc dù đã đi vào tuổi già, nhưng bọn hắn tinh thần ý đi hiển nhiên quắc thước. Bọn hắn thường xuyên tại học viện trong hoa viên tản bộ, nhìn xem thế hệ tuổi trẻ đám mạo hiểm giả chiều khí phồn thịnh địa qua lại trong sân trường, trong lòng tràn đầy vui mừng cùng tự hào. Bọn hắn biết, tự mình làm hết thảy đều là đáng giá, bởi vì phiến đại lục này đang khi bọn họ cố gắng dưới, trở nên càng tốt đẹp hơn cùng hài hòa. Nhưng mà, hòa bình cũng không có nghĩa là vĩnh hằng an bình. Tại một lần vô tình bên trong, Lâm Dật cùng Lưu Mãng phát hiện một cỗ mới hắc ám thế lực ngay tại lặng lẽ bùng lên. Cỗ thế lực này so trước đó bất kỳ lần nào đều cường đại hơn cùng giàu hoạt, bọn hắn âm thầm thao túng đại lục thế cục, ý đồ bước lên chiến tranh cùng hỗn loạn, lấy thực hiện tự mình tà ác mục đích. Đối mặt cái này đổi mới hoàn toàn uy hiếp, Lâm Dật cùng Lưu Mãng không chút do dự đứng dậy. Bọn hắn triệu tập trong học viện ưu tú nhất đám mạo hiểm giả, cộng đồng thương thảo đối sách. Tại hai vị lao tiền bối chỉ dẫn dưới, đám mạo hiểm giả cấp tốc hành động, bọn hắn xâm nhập địch hậu, sưu tập tình báo, phá hư kế hoạch của địch nhân, vì sắp đến đại chiến làm xong đầy đủ chuẩn bị. Đại chiến hết sức căng thẳng. Tại trận này liên quan đến đại lục vận mệnh quyết chiến bên trong, đám mạo hiểm giả cho thấy trước nay chưa từng có dũng khí cùng trí tuệ. Bọn hắn xảo diệu lợi dụng địa hình cùng địch nhân của nhau, vận dụng tinh xảo võ kỹ cùng ma pháp cho địch nhân đả kích nặng nề. Tại thời khắc mấu chốt, Lâm Dật cùng Lưu Mãng càng là tự thân lên trận, thân ảnh của bọn hắn trên chiến trường xuyên toa như điện, trở thành địch nhân khó mà vượt qua bình chướng. Trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, đám mạo hiểm giả rốt cục lấy được thắng lợi. Cái kia cố hắc ám thế lực bị triệt để phá hủy, đại lục lần nữa nghênh đón hòa bình cùng an bình. Nhưng mà trận chiến đấu này cũng làm cho Lâm Dật cùng Lưu Mãng ý thức được, hòa bình cần không ngừng mà giữ gìn cùng củng cố, chỉ có thời khắc bảo trì cảnh giác cùng chuẩn bị, mới có thể ứng đối tương lai khả năng xuất hiện bất kỳ khiêu chiến nào. Tại chiến hậu trùng kiến trong công việc, mạo hiểm giả học viện lần nữa phát huy tác dụng trọng yếu. Bọn hắn không chỉ có vì thụ thương các chiến sĩ cung cấp trị liệu cùng khang phục nơi trốn, còn tích cực dấn thân vào tại đại lục trùng kiến cùng phát triển bên trong. Tại Lâm Dật cùng Lưu Mãng khởi sự dưới, học viện cùng các nơi thành thị thành lập chặt chẽ quan hệ hợp tác, cộng đồng thôi động giáo dục, khoa học kỹ thuật, văn hóa các loại lĩnh vực giao lưu cùng hợp tác, vì đại lục phồn bình cùng tiến bộ cống hiến lực lượng của mình. Theo tuế nguyệt trôi qua, Lâm Dật cùng Lưu Mãng dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Nhưng bọn hắn lưu lại tinh thần cùng tín niệm, lại như là sáng chói tinh thần giống như vĩnh viễn chiếu sáng đại lục bầu trời. Tại bọn hắn ảnh hưởng dưới, nhất đại lại một đời đám mạo hiểm giả tiếp tục chuyển thừa lấy phần này trách nhiệm cùng sứ mệnh, vì đại lục hòa bình cùng an bình mà cố gắng phấn đấu. Bây giờ, mạo hiểm giả học viện đã trở thành đại lục ở bên trên nổi danh nhất học phủ một trong. Nó không chỉ có bồi dưỡng được vô số ưu tú mạo hiểm giả cùng học giả, càng trở thành đại lục văn minh cùng tiến bộ biểu tượng. Mỗi khi màn đêm buông xuống, học viện Hải Đăng liền sẽ sáng lên, cái kia ôn nhuận mà kiên định qua mang, phảng phất tại kể ra một cái sử thi bài hát ca tụng. Chương 985, thời đại mới. Chương 985, thời đại mới. Cái kia ôn nhuận mà kiên định qua mang, xuyên qua thời không giới hạn, phảng phất tại hướng thế nhân nói những cái kia liên quan tới dũng khí, trí tuệ cùng hy sinh cố sự. Hải Đăng phía dưới, là lui tới đám học sinh, bọn hắn giấu trong lòng mộng tưởng cùng hy vọng, bước vào mảnh này thần thánh thổ địa, khát vọng ở chỗ này tìm tới con đường thuộc về mình, trở thành thủ hộ đại lục hòa bình cùng an bình một phần tử. Tại thời đại mới bên trong, mạo hiểm giả học viện rất nhanh thức thời, không ngừng sáng tạo cái mới. Học viện không chỉ có bảo lưu lại truyền thống ma pháp cùng võ kỹ dạy học, còn dẫn vào càng thêm tiên tiến khoa học kỹ thuật lý niệm cùng vượt ngành học nghiên cứu phương pháp. Các học sinh ở chỗ này có thể tiếp xúc đến tuyến ngoài cùng tri thức cùng kỹ thuật, bồi dưỡng lên thích ứng tương lai khiêu chiến năng lực. Lâm Dật cùng Lưu Mã người nối nghiệp, tuổi trẻ tài cao viện trưởng cùng chiến lược gia, bọn hắn kế thừa các tiền bối di chí, đem học viện phát triển đẩy hướng độ cao mới. Bọn hắn cổ vũ các học sinh dũng cảm thăm dò không biết, có can đảm khiêu chiến quyền uy, không ngừng đột phá bản thân. Tại bọn hắn dẫn đầu dưới, học viện hiện ra một nhóm lại một nhóm kiệt xuất mạo hiểm giả cùng học giả, bọn hắn sinh động tại đại lục các ngóc ngách, vì xã hội tiến bộ cùng phát triển cống hiến lực lượng của mình. Cùng lúc đó, học viện còn tăng cường cùng quốc tế ở giữa giao lưu cùng hợp tác. Đến từ khác biệt quốc gia các học giả ở chỗ này giao lưu học thuật, chia sẻ kinh nghiệm, cộng đồng thôi động toàn cầu văn minh tiến bộ. Học viện trong tiệm sách mới tăng đến từ các nơi trên thế giới chân quý điện tịch cùng thành quả nghiên cứu, trở thành toàn cầu học thuật nghiên cứu trọng yếu tài nguyên. Nhưng mà, hòa bình thời gian cũng không có tiếp tục quá lâu. Theo một cô mới hắc ám thế lực của thời, đại lục lần nữa lâm vào trong nguy cơ. Cỗ thế lực này so trước đó bất kỳ lần nào đều cường đại hơn cùng giàu hoạt, bọn hắn lợi dụng tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng ma pháp, ý đồ phá vỡ đại lục trật tự, thực hiện tự mình tà ác mục đích. Đối mặt cái này một trước nay chưa từng có khiêu chiến, mạo hiểm giả học viện đám học sinh không chút do dự đứng dậy. Bọn hắn hợp thành từng nhánh tinh nhuệ đội thám hiểm, xâm nhập địch hậu, sưu tập tình báo, phá hư kế hoạch của địch nhân. Trong chiến đấu, bọn hắn cho thấy kinh người dũng khí cùng trí tuệ, không chỉ có thành công địa chống cự địch nhân tiến công, còn dần dần mở ra địch nhân chân thực diện mục. Tại tràng nguy cơ này bên trong, học viện cùng các nơi thành thị chặt chẽ hợp tác, cộng đồng ứng đối khiêu chiến. Bọn hắn lợi dụng tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng ma pháp, chế tạo ra cường đại phòng ngự hệ thống, bảo vệ đại lục ở bên trên dân chúng vô tội. Đồng thời, bọn hắn còn tích cực dấn thân vào tại cứu viện cùng trùng kiến trong công việc, vì gặp tai họa địa khu mọi người cung cấp kịp thời trợ giúp cùng ủng hộ. Trải qua một trận vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu, mạo hiểm giả học viện đám học sinh rốt cục lấy được thắng lợi. Bọn hắn thành công địa phá hủy hắc ám thế lực tổng bộ, giải cứu bị cầm tù bình dân, khôi phục đại lục hòa bình cùng an bình. Trang thắng lợi này không chỉ có hiện lộ rõ ràng học viện đám học sinh anh dũng cùng trí tuệ, càng phô bày học viện cùng các nơi thành thị chặt chẽ hợp tác thành quả cùng lực lượng. Chiến hậu trùng kiến công tác dị thường gian khổ, nhưng mạo hiểm giả học viện đám học sinh cũng không có lùi bước. Bọn hắn tích cực tham dự vào trùng kiến trong công việc đi, lợi dụng tri thức chuyên nghiệp của mình cùng kỹ năng, vì gặp tai họa địa khu mọi người cung cấp quý giá trợ giúp cùng ủng hộ. Tại cố gắng của bọn hắn dưới, gặp tai họa địa khu dần dần khôi phục ngày xưa sinh cơ cùng sức sống. Trang nguy cơ này để mạo hiểm giả học viện càng thêm khắc sâu nhận thức được tự mình gánh vác trách nhiệm cùng sứ mệnh. Bọn hắn ý thức được, chỉ có không ngừng mà tăng lên thực lực của mình cùng năng lực, mới có thể tốt hơn địa ứng đối tương lai khả năng xuất hiện khiêu chiến. Bởi vậy, học viện tăng cường đối các học sinh bồi dưỡng cùng giáo dục, không chỉ có chú trọng ma pháp cùng võ kỹ dạy học, còn tăng cường đối các học sinh đạo đức phẩm chất cùng nhân văn tố dưỡng bồi dưỡng. Tại thời đại mới bên trong, mạo hiểm giả học viện không chỉ có trở thành bồi dưỡng ưu tú mạo hiểm giả cùng học giả cái nôi, càng trở thành thôi động xã hội tiến bộ cùng phát triển trọng yếu lực lượng. Bọn hắn tích cực tham dự công ích sự nghiệp, vì yếu thế quần thể cung cấp trợ giúp cùng ủng hộ. Bọn hắn dấn thân vào vu khoa kỹ sáng tạo cái mới cùng học thuật nghiên cứu bên trong, vì đại lục phồn bình cùng tiến bộ cống hiến trí tuệ của mình cùng lực lượng. Theo thời gian trôi qua, mạo hiểm giả học viện lực ảnh hưởng dần dần mở rộng đến toàn bộ đại lục thậm chí toàn cầu. Càng ngày càng nhiều các học giả lại tới đây cầu học đào tạo sâu, khát vọng ở chỗ này tìm tới thuộc về mình sân khấu cùng kỳ ngộ. Học viện cũng tích cực cùng quốc tế ở giữa học phủ cùng nghiên cứu cơ cấu khai triển hợp tác cùng giao lưu, cộng đồng thôi động toàn cầu văn minh tiến bộ cùng phát triển. Tại Lâm Dật cùng Lưu Mãng tinh thần chỉ dẫn dưới, mạo hiểm giả học viện đám học sinh tiếp tục chuyển thừa lấy phần này trách nhiệm cùng sứ mệnh. Bọn hắn giấu trong lòng mộng tưởng cùng hy vọng, dũng cảm mà đối diện mỗi một cái khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Tại cố gắng của bọn hắn dưới, đại lục trở nên càng tốt đẹp hơn cùng hài hòa, mọi người ở chỗ này hưởng thụ lấy hòa bình cùng an bình sinh hoạt. Bây giờ, mạo hiểm giả học viện đã trở thành đại lục ở bên trên chói mắt nhất minh châu một trong. Nó không chỉ có bồi dưỡng được vô số kiệt xuất mạo hiểm giả cùng học giả, càng trở thành thôi động xã hội tiến bộ cùng phát triển trọng yếu lực lượng. Mỗi khi màn đêm buông xuống, học viện Hải Đăng liền sẽ sáng lên cái kia ôn nhuận mà kiên định qua mang, phảng phất tại hướng thế nhân nói những cái kia liên quan tới dũng khí, trí tuệ cùng hy sinh cố sự. Trong tương lai thời gian bên trong, mạo hiểm giả học viện đem tiếp tục lo liệu lấy Lâm Dật cùng Lưu Mãng di trí cùng tinh thần, không ngừng mà sáng tạo cái mới cùng phát triển. Bọn hắn đem bồi dưỡng được càng nhiều ưu tú mạo hiểm giả cùng học giả, vì đại lục hòa bình cùng an bình cống hiến lực lượng của mình. Đồng thời, bọn hắn cũng đem tích cực tham dự quốc tế ở giữa giao lưu cùng hợp tác, cộng đồng thôi động toàn cầu văn minh tiến bộ cùng phát triển. Tại thời đại mới bên trong, mạo hiểm giả học viện đám học sinh đem tiếp tục viết lấy thuộc về mình truyền kỳ cùng huy hoàng. Bọn hắn sẽ thành đại lục ở bên trên chói mắt nhất tinh thần một trong, vĩnh viễn chiếu sáng mọi người tiến lên con đường. Mà mạo hiểm giả học viện cũng sẽ thành vĩnh hằng hải đăng, vĩnh viễn chỉ dẫn lấy mọi người đi hướng quang minh cùng hy vọng. Tuế nguyệt lưu chuyển, thời gian thấm thoát. Mạo hiểm giả học viện đang không ngừng phát triển cùng lớn mạnh bên trong, dần dần trở thành đại lục ở bên trên nổi danh nhất học phủ một trong. Nó không chỉ có bồi dưỡng được vô số ưu tú mạo hiểm giả cùng học giả, càng trở thành đại lục văn minh cùng tiến bộ biểu tượng. Mỗi khi mọi người nhắc lên mạo hiểm giả học viện lúc, đều sẽ mang vô tận kính ngưỡng cùng hướng tới chi tình. Tại thời đại mới bên trong, mạo hiểm giả học viện đem tiếp tục gánh vác bồi dưỡng nhân tài ưu tú sứ mệnh cùng trách nhiệm. Bọn hắn đem không ngừng mà sáng tạo cái mới dạy học phương pháp cùng nội dung, lấy thích ứng tương lai xã hội nhu cầu cùng khiêu chiến. Đồng thời, bọn hắn cũng đem tăng cường cùng quốc tế ở giữa giao lưu cùng hợp tác, cộng đồng thôi động toàn cầu văn minh tiến bộ cùng phát triển. Tại Lâm Dật cùng Lưu Mãng tinh thần chỉ dẫn dưới, mạo hiểm giả học viện đám học sinh đem tiếp tục chuyển thừa lấy phần này trách nhiệm cùng sứ mệnh. Bọn hắn sẽ lấy càng thêm kiên định tín niệm cùng quyết tâm, dũng cảm mà đối diện mỗi một cái khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Tại cố gắng của bọn hắn dưới, đại lục sẽ trở nên càng tốt đẹp hơn cùng hài hòa, mọi người sẽ tại nơi này hưởng thụ được càng thêm hạnh phúc cùng an bình sinh hoạt. Trong tương lai thời gian bên trong, mạo hiểm giả học viện đem tiếp tục lóng lánh thuộc về mình quang mang cùng huy hoàng. Chương 986, truyền khắp mỗi một nơi hẻo lánh. Chương 986, truyền khắp mỗi một nơi hẻo lánh. Trong tương lai thời gian bên trong, mạo hiểm giả học viện không chỉ có trở thành bồi dưỡng mạo hiểm giả cùng học giả cái nôi, càng trở thành đại lục văn hóa cùng tinh thần người thừa kế. Trong học viện mỗi một khối phiến đá, mỗi một mặt vách tường đều tuyên khắc lấy lịch sử vết tích cùng tiền bối trí tuệ. Các học sinh ở chỗ này không chỉ có thể học được tri thức cùng kỹ năng, càng có thể cảm nhận được một loại thâm hậu văn hóa nội tình cùng lực lượng tinh thần. Lão sư trong học viện nhóm đều là đến từ các ngành các nghề tinh anh cùng người nổi bật. Bọn hắn không chỉ có uyên bác tri thức cùng chắc tuyệt tài năng, còn có kinh nghiệm phong phú cùng độc đáo kiến giải. Bọn hắn dùng tự mình tự thân dạy dỗ, ảnh hưởng mỗi một cái học sinh, để bọn hắn ở chỗ này khỏe mạnh trưởng thành, trở thành xã hội nhân tài trụ cột. Mà đám học sinh cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, bọn hắn ở trong học viện cố gắng học tập, không ngừng tiến thủ. Bọn hắn không chỉ có nắm giữ tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng ma pháp, càng bồi dưỡng lên kiên cường ý chí cùng vô tư kính dâng tinh thần. Bọn hắn dùng tự mình hành động thực tế, thực tiễn lấy học viện lý niệm cùng tinh thần, vì đại lục hòa bình cùng an bình cống hiến lực lượng của mình. Tại thời đại mới bên trong, mạo hiểm giả học viện cũng gặp phải mới khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Theo khoa học kỹ thuật phi tốc phát triển cùng xã hội không ngừng tiến bộ, mọi người đối với mạo hiểm giả cùng học giả yêu cầu cũng càng ngày càng cao. Học viện nhất định phải không ngừng mà sáng tạo cái mới cùng phát triển, lấy thích ứng tương lai xã hội nhu cầu cùng khiêu chiến. Vì thế, học viện tăng cường cùng trong ngoài nước nổi danh học phủ cùng nghiên cứu cơ cấu hợp tác cùng giao lưu. Bọn hắn cộng đồng khai triển nghiên cứu khoa học hạng mục cùng học thuật giao lưu hoạt động, cộng đồng thôi động khoa học kỹ thuật cùng ma pháp tiến bộ cùng phát triển. Đồng thời, học viện cũng tăng cường đối các học sinh thực tiễn năng lực bồi dưỡng cùng rèn luyện. Bọn hắn tổ chức các học sinh tham gia các loại thực tiễn hoạt động cùng nguyện vọng phục vụ hoạt động, để bọn hắn tại trong thực tiễn rèn luyện năng lực của mình cùng tố chất. Tại dạng này không khí dưới, mạo hiểm giả học viện đám học sinh dần dần trưởng thành là một đời mới lãnh tụ cùng tinh anh. Bọn hắn không gần như chỉ ở riêng phần mình trong lĩnh vực lấy được chắc tuyệt thành tựu cùng cống hiến, càng trở thành đại lục văn minh cùng tiến bộ thôi động người cùng người dẫn lĩnh. Bọn hắn dùng trí tuệ của mình cùng lực lượng, vì đại lục phát triển cùng tiến bộ cống hiến lực lượng của mình. Mà tại đây hết thảy phía sau, đều không thể rời đi mạo hiểm giả học viện ủng hộ cùng bồi dưỡng. Học viện vì đám học sinh cung cấp chất lượng tốt giáo dục tài nguyên cùng hoàn cảnh lớn lên, để bọn hắn ở chỗ này có thể phát huy đầy đủ tiềm năng của mình cùng tài hoa. Đồng thời, học viện cũng chú trọng đối các học sinh phẩm đức giáo dục cùng nhân văn tố dưỡng bồi dưỡng. Bọn hắn thông qua các loại đường tắt cùng phương thức, dẫn đạo các học sinh dựng nên chính xác giá trị quan cùng nhân sinh xem, để bọn hắn trở thành có đảm đương, có trách nhiệm cảm giác người. Theo thời gian trôi qua, mạo hiểm giả học viện lực ảnh hưởng dần dần mở rộng đến toàn cầu phạm vi. Càng ngày càng nhiều quốc tế học sinh lại tới đây cầu học đào tạo sâu, khát vọng ở chỗ này tìm tới thuộc về mình sân khấu cùng kỳ ngộ. Học viện cũng tích cực cùng quốc tế ở giữa học phủ cùng nghiên cứu cơ cấu khai triển hợp tác cùng giao lưu hoạt động, cộng đồng thôi động toàn cầu văn minh tiến bộ cùng phát triển. Tại dạng này bối cảnh dưới, mạo hiểm giả học viện cũng dần dần tạo thành tự mình đặc biệt văn hóa cùng tinh thần. Loại này văn hóa cùng tinh thần không chỉ có thể hiện tại học viện giáo dục lý niệm cùng dạy học phương pháp bên trên, càng thể hiện tại đám học sinh hành vi cử chỉ cùng tinh thần phong mạo bên trên. Bọn hắn dùng tự mình hành động thực tế thuyết minh lấy mạo hiểm giả học viện tinh thần cùng nội hàm, trở thành đại lục thậm chí toàn cầu phạm vi bên trong một chương xinh đẹp danh thiếp. Trong tương lai thời gian bên trong, mạo hiểm giả học viện đem tiếp tục lo liệu lấy Lâm Dật cùng Lưu Mãng di trí cùng tinh thần, không ngừng mà sáng tạo cái mới cùng phát triển. Bọn hắn đem bồi dưỡng được càng nhiều ưu tú mạo hiểm giả cùng học giả, vì đại lục hòa bình cùng an bình cống hiến lực lượng của mình. Đồng thời, bọn hắn cũng đem tích cực tham dự quốc tế ở giữa giao lưu cùng hợp tác hoạt động, cộng đồng thôi động toàn cầu văn minh tiến bộ cùng phát triển. Tại thời đại mới bối cảnh dưới, mạo hiểm giả học viện đám học sinh cũng đem gặp phải càng rộng lớn hơn sân khấu cùng càng thêm phức tạp khiêu chiến. Bọn hắn nhất định phải không ngừng mà tăng lên thực lực của mình cùng năng lực, lấy thích ứng tương lai xã hội nhu cầu cùng khiêu chiến. Đồng thời, bọn hắn cũng nhất định phải duy trì một viên khiêm tốn cùng bao dung tâm, tôn trọng không đồng văn hóa cùng quan điểm khác biệt cùng tính đa dạng. Vì thế, Mạo hiểm giả học viện cũng tăng cường đối các học sinh quốc tế hóa giáo dục cùng vượt văn hóa giao lưu năng lực bồi dưỡng cùng rèn luyện. Bọn hắn cổ vũ các học sinh đi ra biên giới, đi hướng thế giới đi phát triển tầm mắt của mình cùng kinh lịch. Đồng thời, bọn hắn cũng tăng cường cùng quốc tế ở giữa học phủ cùng nghiên cứu cơ cấu hợp tác cùng giao lưu hoạt động, vì các học sinh cung cấp càng nhiều cơ hội cùng bình đài đi biểu hiện ra tài hoa của mình cùng năng lực. Tại dạng này không khí dưới, Mạo hiểm giả học viện đám học sinh dần dần trưởng thành là có quốc tế tầm mắt cùng vượt văn hóa giao lưu năng lực hợp lại hình nhân mới. Bọn hắn không chỉ có thể tại riêng phần mình trong lĩnh vực lấy được chắc tuyệt thành tựu cùng cống hiến, càng có thể tại quốc tế trên sân khấu thể hiện ra phong thái của mình cùng thực lực. Bọn hắn dùng trí tuệ của mình cùng lực lượng vì đại lục thậm chí toàn cầu phát triển cùng tiến bộ cống hiến lực lượng của mình. Trong tương lai thời gian bên trong, Mạo hiểm giả học viện đem tiếp tục lóng lánh thuộc về mình quang mang cùng huy hoàng. Bọn hắn đem bồi dưỡng được càng nhiều có quốc tế tầm mắt cùng vượt văn hóa giao lưu năng lực hợp lại hình nhân mới, vì đại lục hòa bình cùng an bình cùng toàn cầu văn minh tiến bộ cùng phát triển cống hiến lực lượng của mình. Đồng thời, bọn hắn cũng đem tiếp tục truyền thừa lấy Lâm Dật cùng Lưu Mãng di chí cùng tinh thần, để loại này tinh thần trên đại lục vĩnh viễn lấp lánh xuống dưới. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian qua mau. Trong nháy mắt, Mạo hiểm giả học viện đã đi qua mấy trăm năm lịch trình. Tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, học viện kinh lịch vô số mưa gió cùng long đong, nhưng từ đầu đến cuối kiên thủ tín niệm của mình cùng sứ mệnh. Bọn hắn dùng tự mình hành động thực tế thuyết minh lấy Mạo hiểm giả học viện tinh thần cùng nội hàm, trở thành đại lục thậm chí toàn cầu phạm vi bên trong một chương xinh đẹp danh thiếp. Trong tương lai thời gian bên trong, Mạo hiểm giả học viện đem tiếp tục gánh vác bồi dưỡng nhân tài ưu tú sứ mệnh cùng trách nhiệm. Bọn hắn đem không ngừng mà sáng tạo cái mới dạy học phương pháp cùng nội dung, lấy thích ứng tương lai xã hội nhu cầu cùng khiêu chiến. Đồng thời, bọn hắn cũng đem tăng cường cùng quốc tế ở giữa giao lưu cùng hợp tác hoạt động, cộng đồng thôi động toàn cầu văn minh tiến bộ cùng phát triển. Trong tương lai thời gian bên trong, Mạo hiểm giả học viện trong sân trường tràn ngập một loại cổ lão mà mới tinh khí tức. Cổ lão đường lát đá bị tuế nguyệt rèn luyện bóng loáng như gương, mỗi một khối phiến đá đều phảng phất gánh chịu lấy lịch sử trọng lượng, giảng giải cho quá khứ huy hoàng cùng tăng thương. Mà những cái kia mới xây hiện đại hóa dạy học công trình, thì như là sáng chói minh châu khảm nạm tại cổ lão trong sân trường, lóe ra khoa học kỹ thuật cùng trí tuệ quan mang. Học viện trong đồ thư quán, tàng thư phong phú, hàng cái từ xưa đến nay các loại tri thức lĩnh vực. Các học sinh ở chỗ này như đói như khát địa hấp thu tri thức chất dinh dưỡng, cùng có khả năng học tập đến hết thể tri thức, còn có tài trọng lịch sử.